Chương 733, Sở Vô Song bạo lực đả kích đằng xà, bất đắc dĩ khuất phục đằng xà. Chương 733, Sở Vô Song bạo lực đả kích đằng xà, bất đắc dĩ khuất phục đằng xà. Đồng thời có thể nhìn đến tại đằng xà chung quanh cũng là xuất hiện rất nhiều sóng lớn mãnh liệt nước biển. Những thứ này sóng lớn mãnh liệt nước biển phảng phất là theo thiên đình làm bên trong rơi xuống đồng dạng, kinh khủng nước biển đem đằng xà cả người bao khỏa tại trong đó. Sau đó chỉ thấy hắn thân thể bắt đầu từ từ biến đến càng thêm to lớn. Đương nhiên lúc này thời điểm ở bên cạnh Sở Vô Song cũng không có lựa chọn ngăn cản chính đang không ngừng biến đến to lớn đằng xà, ngược lại là một mặt nhiều hứng thú nhìn lên trước mặt chính đang không ngừng biến đến to lớn hơn đằng xà. Theo đằng xà thân thể trực tiếp xuất hiện tại cả mảnh thiên khung phía trên. Hắn đôi mắt kia phảng phất như là trên bầu trời một đôi trăng sáng đồng dạng, sau đó chỉ thấy hắn mở ra chính mình huyết buồn miệng lớn. Sau đó hướng về Sở Vô Song phương hướng nổi giận gầm lên một tiếng. Một đạo mang theo kinh khủng uy áp cây cột trực tiếp theo đằng xà trong miệng phun ra, đương nhiên đạo này kinh khủng công kích bên trong mang theo ngập trời nước biển. Cho dù là đồng dạng đại thánh sơ kỳ cường giả đối mặt cái này một màn cũng phải nghiêm túc ứng đối. Đương nhiên hiện tại đối mặt đằng xà công kích thế nhưng là đạt đại thánh kỳ đỉnh phong thiên kiêu Sở Vô Song, bởi vậy hắn hiện tại chỉ là nhẹ nhàng hướng về phía trước nhấn một ngón tay. Sau đó toàn bộ không gian đều dường như bị đông cứng đồng dạng. Một giây sau chỉ thấy một đạo màu hoàng kim quang mang trực tiếp theo Sở Vô Song trên thân tán phát đi ra. Sau đó đạo này màu hoàng kim quang mang trực tiếp hóa thành một đạo lại một luồng khí tức kinh khủng, trực tiếp đem trên bầu trời ngay tại hướng về chính mình rơi xuống những thứ này nước biển đóng băng mà đi. Kinh khủng màu hoàng kim quang mang trực tiếp đem những thứ này nước biển đóng băng tại trên bầu trời. Làm đến trên bầu trời trong nháy mắt thì xuất hiện một tòa màu hoàng kim băng sơn. Mà lại cái này một tòa màu hoàng kim băng sơn còn tại đằng xa ánh mắt bất khả tư nghị phía dưới trực tiếp hóa thành một đạo nói màu vàng kim nhạt quang mang, biến mất giữa thiên địa. Bởi vậy Sở Vô Song nhẹ nhõm liền hóa giải trước mặt đằng xa công kích. Sau đó dùng một bộ đồ nghịch ánh mắt tiếp tục nhìn lên trước mặt đằng xa, Sở Vô Song cũng muốn nhìn một chút trước mặt đằng xa đến cùng có năng lực gì. Đồng thời cũng muốn nhìn một chút chính mình hoặc là nói trước mặt đằng xa đến cùng có không có tư cách làm sủng vật của mình. Mà lúc này đằng xà phảng phất là cảm nhận được mình bị trước mặt Sở Vô Song kinh thị, sau đó chỉ thấy hắn lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn cái kia khổng lồ cái đuôi hướng thẳng đến Sở Vô Song phương hướng đánh tới. Khủng bố lực lượng quấy đến nước biển chung quanh đều đang không ngừng chảy ngược. Thậm chí cái kia khổng lồ mặt biển cũng là bắt đầu xuất hiện to lớn dao động sóng biển mãnh liệt. Sóng biển đi theo tại đằng xà cái đuôi đằng sau hướng về Sở Vô Song phương hướng mà đến. Sở Vô Song nhìn thấy một màn này thì là giằng giặc lắc đầu. Hắn không có nghĩ tới tên này vậy mà lựa chọn lấy cậy mạnh cùng mình đại chiến. Sau đó chỉ thấy hắn phải tay nắm thật chặt trong tay nắm đấm. Một giây sau, chỉ thấy hắn hướng về đằng xà cái đuôi hung hăng vung ra một quyền. Kinh khủng nắm đấm màu hoàng kim trong nháy mắt thì tràn ngập toàn bộ bầu trời. Sau đó đạo này nắm đấm màu hoàng kim trực tiếp rơi vào đằng xà cái đuôi phía trên. Khủng bố lực lượng trực tiếp làm đến đằng xà cái đuôi nhận lấy to lớn va chạm. Sau đó một đạo kinh khủng cảm giác đau đớn theo cái đuôi thượng truyền đến đằng xà trong thân thể. Sau đó hắn ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy chính mình đối diện Sở Vô Song. Đồng thời thân thể cũng bị đạo này khủng bố lực lượng trực tiếp chấn bay ra ngoài. Sau đó hung hăng đệm trên mặt biển. Trong nháy mắt liền bị trên mặt biển cái này sóng lớn mãnh liệt nước biển đem cả người hắn thân thể cao lớn triệt để bao phủ. Sở Vô Song nhìn thấy một màn này thì là bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn còn tưởng rằng truyền thuyết bên trong thượng cổ dị thú cường đại đến mức nào, nhưng là không nghĩ tới truyền thuyết này bên trong thượng cổ dị thú vậy mà như thế yếu. Phải biết hiện tại Sở Vô Song thi triển ra cảnh giới vẹn vẹn chỉ là Thánh Vương viên mãn cảnh giới, nói cách khác hắn hiện tại thi triển ra thực lực cùng đằng xà ở vào cùng một cảnh giới. Bất quá dù vậy đằng xà cũng vô pháp ngăn cản hắn công kích. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được Sở Vô Song thực lực đến cùng có bao nhiêu cường đại. Đương nhiên cái này cũng không phải là đằng xà đến cỡ nào yếu, mà là tại cùng cảnh giới bên trong Sở Vô Song đã ở vào vô địch tồn tại. Bởi vậy mới sẽ dễ dàng như thế liền đem đằng xà đánh bay. Mà rơi xuống đáy biển đằng xà lúc này thời điểm tự nhiên cũng là minh bạch trước mặt gia hỏa này đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Cho nên lúc này thời điểm hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ tức giận nhìn Sở Vô Song liếc một chút. Sau đó cả người hướng thẳng đến đáy biển chỗ sâu bơi đi. Vốn là đang chờ đợi đằng xà đi lên Sở Vô Song tự nhiên cũng là nhìn thấy cái này một màn. Sau đó chỉ thấy khóe miệng của hắn trong nháy mắt buộc vòng quanh một vẻ nụ cười. Sau đó chỉ thấy hắn tay trái vung lên, cái này một viên hải dương chi tâm trong nháy mắt thì xuất hiện ở tay trái của hắn bên trong. Sau đó Sở Vô Song trong nháy mắt liền đem hải dương chi tâm nhận được chính mình chữ vật giới chỉ bên trong, làm xong đây hết thảy hắn trực tiếp hóa thành một đạo màu hoàng kim quang mang hướng về đáy biển chỗ sâu mà đi. Đồng thời cắm ở trên đảo cái kia một thanh màu hoàng kim chiến thương cũng là trong nháy mắt hóa thành một đạo màu hoàng kim quang mang đi theo Sở Vô Song mà đi. Rất nhanh Sở Vô Song liền tại đáy biển chỗ sâu ngăn cản hạ đằng xà. Vốn là chính tại điên cuồng chạy trốn đằng xà, không nghĩ tới trước mặt mình Sở Vô Song nhanh như vậy thì đuổi kịp chính mình. Sau đó chỉ thấy hắn lần nữa hướng về Sở Vô Song phương hướng phun ra một đạo kinh khủng công kích. Đồng thời nước biển chung quanh cũng là hóa thành một đạo lại một đạo kinh khủng thủy chi pháp tắc đến vây khốn Sở Vô Song. Diện Sở Vô Song nhìn thấy một màn này chỉ là nhẹ nhàng phun ra một cái chữ diệt, một đạo kinh khủng pháp tắc lực lượng trong nháy mắt thì khóa chặt không gian chung quanh. Sau đó trực tiếp đem đạo này kinh khủng công kích cho triệt để tiêu tán. Làm xong đây hết thảy cả người hắn trực tiếp xuất hiện tại đằng xà bên người. Sau đó một quyền đập nện tại đằng xà trên thân thể. Khủng bố lực lượng trực tiếp đem đằng xà thân thể đánh về phía trên bầu trời. Mặc dù nói đằng xà còn muốn lợi dụng nước biển lực lượng đem chính mình thân thể ổn định, thế nhưng là đạo này khủng bố lực lượng, lại làm sao có thể là hắn hiện tại có thể ngăn cản được đây này. Sau đó hắn thân thể trong nháy mắt thì xuất hiện ở trên bầu trời. Cả người hoặc là nói toàn bộ xà trong ánh mắt mang theo một vẻ toán độc nhìn lấy Sở Vô Song. Không biết hiện tại có thể hay không đi theo bản điện hạ, nếu như ngươi tiếp tục không có ý định đi theo bản điện hạ, như vậy bản điện hạ hiện tại thì đưa ngươi đi Tây Thiên Cực Nhạc thế giới. Sở Vô Song lúc này thời điểm thì là Ma Quyền sát trưởng nhìn lên trước mặt Đằng Xà, sau đó một mặt uy hiếp đối với Đằng Xà mở miệng nói. Đằng Xà đang nghe Sở Vô Song mà nói về sau cũng là phun ra lưỡi, sau đó cả người hắn hoặc là nói toàn bộ xà cũng là bắt đầu biến đến đê mê lên, sau đó chỉ thấy hắn cái kia thân thể cao lớn bắt đầu từ từ giảm nhỏ. Sau cùng huyễn hóa thành một đầu vẹn vẹn chỉ có mấy tấc lớn nhỏ tiểu xà xuất hiện ở Sở Vô Song phía trước. Mà tại đầu này tiểu xà chỗ trán còn mọc ra hai đầu còn như sừng rồng đồng dạng sừng, chỉ bất quá đó cũng không phải truyền thuyết bên trong long sừng, mà chính là đằng xà mọc ra mặt khác không thuộc về long sừng. Hiện tại rốt cục nghe lời đi, nhất định phải bản điện hạ tự mình đánh một trận mới nghe lời, bất quá về sau lại không nghe lời, bản điện hạ lại đem ngươi bắt tới đánh một trận. Nhìn lấy trước mặt mình tiểu xà Sở Vô Song nhẹ nhàng duỗi ra ngón tay đi đụng đụng trán của hắn, sau đó lúc này mới mang theo nồng đậm uy hiếp nhìn lấy tiểu xà nói ra. Chương 734, không biết Hỏa Diệm Sơn, Sở Yên Nhiên Ngộ Tiên Thần Thư Viện lão bài cường giả. Chương 734, không biết Hỏa Diệm Sơn, Sở Yên Nhiên Ngộ Thiên Thần Thư Viện lão bài cường giả. Mà lúc này đằng xà trong ánh mắt thì là mang theo một vẻ tội nghiệp nhìn qua Sở Vô Song. Nếu như hắn biết Sở Vô Song bạo lực như vậy mà nói như vậy, hắn ngay từ đầu thì tuyệt đối sẽ không phản kháng. Sau đó chỉ thấy đằng xà hóa thành một đạo quang mang biến mất tại Sở Vô Song trên cánh tay. Sau đó liền chỉ thấy được Sở Vô Song trên cánh tay có một bức đằng xà bức họa. Đây cũng là đằng xà thần phục với người khác chân chính phương pháp. Mà tại thu phục đằng xà về sau, Sở Vô Song thì tiếp tục hướng về phía trước mà đi, dù sao hắn hiện tại cũng muốn nhìn một chút chỗ này đại đế bí cảnh bên trong chân chính cơ duyên. Đối với vừa mới Hải Dương Chi Tâm hắn tự nhiên là trước mắt, hoặc là nói vừa mới Hải Dương Chi Tâm đối với hắn mà nói chỉ là một cái vật phẩm trang sức, cũng không phải thật sự là cơ duyên. Mà liên tại Sở Vô Song bên này đạt được Hải Dương Chi Tâm đồng thời, lúc này Sở Yên Nhiên tiến nhập đại đế bí cảnh bên trong về sau thì là chưa từng xuất hiện tại đại đế bí cảnh bên trong hải vực trên không. Nàng ngược lại là xuất hiện ở một chỗ nồng đậm hỏa diệm sơn phía trên, một đạo lại một đạo chính tại sắp phun trào nham tương chính đang không ngừng xì xào bốc kinh khủng liệt diễm. Cho dù là đồng dạng vương giả cảnh giới thiên kiêu xuất hiện ở đây chỉ sợ cũng phải bị cái này cố kinh khủng bị bỏng cảm giác đem bọn hắn triệt để thiêu đốt hầu như không còn. Bởi vậy hiện tại Sở Yên Nhiên bên người cũng không có cái khác người, chỉ có nàng tự mình một người chính đang không ngừng hướng về cái này một tòa hỏa diệm sơn ngay phía trên mà đi. Mà cái này một tòa cái gọi là hỏa diệm sơn trên cùng thì là một đạo to lớn nham tương phun miệng, nơi đó còn có to lớn nhiệt độ chính đang không ngừng phun ra tới. Một đạo lại một đạo nham tương phía trên mang theo kinh khủng hỏa diễm cùng khủng bố lực lượng chính đang không ngừng thiêu đốt lên chung quanh bầu trời. Bởi vậy làm đến chung quanh bầu trời nhiệt độ đều biến đến 10 phân cao, mà lại trên bầu trời nhan sắc còn trực tiếp bị nhuộm thành một mảnh màu đỏ rực. Cái này liền là chân chính liệt diễm thiêu đốt cảm giác. Bất quá đối với đây hết thảy Sở Yên Nhiên phảng phất như là cảm thụ được không đến đồng dạng, dù sao Sở Yên Nhiên vốn là nắm giữ Phượng Hoàng Thánh Thể, cho nên nói nàng Phượng Hoàng Thánh Thể tự nhiên đem những thứ này kinh khủng nhiệt độ triệt để miễn dịch. Mà lại càng quan trọng hơn là Sở Yên Nhiên có Phượng Hoàng Thánh Thể tự mang một loại kinh khủng Phượng Hoàng Thánh Hỏa. Cái này một loại hỏa diễm cho dù là tại tất cả hỏa diễm bên trong, cũng thuộc về trước ba tồn tại. Cho nên nàng bây giờ tự nhiên 10 phân nhẹ nhõm chính đang không ngừng hướng về nham tương phương hướng mà đi. Mặc dù nói bước tiến của nàng đi được 10 phân nhẹ nhàng, bất quá có thể nhìn ra được, hiện tại Sở Yên Nhiên tốc độ đã xa xa vượt qua đồng dạng tiên tiêu. Vẹn vẹn chỉ là không đến một lát thời gian nàng liền xuất hiện ở hỏa diệm sơn ngay phía trên. Lúc này thời điểm nham tương dường như sắp phun ra đến đồng dạng. Kinh khủng liệt diễm chính đang không ngừng thiêu đốt lên Sở Yên Nhiên không khí chung quanh. Đồng thời làm đến Sở Yên Nhiên không gian chung quanh đều biến đến 10 phân khô nóng. Mà cảm nhận được một màn này, Sở Yên Nhiên thì là 10 phân bình tĩnh nhìn qua phía dưới liệt diễm. Sau đó nàng cả người không chút do dự trực tiếp thả người nhảy lên. Nếu để cho người khác thấy cảnh này mà nói tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Bọn hắn không nghĩ tới có người vậy mà lựa chọn trực tiếp như thế không nhìn nham tương nhiệt độ trực tiếp nhảy vào hỏa sơn bên trong. Mà bây giờ Sở Yên Nhiên không chỉ có làm, nàng thậm chí còn không có chút nào phòng bị. Bất quá cái này cái gọi là nham tương lúc này thời điểm thì là không gây thương tổn nàng mảy may. Bởi vì Sở Yên Nhiên bên người Phượng Hoàng Thánh Hỏa chính đang không ngừng đem thân thể của nàng bao phủ ở bên trong. Mà lại càng quan trọng hơn là Phượng Hoàng Thánh Hỏa lúc này thời điểm còn đang không ngừng hấp thu chung quanh những này hỏa diễm đến tăng cường chính mình thực lực. Cho nên chỗ này nham tương đối với Sở Yên Nhiên đến đã nói xong một phương diện cũng không có chỗ xấu. Theo Sở Yên Nhiên cả người đi thẳng tới liệt diễm nham tương chính trung ương về sau. Nàng lúc này phát hiện mảnh này hỏa sơn chính trung ương lại là một chỗ kinh khủng to lớn bình đài. Mà trước mặt của nàng còn đứng sừng sững lấy một đạo to lớn sơn động. Trong sơn động còn truyền đến một đạo lại một đạo kinh khủng liệt diễm thiêu đốt cảm giác. Cho dù là nắm giữ Phượng Hoàng Thánh Hỏa Sở Yên Nhiên, cũng cảm nhận được trong sơn động cái này đạo hỏa diễm khí tức không kém. Sau đó chỉ thấy Sở Yên Nhiên trên mặt cái kia vốn là không có chút nào thần sắc khuôn mặt bên trong cũng là xuất hiện một vệt nụ cười. Nàng tự nhiên có thể cảm nhận được trong sơn động truyền đến cái kia cố kinh khủng liệt diễm thiêu đốt cảm giác là cái gì, sau đó lúc này Sở Yên Nhiên trên mặt cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện một vệt nụ cười. Đồng thời nàng cũng là không chút do dự hướng thẳng đến sơn động phương hướng đi đến. Bất quá ngay tại Sở Yên Nhiên tốc độ sắp đến sơn động trước mặt thời điểm, nàng cả người thì là trực tiếp ngừng chính mình bộ pháp. Sau đó trong ánh mắt mang theo một vệt lạnh ý nhìn lên bầu trời bên trong. Mà theo Sở Yên Nhiên ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời bên trong đồng thời, chỉ thấy bầu trời bên trong có mấy đạo thân ảnh chậm rãi theo nham tương làm bên trong rơi xuống. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là cái này mấy đạo thân ảnh đều mặc lấy một bộ Thiên Thần Thư Viện trường bào. Từ bên trong này có thể nhìn ra được bọn hắn đều là Thiên Thần Thư Viện đệ tử. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là bọn hắn tuổi tác đều hiển nhiên không phải đặc biệt tiểu. đồng thời có thể cảm thụ được đi ra bọn hắn cũng không phải là cái này một thời đại thiên tiêu, mà lại càng quan trọng hơn là trong đó một vị tu vi càng là đạt đến đại thánh hậu kỳ. Mà cái này mấy đạo thân ảnh lúc này thời điểm tự nhiên cũng là phát hiện Sở Yên Nhiên. Sau đó chỉ gặp bọn hắn ánh mắt bên trong trong nháy mắt thì xuất hiện một vệt nét mặt hưng phấn. Sau đó cái này mấy đạo thân ảnh trực tiếp rơi vào Sở Yên Nhiên trước mặt. Không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này còn có thu hoạch ngoài ý muốn, có thể ở chỗ này đem đại hạ công chúa chém giết ở chỗ này, chúng ta trở lại Thiên Thần thư viện về sau chỉ sợ có càng nhiều khen thưởng đi. Trong đó vị kia đại thánh trung kỳ Thiên Thần thư viện phía trên một thời đại thiên kiêu trong ánh mắt mang theo một vẻ hưng phấn mở miệng nói. Sau khi nói xong, hắn ánh mắt cũng là nhìn phía bên cạnh mình mấy vị Thiên Thần thư viện đại thánh trên thân. Mà Thiên Thần thư viện vị kia đại thánh hậu kỳ phía trên một thời đại thiên kiêu lúc này thời điểm thì là nhíu mày. Bởi vì hắn hiện tại cũng không có theo Sở Yên Nhiên trên mặt nhìn đến bất kỳ vẻ lo lắng. Cho nên vị này Thiên Thần thư viện đại thánh hậu kỳ thiên kiêu trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ nghiêm trọng. Hắn có thể không tin đại hạ đế quốc công chúa điện hạ là một vị ngu ngốc. Nếu như vậy cũng liền đại biểu cho vị này đại hạ đế quốc công chúa điện hạ có niềm tin tuyệt đối có thể theo bọn hắn trong tay đào tẩu. Dám tới quấy rầy bản công chúa, các ngươi là muốn chết sao? Mà lúc này Sở Yên Nhiên thì là rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía trước mặt mấy vị này Thiên Thần thư viện lâu năm thiên kiêu trên thân, đồng thời chỉ thấy nàng cái kia băng lãnh thanh âm trực tiếp truyền đến mấy người trong lỗ tai. Thiên Thần thư viện mấy vị thiên kiêu đang nghe Sở Yên Nhiên mà nói về sau, mặt trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ thần sắc cổ quái. Bọn hắn không nghĩ tới Sở Yên Nhiên bây giờ lại còn dám như thế nói chuyện với bọn họ. Thế mà bọn hắn không biết là hiện tại Sở Yên Nhiên không chỉ có thể dám như thế nói chuyện với bọn họ, hơn nữa còn trực tiếp đối với Thiên Thần thư viện mấy vị này thiên kiêu độc thủ. Chỉ thấy Sở Yên Nhiên trực tiếp đánh về phía trước một quyền. Một giây sau, ở sau lưng của nàng trong nháy mắt thì xuất hiện một đầu màu đỏ rực cự long. Màu đỏ rực cự long đem chung quanh nham tương đều quấy đến chính đang không ngừng chấn động. Chương 735, Sở Yên Nhiên kinh khủng chiến lực, đại chiến đưa tới Hỏa Sơn phun trào. Chương 735, Sở Yên Nhiên kinh khủng chiến lực, đại chiến đưa tới Hỏa Sơn phun trào. Đầu này kinh khủng hỏa long mang theo khủng bố lực lượng hướng thẳng đến phía trước mấy vị Thiên Thần thư viện thiên kiêu đánh tới. Mà Thiên Thần thư viện ba vị này lão bài cường giả tại cảm nhận được Sở Yên Nhiên công kích về sau cũng là mười phần ngoài ý muốn. Bọn hắn không nghĩ tới trước mặt mình Sở Yên Nhiên vậy mà lại sớm đối bọn hắn xuất thủ. Sau đó bọn hắn ánh mắt bên trong đều là mang theo một vẻ ngoài ý muốn nhìn lên trước mặt Sở Yên Nhiên. Bất quá lúc này thời điểm Thiên Thần thư viện bị kia đại thánh hậu kỳ tồn tại thì là không có lựa chọn dừng lại, chỉ thấy hắn trên thân trong nháy mắt thì tản mát ra một cỗ nồng đậm liệt diễm khí tức. Đồng thời cả người cũng là trực tiếp đánh về phía trước một quyền. Một giây sau, chỉ thấy một đầu thao thiết trong nháy mắt thì ở sau lưng của hắn xuất hiện, mà lại cái này một đầu thao thiết trên thân còn tản ra nồng đậm màu tím hỏa diễm. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt thì cùng bầu trời bên trong hỏa long đụng vào nhau. Một giây sau, cái này hai đạo khủng bố lực lượng trong nháy mắt thì đụng vào nhau. Mà đụng vào nhau trong nháy mắt chung quanh những cái kia nham tương trong nháy mắt thì bạo động lên. Chỉ thấy một đạo lại một đạo đáng sợ nham tương trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống. Thiên Thần thư viện hai vị khác đại thánh trung kỳ lão bài cường giả nhìn thấy một màn này thì là không ngừng thối lui, dù sao trên bầu trời nham tương tuy nhiên không đả thương được bọn hắn, nhưng là bọn hắn cũng không hy vọng trên bầu trời nham tương rơi vào trên người mình. Mà lúc này Sở Yên Nhiên thì là ngạo nghễ đứng ở trước mặt mọi người. Trên bầu trời nham tương sắp rơi ở trên người nàng về sau, liền có thể nhìn đến đỉnh đầu của nàng có một cái phượng hoàng chính đang không ngừng đem những thứ này nham tương thôn vệ hầu như không còn. Làm đến Sở Yên Nhiên cả người bình yên vô sự đứng tại chỗ. Đồng thời lúc này thời điểm Sở Yên Nhiên trong tay cũng là nhiều hơn một thanh màu đỏ rực tiên kiếm. Một thanh này hỏa trường kiếm màu đỏ tên là Yên Nhiên, cũng là lấy Sở Yên Nhiên tên lên. Hơn nữa còn là Thiên Cơ Tử cùng Gia Cát Lượng hai người hao phí mấy năm mới tạo ra. Có thể nói cực đạo đế binh phía dưới Sở Yên Nhiên một thanh này Yên Nhiên đã xa xa vượt qua vũ khí khác. Đương nhiên chủ yếu nhất là Sở Yên Nhiên không cách nào vận dụng cực đạo đế binh, bằng không mà nói Đại Hạ Đế quốc sẽ vì nàng chế tạo một thanh cực đạo đế binh. Đây cũng là Đại Hạ Đế quốc đối Sở Yên Nhiên yêu chiều, mà lại không đơn thuần là trong tay nàng Yên Nhiên, thì liền nàng mặc trên người cái này một bộ trường bào màu đỏ rực cũng coi là cực đạo đế binh phía dưới tối cường tồn tại. Mà theo Sở Yên Nhiên cầm trong tay Yên Nhiên xuất ra về sau, chỉ thấy trên người nàng trong nháy mắt thì tản mát ra một cỗ kinh khủng kiếm khí. Đồng thời một đạo ánh kiếm màu đỏ rực trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống. Một giây sau, đạo này ánh kiếm màu đỏ rực hướng thẳng đến phía trước ba vị này Thiên Thần thư viện lão bài cường giả đánh tới. Mà Thiên Thần thư viện ba người nhìn thấy một màn này cũng là ào ào cầm ra vũ khí của mình. Chỉ thấy hai vị kia đại thánh trung kỳ Thiên Thần thư viện lâu năm trong tay cường giả cầm lấy chính là trường thương, mà vị kia Thiên Thần thư viện đại thánh hậu kỳ cường giả trong tay cầm lấy thì là một thanh trường đao. Trường đao phía trên còn tản ra đáng sợ tử khí. Sau đó chỉ thấy ba người đồng dạng hướng về Sở Yên Nhiên phương hướng công kích mà đến. Sau đó Sở Yên Nhiên liền cùng Thiên Thần thư viện ba đại cao thủ đại chiến ở cùng nhau. Mặc dù nói Sở Yên Nhiên cảnh giới vẹn vẹn chỉ là đại thánh trung kỳ, nhưng là cùng Thiên Thần thư viện ba người đại chiến cùng một chỗ về sau nàng không có chút nào rơi xuống hạ phong. Ngược lại là bằng vào trên người nàng cái kia cỗ khủng bố lực lượng chính đang không ngừng cùng Thiên Thần thư viện ba người đại chiến, mà bọn hắn đại chiến cũng là ảnh hưởng tới toàn bộ Hỏa Sơn. Thậm chí hỏa trong núi những cái kia liệt diễm cùng nham tương lúc này thời điểm đều đang không ngừng bạo động. Dường như tùy thời những thứ này liệt diễm cùng nham tương đều sẽ triệt để phun ra đi đồng dạng. Nhưng là lúc này thời điểm Sở Yên Nhiên bốn người đại chiến thì là không có chút dừng lại. Ngược lại là theo đại chiến càng ngày càng thêm mãnh liệt, bọn hắn đại chiến cũng là trực tiếp từ dưới đất nham tương bên trong đánh tới trên trời. Kinh khủng khí tức trong nháy mắt thì bao phủ toàn bộ Hỏa Sơn. Mà Sở Yên Nhiên lúc này thời điểm thì là hai tay cầm kiếm. Chỉ thấy nàng nhanh chóng dùng tay trường kiếm bên trong hướng về phía trước chém ra một kiếm. Theo nàng bổ ra một kiếm này về sau, ở sau lưng của hắn trong nháy mắt cũng là xuất hiện một cái kinh khủng phượng hoàng. Cái này một cái phượng hoàng mang theo thiêu đốt hỏa diễm chính đang không ngừng từ trên bầu trời lướt qua. Sau đó một đầu hướng về phía trước Thiên Thần Thư Viện ba người đâm vào. Khủng bố lực lượng làm Thiên Thần Thư Viện ba người trong ánh mắt trong nháy mắt thì xuất hiện một vệt thần sắc kinh khủng. Mà Thiên Thần Thư Viện vị kia đại thánh hậu kỳ lão bài cường giả thì là nhanh chóng vung vẩy trong tay trường đao. Đồng thời sau lưng của hắn cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện một cái tướng mạo thập phần lớn đại lại khó chịu vật lớn. Sinh vật khủng bố trong nháy mắt thì hướng về phía trước phượng hoàng mà đi. Mà hai vị khác Thiên Thần Thư Viện lão bài cường giả tự nhiên cũng là đánh ra chính mình công kích. Chỉ thấy một cái tướng mạo vô cùng hung ác Thôn Thiên Lang cùng một cái đeo trên người lấy thiêu đốt hỏa diễm kim ô trong nháy mắt thì xuất hiện ở bọn hắn phía trước. Ba đạo kinh khủng công kích hướng thẳng đến Sở Yên Nhiên đánh ra cái này một cái phượng hoàng phương hướng mà đến. Sau đó đạo này kinh khủng công kích trong nháy mắt thì ở trên bầu trời đụng vào nhau. Va chạm sinh ra ba động làm đến trên bầu trời pháp tắc cũng bắt đầu run rẩy. Đồng thời phía dưới hỏa sơn cũng là bị đạo này kinh khủng va chạm cho triệt để hư hao. Một giây sau chỉ thấy phía dưới hỏa sơn trực tiếp bắt đầu phun ra đại lượng hỏa diễm. Một đạo lại một đạo to lớn hỏa diễm hướng thẳng đến trên bầu trời mấy người phương hướng mà đến. Trông thấy một màn này, Thiên Thần Thư Viện mấy người cũng là trực tiếp lựa chọn tránh né lên. Bởi vì hiện tại hỏa diễm đã xa xa vượt ra khỏi phía dưới nham tương, cho nên Thiên Thần Thư Viện mấy người tự nhiên lựa chọn tránh né lên. Đến mức Sở Yên Nhiên mà nói thì là trực tiếp sử dụng chính mình Phượng Hoàng Thánh Hỏa đem chính mình bao phủ ở bên trong, sau đó chỉ thấy nàng đem tay trường kiếm bên trong hướng thẳng đến phía dưới bỏ xuống. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt thì ngăn chặn phía dưới chính đang không ngừng hướng về nàng dâng trào hỏa diễm. Đương nhiên nàng cũng bèn bèn chỉ là ngăn chặn phía bên mình hỏa diễm, liên quan tới Thiên Thần Thư Viện ba người bên kia nàng tự nhiên không có chút nào để ý tới. Mà vốn là đang định tránh né lấy những này hỏa diễm, Thiên Thần Thư Viện ba người nhìn thấy một màn này trong ánh mắt cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ hưng phấn. Sau đó chỉ thấy một người trong đó trực tiếp tay cầm trường thương hướng về Sở Yên Nhiên phương hướng đánh tới. Mà Sở Yên Nhiên nhìn thấy một màn này thì là mười phần bình tĩnh, sau đó trong tay nàng cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện một thanh màu hỏa hồng trường thương. Sau đó một thanh này màu hỏa hồng trường thương nhanh chóng chặn lại vị này Thiên Thần Thư Viện lão bài cường giả tiến công. Cái này sao có thể, ngươi làm sao còn có thể nắm giữ một thanh vũ khí? Bị ngăn cản được công kích Thiên Thần Thư Viện vị này lão bài cường giả, trong ánh mắt mang theo bất khả tư nghị nhìn lấy Sở Yên Nhiên phương hướng nói ra. Vốn là hắn coi là Sở Yên Nhiên không có vũ khí về sau muốn phải giải quyết Sở Yên Nhiên sẽ càng thêm dễ dàng, nhưng là không nghĩ tới Sở Yên Nhiên lại còn có một thanh trường thương, đây là hắn vạn vạn không nghĩ tới. Ta phụ hoàng chính là nhân hoàng, cho nên bản công chúa đã tu thương pháp lại tu kiếm pháp lại như thế nào? Sở Yên Nhiên đang nghe hắn về sau thì là mười phân kinh thường, sau đó một tay cầm trong tay trường thương đeo tại sau lưng, cả người tư thế hiên ngang nhìn lên trước mặt vị này Thiên Thần Thư Viện đại thánh trung kỳ lão bài cường giả mở miệng nói. Chương 736, Sở Yên Nhiên cường đại chiến lực, pháp tướng ở giữa va chạm. Chương 736, Sở Yên Nhiên cường đại chiến lực, pháp tướng ở giữa va chạm. Mà lại nói đến chính mình vị kia phụ hoàng thời điểm, Sở Yên Nhiên trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hưng phấn cùng sùng bái. Dù sao Sở Phàm thế nhưng là cái này thiên địa ở giữa duy nhất nhân hoàng, đương nhiên là tại mọi người nhìn chăm chú dưới ánh mắt thành công đột phá đến nhân hoàng cảnh giới tồn tại. Bằng không mà nói cũng có rất nhiều người biết Đại Hạ Đế quốc bên trong còn nắm giữ những người khác hoàng cảnh giới cường giả. Bất quá lại có rất ít người nhìn thấy Sở Phàm xuất thủ, bởi vì làm vì nhân hoàng hắn cũng không có giống cái khác thiên kiêu như vậy cùng những thứ này cái gọi là thiên kiêu đại chiến, sau đó cái này mới chậm rãi thành vì nhân hoàng cảnh giới cường giả. Hắn ngược lại là tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị phía dưới trực tiếp trở thành nhân hoàng cảnh giới cường giả. Thậm chí rất nhiều người cũng không biết Sở Phàm vị này đỉnh phong thiên kiêu hắn thì đã trở thành nhân hoàng cảnh giới cường giả. Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất là bởi vì hắn trưởng thành tốc độ quá nhanh, mọi người còn chưa kịp phản ứng thời gian hắn cũng đã bắt đầu độ kiếp đột phá đến nhân hoàng cảnh giới. Cho nên nói liên quan tới vị này nhân hoàng rất nhiều người đều mang sùng bái. Mà Thiên Thần Thư Viện vị này đại thánh đang nghe Sở Yên Nhiên mà nói về sau, trên mặt cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ phẫn nộ, bởi vì bọn hắn Thiên Thần Thư Viện bên trong đỉnh tiêm cường giả vẫn lạc tại Đại Hạ Đế quốc trong tay số lượng đã không ít. Đây cũng là vì cái gì Thiên Thần Thư Viện ba đại đỉnh phong cao thủ tại gặp phải Sở Yên Nhiên thời điểm thì lựa chọn trực tiếp đối với Sở Yên Nhiên xuất thủ nguyên nhân. Bởi vì Sở Yên Nhiên là Đại Hạ Đế quốc công chúa, cho nên bọn hắn tự nhiên lựa chọn trực tiếp đối với Sở Yên Nhiên báo thù. Sau đó chỉ thấy ba vị đỉnh tiêm cao thủ nhìn về phía Sở Yên Nhiên trong ánh mắt mang theo một vẻ sắc ý, nhất là vị kia đại thánh hậu kỳ Thiên Thần Thư Viện lâu năm cao thủ càng là trực tiếp tay cầm dài đao nhất đao hướng về trên bầu trời đánh xuống. Kinh khủng đao khí trong nháy mắt thì lan tràn toàn bộ bầu trời, đồng thời khủng bố lực lượng cũng là hướng thẳng đến Sở Yên Nhiên phương hướng tới giết tới. Sở Yên Nhiên nhìn thấy một màn này, cả người trực tiếp vung động trong tay cái này một cây màu hỏa hồng trường thương. Sau đó chỉ thấy nàng cái này một cây màu hỏa hồng trường thương sau lưng trong nháy mắt thì xuất hiện một cái màu đỏ rực chu tước. Tại cái này một cái chu tước xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đều triệt để biến thành một mảnh màu đỏ rực. Dường như mảnh này thiên địa đều triệt để bị chu tước hỏa diễm cho bao phủ tại trong đó. Sở Yên Nhiên cả người càng là hướng thẳng đến phía trước đâm ra một thương. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền khiến cho mảnh này thiên không bên trong pháp tắc cũng bắt đầu từ từ nứt toát. Mà Thiên Thần Thư Viện hai vị kia đại thánh trung kỳ tồn tại, nhìn thấy một màn này, cũng là nhanh chóng vung động trong tay trường thương. Sau đó chỉ thấy hai người sau lưng cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện hai cái xem ra vô cùng hung ác cự lang. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền cùng dạng bao phủ cả mảnh trời không. Bởi vậy tại bọn hắn đại chiến trên bầu trời trong nháy mắt thì xuất hiện mấy đạo quang mang. Những này quang mang làm đến toàn bộ bầu trời đều biến đến lắc bắt đầu chuyển động. Một giây sau, Những thứ này khủng bố lực lượng trong nháy mắt thì đụng vào nhau. Mà theo những thứ này khủng bố lực lượng trong nháy mắt đụng vào nhau về sau, xung quanh những cái kia hỏa sơn cũng là bắt đầu không ngừng bạo phát đi ra. Một đạo một lại một đạo nồng đậm hỏa diễm trực tiếp theo hỏa sơn bên trong phun ra tới. Sở Yên Nhiên trường kiếm lúc này thời điểm cũng là chấn không được phía dưới hỏa diễm, sau đó trực tiếp bay ra. Không có chút nào dừng lại đi thẳng tới Sở Yên Nhiên sau lưng. Sau đó treo ở Sở Yên Nhiên sau lưng. Mà Sở Yên Nhiên lúc này thời điểm thì là bị đạo này khủng bố lực lượng cho đánh bay ra ngoài mấy vạn dặm xa. Đương nhiên hắn phía trước Thiên Thần Thư Viện ba đại cao thủ cũng không phải đặc biệt tốt qua, ba người bên trong hai vị kia đại thánh trung kỳ tồn tại cũng là trực tiếp bị cái này cố khủng bố lực lượng trực tiếp chấn đến hỏa sơn nham tương bên trong. Trong nháy mắt ngay tại nham tương bên trong đập ra một cái hố cực lớn. Mà hai vị này Thiên Thần Thư Viện đại thánh trung kỳ tồn tại, trên thân cái kia đạo bảo cũng là bị cái này kinh khủng nham tương cho triệt để tiêu hủy, làm đến Thiên Thần Thư Viện hai vị này đại thánh trung kỳ tồn đang trở nên mười phân khó chịu. Mà về phần Thiên Thần Thư Viện bị kia đại thánh hậu kỳ tồn tại thì là mấy vạn dặm, trong ánh mắt mang theo một vẻ sát ý nhìn về phía ngoài vạn dặm Sở Yên Nhiên phương hướng. Hắn không nghĩ tới lần này cùng Thiên Thần Thư Viện hai người khác liên thủ cũng không có đem Sở Yên Nhiên đánh bại. Trong chốc nhoáng này liền để trong lòng của hắn sinh ra một vẻ cảm giác cấp bách. Phải biết đại hạ đế quốc Sở Yên Nhiên cùng Sở Vô Song tuổi tác, tại bọn hắn Thiên Thần Thư Viện bên trong cũng không tính là cái gì bí mật. Cho nên lúc này thời điểm bọn hắn tự nhiên không thể để cho Sở Yên Nhiên tiếp tục trưởng thành tiếp. Bằng không mà nói Sở Yên Nhiên có khả năng cũng là cái kế tiếp đại hạ đế quốc nhân hoàng. Nghĩ tới chỗ này hắn không chút do dự, song tay nắm thật chặt trong tay trường đao. Đồng thời hắn trên thân khí tức cũng là bắt đầu từ từ tràn ngập lên. Một đạo màu tím khí tức trong nháy mắt liền đem cả người hắn bao khỏa tại trong đó. Đồng thời màu tím hỏa diễm cũng là bắt đầu bốc cháy lên nàng hắn không gian chung quanh. Sau đó vị này Thiên Thần Thư Viện đại thánh hậu kỳ cường giả, trên thân khí tức bắt đầu từ từ đột phá đến đại thánh viên mãn cảnh giới. Đương nhiên đây là hắn thi triển bí pháp đem chính mình thực lực cưỡng ép để thăng đến đại thánh viên mãn cảnh giới. Theo hắn khí tức để thăng đến đại thánh viên mãn cảnh giới về sau, chỉ thấy tại vị này Thiên Thần Thư Viện đại thánh sau lưng cũng là xuất hiện một cái quái vật khổng lồ pháp tướng. Pháp tướng là từ một đạo màu tím quang mang tạo thành, mà lại càng quan trọng hơn là pháp tướng trong tay còn cầm một thanh có thể chém phá toàn bộ thương khung trường đao. Hắn mang trên mặt một vẻ hơi thở hết sức khủng bố. Đồng thời càng quan trọng hơn là pháp tướng có mười mấy con tay, xem ra thì mười phân kinh khủng. Sở Yên Nhiên lúc này thời điểm tự nhiên cũng là nhìn thấy cái này một màn. Sau đó chỉ thấy nàng không chút do dự hai tay chăm chú khép lại, đồng thời trên người nàng cái kia cỗ màu đỏ dực khí tức bắt đầu không ngừng lan tràn. Một giây sau, một cái phượng hoàng kêu to thanh âm theo đỉnh đầu của nàng vang lên. Một cái thiêu đốt lên liệt diễm phượng hoàng trong nháy mắt thì xuất hiện ở đỉnh đầu của nàng. Sở Yên Nhiên pháp tướng cũng không phải hình người, ngược lại bởi vì thể chất nguyên nhân nàng pháp tướng là một cái phượng hoàng, cho nên theo cái này một cái phượng hoàng đi ra trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đều biến đến mười phân nóng bức. Thậm chí dường như toàn bộ bầu trời đều bị cái này cố kinh khủng khí tức cho thiêu đốt trở thành chân chính hỏa diễm pháp tắc. Theo Sở Yên Nhiên sau lưng pháp tướng cũng xuất hiện lần nữa, hai đạo kinh khủng pháp tướng khí tức cũng là trong nháy mắt thì tràn ngập toàn bộ bầu trời. Một giây sau, Thiên Thần Thư Viện tôn này pháp tướng sau lưng cũng là tản ra mười phân kinh khủng đao khí. Một đạo kinh khủng đao khí trong nháy mắt thì theo bầu trời phía trên rơi xuống. Dường như toàn bộ bầu trời đều muốn triệt để bị cái này kinh khủng đao khí cho triệt để bổ ra. Mà tại Sở Yên Nhiên sau lưng một con kia phượng hoàng, lúc này thời điểm thì là mở ra cái kia to lớn miệng. Sau đó một đạo to lớn hỏa diễm theo trong miệng hắn phun ra. Kinh khủng hỏa diễm những nơi đi qua chung quanh pháp tắc đều triệt để bị thiêu đốt. Đồng thời chung quanh bầu trời cũng là trong nháy mắt thì biến thành một đạo màu đỏ rực. Một giây sau, đạo này kinh khủng đao khí cùng hỏa diễm trong nháy mắt thì đụng vào nhau. Kinh khủng tiếng va chạm làm đến toàn bộ bầu trời đều biến đến mười phân lắc lư. Thậm chí ngay cả phía dưới hỏa sơn đều triệt để bị cái này hai đạo khủng bố lực lượng triệt để bổ ra. Chương 737, Sở Yên Nhiên kinh ngạc phát hiện, nham tương chỗ sâu nham tương địa tâm hỏa. Chương 737, Sở Yên Nhiên kinh ngạc phát hiện, nham tương chỗ sâu nham tương địa tâm hỏa theo cái này hai cỗ khủng bố lực lượng va chạm sinh ra lực lượng, triệt để hướng về phía dưới đại địa phía trên mặt rơi đi về sau. Phía dưới đại địa trong nháy mắt thì sinh ra lấy đung đưa kịch liệt, dường như là chân chính hủy diệt lực lượng rơi trên mặt đất đồng dạng. Sau đó chỉ thấy phía dưới hỏa diễm triệt để bị cái này hai đạo lực lượng cho triệt để nhân diệt. Trong nháy mắt liền khiến cho phía dưới hỏa sơn biến thành một cái hỏa hải, trong lòng đất hạ nham tương cũng là triệt để xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong đó hai vị kia đại thánh trung kỳ Thiên Thần Thư Viện đại thánh trên thân càng là mang theo chật vật không chịu nổi xuất hiện ở trước mặt hai người. Bất quá lúc này thời điểm Sở Yên Nhiên cùng Thiên Thần Thư Viện vị này đại thánh thì là không có tốt như vậy qua. Bởi vì hai người một kích này đã mười phân tiếp cận chuẩn đế cảnh giới. Phải biết hiện tại Sở Yên Nhiên có thể vẹn vẹn chỉ là đại thánh trung kỳ, lực lượng như vậy tự nhiên để cho nàng cũng cảm nhận được có chút khó khăn. Đồng thời cả người trực tiếp hung hăng rơi trên mặt đất. Bất quá còn tốt Sở Yên Nhiên dùng trong tay mặt trường thương ổn định chính mình thân thể. Sau đó chậm rãi đứng ở cái này một cái hỏa hải phía trên. Trong ánh mắt mang theo một vẻ sát ý nhìn phía trước vị này Thiên Thần Thư Viện đại thánh. Mà Thiên Thần Thư Viện vị này đại thánh lúc này thời điểm trên thân thì là xuất hiện một đạo kinh khủng hỏa diễm. Đạo này kinh khủng hỏa diễm làm đến hắn trên thân cái kia một bộ Thiên Thần Thư Viện trường bào cũng bị thiêu đến mười phân khó chịu. Đồng thời có thể cảm nhận được trong thân thể của hắn lực lượng cũng là biến đến thập phần cổ quái. Bất quá dù vậy cũng có thể cảm thụ được Thiên Thần Thư Viện vị này đại thánh hậu kỳ cường giả cũng không nhận đến rất nghiêm trọng thương. Ngược lại là một mặt bất khả tư nghị nhìn lấy chính mình đối diện Sở Yên Nhiên, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới Sở Yên Nhiên thực lực vậy mà đạt đến loại này tình trạng. Cho dù là hắn thi triển cấm thuật đem chính mình thực lực để thăng đến đại thánh viên mãn cảnh giới cũng không có triệt để giải quyết Sở Yên Nhiên. Trong chớp nhoáng này liền để hắn sắc mặt biến đến khó coi. Mà Thiên Thần thư viện hai vị khác đại thánh thì là nhanh chóng đi tới nơi này vị đại thánh bên người. Bọn hắn trong ánh mắt đều mang một vẻ ngưng trọng nhìn lấy Sở Yên Nhiên. Đến mức lúc này thời điểm Sở Yên Nhiên thì là nhíu mày. Trong ánh mắt còn có một vẻ chợt lóe lên vui sướng. Bởi vì vừa mới nàng cảm nhận được một cỗ kinh khủng hỏa diễm ngay tại chính mình đứng thẳng cái này một cái hỏa hải phía dưới. Đồng thời nàng cũng phát hiện Thiên Thần thư viện ba vị đại thánh cũng không có phát hiện dưới chân hắn cái này một viên kinh khủng hỏa diễm. Nói cách khác nàng dưới chân thiên địa linh hỏa cũng không có bị trước mặt ba vị này Thiên Thần thư viện cao thủ phát hiện. Bất quá bây giờ Sở Yên Nhiên chính đang suy tư rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể lấy được cái này một viên linh hỏa. Dù sao trước mặt nàng thế nhưng là còn có Thiên Thần thư viện ba đại đỉnh tiêm đại thánh, ba vị này ra hỏa không có khả năng nhìn lấy nàng tùy tiện đạt được linh hỏa. Nghĩ tới chỗ này Sở Yên Nhiên nhanh chóng trực tiếp hóa thành một cái phượng hoàng biến mất giữa thiên địa. Sau đó chỉ thấy nàng nhanh chóng xông vào nham tương bên trong. Mà Thiên Thần thư viện ba người nhìn thấy một màn này thì là mười phần nghi hoặc. Bọn hắn không nghĩ tới Sở Yên Nhiên vậy mà không có lựa chọn cùng bọn hắn đại chiến ngược lại là trực tiếp tiến nhập nham tương bên trong, trong chớp nhoáng này liền để ba người có chút không nghĩ ra. Không qua Thiên Thần thư viện bị kia đại thánh hậu kỳ đỉnh phong, lão bài cường giả lúc này thời điểm thì là phản ứng lại. Chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ thăm dò nhìn qua phía dưới hỏa hải. Hiển nhiên lúc này thời điểm hắn cũng muốn nhìn một chút phía dưới hỏa hải bên trong đến cùng có cái gì, đáng giá Sở Yên Nhiên trực tiếp tiến nhập hỏa hải bên trong. Mười phân kinh khủng hỏa diễm khí tức, chẳng lẽ phía dưới có một cái thiên địa linh hỏa sao? Rất nhanh, Thiên Thần thư viện vị này đại thánh trong ánh mắt liền xuất hiện một vẻ chấn kinh cùng vui sướng. Đồng thời hắn cũng đoán được Sở Yên Nhiên vì cái gì trực tiếp đi đến phía dưới hỏa hải. Sau đó cả người hắn liền không chút do dự trực tiếp hóa thành một đạo màu tím quang mang tiến nhập phía dưới hỏa hải bên trong. Mà hai vị khác Thiên Thần thư viện đại thánh tuy nhiên không biết vị này Thiên Thần thư viện đại thánh đến cùng vì chuyện gì, nhưng là lúc này thời điểm bọn hắn cũng là không chút do dự, trực tiếp đi theo vị này Thiên Thần thư viện đại thánh chiều lấy hỏa hải bên trong mà đi. Rất nhanh, Thiên Thần thư viện ba vị đại thánh cấp bậc tồn tại cũng là tiến nhập hỏa hải bên trong. Bất quá bọn hắn hiện tại chung quy là chậm một bước. Một bên khác Sở Yên Nhiên lúc này đã xuất hiện ở một cái chính đang phát tán ra kinh khủng quang mang linh hỏa phía trước. Cái này một viên tản ra kinh khủng quang mang linh hỏa chính là thiên địa linh hỏa bên trong nham tương địa tâm hỏa, mặc dù nói cái này một viên hỏa diễm cường độ so ra kém Sở Yên Nhiên có phượng hoàng thánh hỏa, nhưng là nó cũng coi là thiên địa ở giữa linh vật, nhất là đối tu luyện hỏa diễm pháp tắc người có to lớn tăng lên. Cũng tỉ như hiện tại Sở Yên Nhiên trong thân thể cái này một đoàn phượng hoàng thánh hỏa chính đang không ngừng khát vọng hướng về Sở Yên Nhiên tản mát ra tin tức. Hiện tại phượng hoàng thánh hỏa muốn đem cái này một viên nham tương địa tâm hỏa nuốt chửng lấy hầu như không còn. Nếu như vậy phượng hoàng thánh hỏa đem sẽ nhận được nhanh chóng thủy biến. Nghĩ tới chỗ này Sở Yên Nhiên cũng là không có chút nào do dự, chỉ thấy nàng nhanh chóng đi vào nham tương điệu tâm hỏa bên người. Đương nhiên lúc này thời điểm Sở Yên Nhiên cũng nhìn thấy Thiên Thần thư viện theo tới ba vị đại thánh cấp bậc tồn tại. Sau đó chỉ thấy Sở Yên Nhiên nhíu mày. Bất quá làm đại hạ đế quốc sủng ái nhất công chúa nàng lại làm sao có thể không có ứng đối phương pháp đây. Chỉ thấy Sở Yên Nhiên trong tay nhanh chóng móc ra một cái tản ra bảy màu quang mang tinh thạch, một giây sau chỉ thấy Sở Yên Nhiên nhẹ nhàng bóp nát tản ra bảy màu quang mang tinh thạch. Sau đó cái này một viên tinh thạch trong nháy mắt ngay tại bên cạnh nàng tạo thành một cái trận pháp. Sau đó trực tiếp đem Sở Yên Nhiên giam ở trong đó. Đương nhiên hoặc là có thể nói đem Sở Yên Nhiên bảo hộ ở trong đó càng thêm chuẩn xác. Mà làm xong đây hết thảy Sở Yên Nhiên thì là không có chút nào để ý tới Thiên Thần thư viện ba vị đại thánh ngược lại là trực tiếp nhìn về phía trước mình nham tương địa tâm hỏa. Sau đó trực tiếp quanh chân ngồi xuống bắt đầu phóng xuất ra chính mình Phượng Hoàng Thánh Hỏa. Theo Phượng Hoàng Thánh Hỏa theo Sở Yên Nhiên thể nội sau khi đi ra, chỉ thấy nó không ngừng nhảy lên. Mười phân vui sướng trực tiếp tới gần nham tương địa tâm hỏa. Sau đó chỉ thấy Phượng Hoàng Thánh Hỏa bắt đầu thôn vệ lên trước mặt nham tương địa tâm hỏa. Mặc dù nói vừa mới bắt đầu nham tương địa tâm hỏa còn có phản kháng, nhưng là tại Phượng Hoàng Thánh Hỏa trước mặt nó chỉ có bị thôn phệ mệnh. Mà một bên khác Thiên Thần thư viện ba vị đại thánh cũng là chạy tới nơi đây. Chỉ gặp bọn hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ hưng phấn nhìn lấy Phượng Hoàng Thánh Hỏa cùng nham tương địa tâm hỏa. Không nghĩ tới đại hạ đế quốc vị công chúa điện hạ này lại còn nắm giữ truyền thuyết bên trong Phượng Hoàng Thánh Hỏa, nguyên lai nàng có thể chất cũng là truyền thuyết bên trong Phượng Hoàng Thánh thể a, bất quá bây giờ nàng lại dám như thế quang minh chính đại tại trước mặt chúng ta hấp thu nham tương địa tâm hỏa, thật đúng là không đem chúng ta để ở trong mắt. Thiên Thần thư viện vị kia đại thánh hậu kỳ tồn vào lúc này cũng là phát hiện Sở Yên Nhiên Phượng Hoàng Thánh Hỏa, đồng thời hắn cũng là trong nháy mắt thì đoán được Sở Yên Nhiên thể chất. Sau đó liền gặp hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ khát vọng nhìn lấy Sở Yên Nhiên trước mặt Phượng Hoàng Thánh Hỏa cùng nham tương điệu tâm hỏa. Hắn hiện tại chỉ cần đem Sở Yên Nhiên giết chết liền có thể đạt được hai loại đỉnh phong hỏa diễm. Chương 738, Thương Phấn Thiên Thần thư viện đại thánh, Chiến Thần Điện chiến tôn lựa chọn. Chương 738, Thương Phấn Thiên Thần thư viện đại thánh, Chiến Thần Điện chiến tôn lựa chọn. Dù sao có thể đạt được Sở Yên Nhiên Phượng Hoàng Thánh Hỏa cùng nơi này nham tương điệu tâm hỏa. Như vậy hắn thực lực đem sẽ nhận được tăng lên thêm một bước, mà lại càng quan trọng hơn là hai loại hỏa diễm còn có thể để thăng tư chất của hắn, đến lúc đó Thiên Thần thư viện vị này đại thánh hậu kỳ tồn tại liền có khả năng để thăng đến đại đế cảnh giới. Đương nhiên cho dù là hắn không cách nào chân chính trưởng thành đến đại đế cảnh giới, nhưng là bằng vào hai loại hỏa diễm mang tới để thăng tư chất, cũng có thể để hắn có cơ hội tiến nhập các loại thành đạo cảnh giới. Phải biết hiện tại Thiên Thần thư viện vị này đại thánh hậu kỳ tồn tại cuối cùng có thể thành tựu cũng chỉ có chuẩn đế cảnh giới. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được hai loại hỏa diễm đối với hắn đến cùng trọng yếu bậc nào. Cho nên ánh mắt của hắn bên trong mới có thể xuất hiện như thế kinh khủng vẻ tham lam. Mà bên cạnh hắn hai vị đại thánh trung kỳ tồn tại trong ánh mắt tuy nhiên cũng có tham lam, nhưng là bọn hắn đều biết bọn hắn hiện tại muốn theo bọn hắn bên cạnh vị này đại thánh hậu kỳ cường giả trong tay đạt được hai loại hỏa diễm cái kia là căn bản không thể nào. Huống chi bọn hắn đối mặt còn có đại hạ đế quốc vị công chúa điện hạ này, cho nên bọn hắn hiện tại chỉ có thể đem trong nội tâm tham lam thu vào. Sau đó nhìn phía trước cái này bảy màu trận pháp trong ánh mắt mang theo một vẻ nghi hoặc. Chúng ta hiện tại phải làm thế nào mới có thể phá vỡ cái này trận pháp, dù sao đại hạ đế quốc công chúa điện hạ bày ra trận pháp nên cái kia sẽ không đơn giản như vậy. Trong đó một vị đại thánh trung kỳ thiên thần thư viện lâu năm cao thủ cũng là nhịn không được mở miệng nói, sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ hiếu kỳ đánh giá chung quanh cái này trận pháp. Hắn cũng muốn nhìn một chút nhóm người mình đến cùng có thể hay không phá vỡ cái này trận pháp. Nếu như không thể lời nói bọn hắn hiện tại cũng không có cách nào giải quyết Sở Yên Nhiên. Mặc dù nói cái này trận pháp là tại bảo hộ nàng, nhưng là cái này trận pháp sao không là đem nàng vây ở chỗ này đâu. Thiên thần thư viện vị kia đại thánh hậu kỳ tồn tại, đang nghe vị này đại thánh trung kỳ mà nói về sau, trên mặt thì là xuất hiện một vẻ càng thêm điên cuồng nụ cười. Mặc dù nói hắn hiện tại cũng có thể cảm thụ được chính mình không cách nào phá vỡ trước mặt cái này trận pháp, nhưng là trước mặt trận pháp cũng là đem Sở Yên Nhiên vây ở trong đó. Bọn hắn chỉ cần phải ở chỗ này chờ đợi Sở Yên Nhiên đi ra là có thể. Đến mức Sở Yên Nhiên thực lực đạt được đề thăng đối với bọn hắn tới nói thì là không có quá lớn tổn hại, dù sao trong thời gian ngắn, Sở Yên Nhiên thực lực có thể có được mạnh cỡ nào tăng lên. Mà lại càng quan trọng hơn là bọn hắn Thiên Thần Thư Viện đỉnh tiêm cường giả còn đang không ngừng chạy tới nơi này. Đương nhiên vị này đại thánh hậu kỳ Thiên Thần Thư Viện tồn tại triệu hắn đi ra Thiên Thần Thư Viện cái khác đỉnh tiêm cường giả tối đa cũng là đại thánh sơ kỳ tồn tại. Dù sao nếu như triệu hắn đến càng cường đại hơn tới chỗ này lời nói, như vậy hắn muốn có được Phượng Hoàng Thánh Hỏa tỷ lệ liền càng thêm tiểu, hắn hiện tại đương nhiên sẽ không làm ra loại này tổn mình lợi người sự tình tới. Sau đó chỉ thấy Thiên Thần Thư Viện ba người liền trực tiếp tại trận pháp bên ngoài chờ đợi. Trong đó hai vị kia đại thánh trung kỳ tồn tại càng là nhịn không được trực tiếp lao ra hỏa diễm. Dù sao bọn hắn trên thân cũng không có cái khác hỏa diễm trợ giúp, cho nên ở chỗ này bọn hắn chỉ có thể tiếp nhận hỏa diễm thiêu đốt. Bởi vì hai người này liền trực tiếp lựa chọn đi đến trên bầu trời chờ đợi lấy Sở Yên Nhiên đi ra. Chỉ cần Sở Yên Nhiên sau khi đi ra bọn hắn liền có thể đi thẳng tới hỏa diễm chỗ sâu đem Sở Yên Nhiên đánh giết. Thế mà liên quan tới đây hết thảy Sở Nhiên Yên Nhiên đương nhiên sẽ không đặc biệt chú ý, nàng bây giờ còn đang không ngừng tại nham tương chỗ sâu hấp thu nham tương điệu tâm hỏa. Theo nàng không ngừng hấp thu nham tương điệu tâm hỏa trên thân khí tức cũng là đang không ngừng đạt được đề thăng. Dù sao Sở Yên Nhiên thiên phú vốn chính là 10 phân đỉnh phong tồn tại, cho nên đạt được thiên địa bảo vật nàng đề thăng chính mình thực lực tự nhiên 10 phân bình thường. Ngay tại Sở Yên Nhiên chính tại đề thăng chính mình thực lực, mà chung quanh mấy vị thiên thần thư viện đại thánh chính đang bảo vệ chính mình đồng thời. Lúc này ở phương viên đến 100 vạn dặm bên trong cũng có rất nhiều đỉnh phong thiên kiêu cảm nhận được bên này đại chiến. Cũng tỉ như lúc này chiến thần điện chiến tôn, hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ ngoài ý muốn nhìn lấy nơi xa truyền đến cái này cỗ kinh khủng ba động. Xem ra có chân chính đại thánh cấp bậc tồn tại ở phương xa đại chiến, mà lại trong đó một cỗ khí tức cùng đại hạ đế quốc vị kia công chúa điện hạ khí tức 10 phân tương tự, chẳng lẽ là vị này đại hạ đế quốc công chúa điện hạ cùng thiên thần thư viện đỉnh tiêm cường giả đại chiến cùng một chỗ sao? Chiến tôn lúc này thời điểm trong ánh mắt mang theo một vẻ nghi ngờ mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn nghi ngờ trên mặt chi sắc cũng là không có chút nào tan ra. Công tử, nếu như bây giờ là đại hạ đế quốc công chúa điện hạ cùng thiên thần thư viện thiên kiêu ở giữa đại chiến, như vậy chúng ta không có thể tham dự trong đó. Dù sao thiên kiêu ở giữa đại chiến chỉ có thiên kiêu có thể tham dự, nhưng là nếu như là thiên thần thư viện lâu năm đại thánh, như vậy có lẽ đây chính là chúng ta cùng đại hạ đế quốc bắt được liên lạc cơ hội. Tại chiến tôn đứng bên người hai vị trên thân tán phát lấy đại thánh khí tức tồn tại, chỉ bất quá đám bọn hắn hai người cũng không tính là thiên kiêu. Bởi vì hai người tuổi tác đều đã vượt qua thiên kiêu phạm vi, mà lần này hai người cũng là vì bảo hộ chiến tranh, mới đi đến chỗ này đại đế bí cảnh bên trong. Công tử, lão nhị nói không sai. Nếu như là thiên thần thư viện những cái kia lâu năm đại thánh cùng đại hạ đế quốc vị công chúa điện hạ này đại chiến, như vậy hiện tại chúng ta thực sự có thể đi trợ giúp đại hạ đế quốc vị công chúa điện hạ này. Nếu như vậy, chúng ta sẽ cùng đại hạ đế quốc bắt được liên lạc, đứng tại đại hạ đế quốc bên này. Đứng tại chiến bên tôn thân một người khác lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đứng ra nói ra, đồng thời có thể nhìn đến hắn trên mặt còn mang theo một vẻ hy vọng vẻ chờ mong. Nếu nói như vậy chúng ta thì đi xem một chút đi. Nếu như là thiên tiêu chi chiến mà nói chúng ta thì không tham dự, nhưng là nếu như là thiên thần thư viện lâu năm đại thánh, đến lúc đó chỉ sợ muốn làm phiền hai vị xuất thủ. Chiến tôn đang nghe hai người về sau cũng là nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy hắn lần nữa đối với hai người chắp tay nói ra. Sau khi nói xong, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ mong đợi nhìn phía nơi xa. Sau đó chỉ thấy hắn mang theo bên cạnh mình hai vị đại thánh hướng thẳng đến Sở Yên Nhiên bọn hắn đại chiến phương hướng mà đi. Đến mức chiến thần điện tại sao muốn lựa chọn trợ giúp đại hạ đế quốc nguyên nhân chủ yếu là hiện tại này phương đại lục phía trên có ba đại đỉnh tiêm thế lực, mà cái này ba đại đỉnh tiêm thế lực thì là ở vào hai chân thế chân bạc trạng thái. Cho nên chiến thần điện muốn chân chính trở thành đứng đầu nhất thế lực nhất định phải cùng cái này tam đại thế lực bắt được liên lạc, mà chiến thần điện cuối cùng lựa chọn thì là đại hạ đế quốc. Dù sao đại hạ đế quốc thực lực xa xa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, mà lại chiến thần điện cũng không dám cùng thiên thần thư viện hợp tác. Dù sao chiến thần điện cũng không biết thiên thần thư viện đến cùng là tình huống như thế nào, mà lại chiến thần điện khác loại thành đạo cường giả cảm thấy thiên thần thư viện bên trong kế hoạch sự tình xa xa vượt ra khỏi chiến thần điện có thể gánh chịu phạm vi, cho nên bọn hắn tự nhiên chỉ có thể lựa chọn đại hạ đế quốc cùng hiên viên thế gia. Mà hiên viên thế gia cùng đại hạ đế quốc vốn là ở vào cùng một trận chiến đường trên mặt, cho nên nếu như có thể dựa vào đại hạ đế quốc vị công chúa điện hạ này cùng đại hạ đế quốc thành lập liên hệ mà nói như vậy bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ dạng này cơ hội. Chương 739, Sở Yên Nhiên đột phá đại thánh hậu kỳ, Thiên Thần Thư viện trợ giúp. Chương 739, Sở Yên Nhiên đột phá đại thánh hậu kỳ, Thiên Thần Thư viện trợ giúp. Đương nhiên lúc này thời điểm cảm nhận được cái kia mảnh trên núi lửa bộc phát ra kinh khủng uy áp, không chỉ có riêng chỉ là chiến thần điện chiến tôn, còn có tại mảnh này hỏa sơn chung quanh rất nhiều thiên kiêu đều cảm nhận được mảnh này trên núi lửa bạo phát đi ra cái kia mấy đạo kinh khủng khí tức. Bởi vậy rất nhiều thiên kiêu đều biết mảnh này hỏa sơn chính trung ương, khẳng định có cường giả đứng đầu chính tại đại chiến. Mà lại cái này cái gọi là cường giả đứng đầu thực lực tuyệt đối xa xa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Bằng không mà nói, đại chiến cũng không có khả năng sinh ra như thế kinh khủng ba động. Cũng tỉ như lúc này Thiên Kiếm Thánh Địa Kiếm Vân Long đi tới nơi này mảnh đại đế bí cảnh bên trong, về sau hắn liền đi tới nơi đây. Cho nên lúc này Kiếm Vân Long cũng là ngẩng đầu lên nhìn về phía nơi xa. Mà xem như Thiên Kiếm Thánh Địa nổi danh nhất thánh tử, đồng thời cũng coi là Thiên Kiếm Thánh Địa có thiên phú nhất thánh tử, đương nhiên trừ cái đó ra, hắn vẫn là có cơ hội sau đó nhận Thiên Kiếm Thánh Địa vị kia Thiên Kiếm lao tổ truyền thừa thánh tử, cho nên tại bên cạnh hắn cũng có hai vị đại thánh cấp bậc cường giả thủ hộ lấy hắn. Bất quá đáng tiếc là bên cạnh hắn hai vị này đại thánh cấp bậc cường giả tuổi tác đã to lớn vô cùng, mà lại thực lực cũng bèn bèn chỉ là đại thánh sơ kỳ thôi, cho nên tại bí cảnh bên trong tự nhiên cũng không tính là gì. Mà lúc này Kiếm Vân Long nhíu mày, sau đó không chút do dự trực tiếp lựa chọn tiến về Hỏa Sơn phương hướng. Mặc dù nói không biết lần này đại chiến song phương đến cùng là ai, nhưng là hắn cũng muốn nhìn một chút lần này đại chiến song phương đến cùng là ai. Nếu có người quen biết mà nói, Kiếm Vân Long tự nhiên lựa chọn trợ giúp. Mà lúc này cái khác thiên kiêu cũng có rất nhiều thiên kiêu lựa chọn tiến về Hỏa Sơn chỗ sâu phương hướng, đến mức có một ít thiên kiêu thì là chọn rời đi nơi này. Dù sao bọn hắn thực lực vốn cũng không phải là đặc biệt cường đại, cho nên bọn hắn hiện tại tự nhiên lựa chọn rời đi chỗ thị phi này. Mà liên tại thiên kiêu không ngừng hướng về Sở Yên Nhiên đám người phương hướng tụ tập đồng thời, lúc này ở nham tương bên trong van xin Sở Yên Nhiên trên thân khí tức cũng là bắt đầu từ từ tăng trưởng, cuối cùng tu vi của nàng cũng là rốt cục tại lần này đột phá đến đại thánh hậu kỳ. Bất quá ngay tại Sở Yên Nhiên đột phá đại thánh kỳ đồng thời, Thiên Thần Thư viện cái khác đại thánh cấp bậc tồn tại cũng là ào ào xuất hiện ở Sở Yên Nhiên bên ngoài. Hiện tại Thiên Thần Thư viện đại thánh sơ kỳ tồn tại đã xuất hiện 4 vị. Nói cách khác hiện tại xuất hiện tại Sở Yên Nhiên chỗ hỏa trong núi Thiên Thần Thư viện đại thánh đã đạt đến 7 vị. Mặc dù nói hiện tại Sở Yên Nhiên thực lực thành công đột phá đến đại thánh hậu kỳ, nhưng là nàng bây giờ phải đối mặt Thiên Thần Thư viện đại thánh đã đạt đến 7 vị. Mà Thiên Thần Thư viện vị kia đại thánh hậu kỳ lâu năm cao thủ, lúc này thời điểm trong ánh mắt thì là tràn đầy hưng phấn cùng nóng rực nhìn lấy Sở Yên Nhiên phương hướng. Đương nhiên đối với Sở Yên Nhiên có thể đột phá đại thánh kỳ, hắn tự nhiên không có quá nhiều nghi hoặc. Dù sao Sở Yên Nhiên dù nói thế nào cũng là đại hạ đế quốc công chúa điện hạ. Bằng vào thiên phú của nàng cùng cái kia một cái địa tâm hỏa có thể làm cho nàng đột phá đại thánh kỳ tự nhiên mười phân bình thường. Nàng bây giờ càng chờ mong chính là mình đạt được Sở Yên Nhiên vượng hoàng sinh hoạt đến cùng có thể để thăng đến mức nào. Nghĩ tới chỗ này, Thiên Thần Thư viện vị kia đại thánh hậu kỳ lâu năm cao thủ, trong ánh mắt mang theo một vẻ hưng phấn nhìn lấy Sở Yên Nhiên. Đến mức Thiên Thần Thư viện cái khác đại thánh thì là đứng ở trên bầu trời chờ đợi Sở Yên Nhiên cùng vị này Thiên Thần Thư viện đại thánh hậu kỳ cường giả ở giữa đại chiến. Bọn hắn cũng đang đợi muốn dùng cái này một lần cơ hội triệt để giải quyết đại hạ đế quốc vị công chúa điện hạ này. Dù sao bọn hắn Thiên Thần Thư viện cùng đại hạ đế quốc vốn chính là sinh tử cựu địch quan hệ, có thể tại bí cảnh bên trong giải quyết đại hạ đế quốc công chúa điện hạ, đối với bọn hắn tới nói tự nhiên là một kiện mười phân hữu hảo sự tình. Mà lại nói bất định bọn hắn giải quyết đại gia đế quốc công chúa điện hạ, bọn hắn trở lại Thiên Thần Thư viện bên trong có thể được rất nhiều khen thưởng đến để thăng chính mình thực lực. Bởi vậy bọn hắn hiện tại tự nhiên biểu hiện được hết sức hưng phấn. Mà thì tại Thiên Thần Thư viện những thứ này đại thánh cấp bậc lão bài cường giả trên mặt đều mang nét mặt hưng phấn đồng thời, lúc này ở nham tương chỗ sâu thành công đem chính mình tu vi đột phá đại thánh kỳ Sở Yên Nhiên cũng là chậm rãi mở mắt. Lúc này thời điểm nàng trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh lạnh nhạt nhìn lấy trước mặt mình vị này Thiên Thần Thư viện đại thánh hậu kỳ lâu năm cao thủ. Có lẽ vừa mới bắt đầu nàng đối với Thiên Thần Thư viện ba vị này đại thánh còn có chút kiêng kỵ, nhưng là hắn hiện tại đối với Thiên Thần Thư viện ba vị đại thánh thì là không có chút nào kiêng kỵ, ngược lại là biểu hiện được mười phân bình tĩnh. Bất quá tại cảm nhận được trên bầu trời đứng đấy những cái kia Thiên Thần Thư viện đại thánh về sau, Sở Yên Nhiên trên mặt cũng là rốt cục xuất hiện một vẻ nghi hoặc, đồng thời cả người cũng là cau mày nhìn lấy trước mặt mình vị này Thiên Thần Thư viện đại thánh hậu kỳ lâu năm cao thủ. Đại hạ đế quốc công chúa điện hạ, lần này chỉ sợ ngươi thật không cách nào đào thoát, chỉ là không có nghĩ đến mỹ nhân đẹp như vậy cứ như vậy vẫn lạc tại nơi này khá là đáng tiếc. Bất quá lại thế nào đáng tiếc cũng tại ngươi sinh ở đại hạ đế quốc, bằng không mà nói ta còn thật không ngại lưu ngươi một mạng. Thiên Thần Thư viện vị này đại thánh hậu kỳ lâu năm cao thủ lúc này thời điểm dường như đã triệt để ăn chắc Sở Yên Nhiên, sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ hưng phấn nhìn lấy Sở Yên Nhiên mở miệng nói. Sau khi nói xong, cả người còn như hăng hái đồng dạng đứng ở nham tương bên trong, đồng thời hắn trên thân cố khí tức kia cũng là mười phân kinh khủng. Đương nhiên hắn hiện tại kinh khủng nhất cũng là trên thân cái kia cố kinh khủng màu tím hỏa diễm. Mà Sở Yên Nhiên tại nhìn thấy người này trong nháy mắt, đem ánh mắt khóa chặt tại hắn trên thân màu tím hỏa diễm trên thân. Sau đó chỉ thấy Sở Yên Nhiên trong ánh mắt xuất hiện một vẻ quan mang. Nếu như có thể đem ra hỏa này màu tím hỏa diễm với tay cầm, như vậy hắn Phượng Hoàng Thánh Hỏa cũng có thể lần nữa đạt được đề thăng. Sau đó chỉ thấy Sở Yên Nhiên không chút do dự, liền trực tiếp đem chính mình trùng quanh trận pháp mở ra. Sau đó cả người trực tiếp nhất phi trùng thiên đi tới trên bầu trời. Mà trên bầu trời Thiên Thần Thư viện đại thánh nhìn thấy một màn này, thì là trực tiếp đem Sở Yên Nhiên quay trùng quanh tại trong đó, đến mức nham tương bên trong van xin vị kia Thiên Thần Thư viện đại thánh hậu kỳ lâu năm cao thủ, lúc này thời điểm cũng là theo nham tương bên trong van xin bay ra. Trong ánh mắt mang theo một vẻ nóng rực nhìn lấy Sở Yên Nhiên phương hướng. Trông thấy một màn này, Sở Yên Nhiên trong ánh mắt xuất hiện một vẻ phẫn nộ. Đồng thời chỉ thấy trong tay nàng trong nháy mắt thì xuất hiện chuôi này màu hỏa hồng trường thương, trên thân tán phát lấy một đạo ngọn lửa màu đỏ rực pháp tắc khí tức. Cả người phảng phất như là đứng thẳng giữa thiên địa nữ chiến thần đồng dạng. Sau đó chỉ thấy Sở Yên Nhiên không chút do dự hướng thẳng đến phía trước một vị thiên thần thư viện đại thánh đánh ra một kích. Kinh khủng quang mang hướng thẳng đến thiên thần thư viện đại thánh sơ kỳ lâu năm cao thủ đánh tới. Một đạo kinh khủng hỏa diễm phát tắc, trong nháy mắt liền khiến cho toàn bộ bầu trời đều bắt đầu cháy rừng rực. Mà nhìn thấy một màn này, thiên thần thư viện cái khác đại thánh cấp bậc tồn tại lúc này thời điểm tự nhiên không có lựa chọn lưu tình. Chỉ gặp bọn hắn không chút do dự liền trực tiếp đối với Sở Yên Nhiên xuất thủ. Chương 740, thiên thần thư viện đại thánh át chủ bài, 10 vị thiên thần thư viện đại thánh chương 740, thiên thần thư viện đại thánh át chủ bài, 10 vị thiên thần thư viện đại thánh mà Sở Yên Nhiên nhìn thấy một màn này thì là trực tiếp sử dụng chính mình hỏa chi pháp tắc triệt để đem xung quanh mình biến thành chính mình thế giới. Trên người nàng thì là tản ra một cỗ kinh khủng khí tức, bắt đầu không ngừng hấp thu nham tương bên trong những cái kia hỏa diễm, sau đó những này hỏa diễm trong nháy mắt thì xuất hiện ở trên bầu trời, làm đến trên bầu trời biến đến 10 phân nóng bức. Đồng thời cái này cỗ kinh khủng hỏa diễm cũng là trong nháy mắt thì chặn lại những này thiên thần thư viện đại thánh tiến công. Bất quá dù vậy, Sở Yên Nhiên cũng có thể cảm nhận được thiên thần thư viện những thứ này đại thánh thực lực không kém. Đương nhiên hiện tại đã đột phá Sở Yên Nhiên, tự nhiên có thể 10 phân thoải mái mà nên đối tình huống hiện tại. Sau đó chỉ thấy trong tay hắn trường thương trong nháy mắt hóa thành một cái kinh khủng chu tước, hướng về phía trước mấy vị thiên thần thư viện đại thánh đánh tới. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt thì bao phủ toàn bộ bầu trời. Thậm chí tại thiên thần thư viện mấy vị này đại thánh còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, cái này một cái chu tước liền rơi vào bọn hắn trên thân. Sau đó trực tiếp làm đến thiên thần thư viện hai vị đại thánh sơ kỳ tồn tại triệt để bị cổ này lực lượng đánh bay ra ngoài. Đến mức một vị khác đại thánh sơ kỳ tồn tại thì là sử dụng hắn trên thân kinh khủng pháp tắc đến cả lại. Bất quá có thể nhìn đến vị này đại thánh tay trường kiếm bên trong đều tại run rẩy không ngừng. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được Sở Yên Nhiên vừa mới một thương này đến cùng khủng bố cỡ nào. Mà thiên thần thư viện bị kia đại thánh hậu kỳ cường giả nhìn thấy một màn này thì là không chút do dự trực tiếp chém ra một đao. Một đao kia bên trong mang theo màu tím hỏa diễm. Hỏa diễm trong nháy mắt liền khiến cho toàn bộ bầu trời đều bắt đầu cháy rừng rực. Đồng thời một cái màu tím thao thiết trong nháy mắt thì theo cái này một vị thiên thần thư viện đại thánh hậu kỳ cường giả trên thân xuất hiện. Sau đó nồng đậm khí tức trong nháy mắt liền đi tới Sở Yên Nhiên bên người. Cảm nhận được điểm này, Sở Yên Nhiên không chút do dự tay phải vung động trong tay trường thương. Một giây sau chỉ thấy một cái màu đỏ rực phượng hoàng trong nháy mắt thì theo sau lưng của hắn xuất hiện. Sau đó cái này một cái màu đỏ rực phượng hoàng trong nháy mắt thì cùng bầu trời bên trong thao thiết đụng vào nhau. Hai cỗ hỏa diễm trong nháy mắt ngay tại cái này cỗ khủng bố lực lượng bên trong không ngừng va chạm. Bất quá cuối cùng Sở Yên Nhiên phượng hoàng thánh hỏa chung quy là thắng một bậc, sau đó cái này một cái phượng hoàng trong nháy mắt liền đem trước mặt thao thiết thôn vệ hầu như không còn. Mà làm xong đây hết thảy, phượng hoàng thì là không chút do dự hướng về thiên thần thư viện đại thánh đánh tới. Thiên thần thư viện đại thánh nhìn thấy một màn này, cũng là nhanh chóng lần nữa vung ra một đao. Sử dụng kinh khủng đao khí chặn lại trên bầu trời ngay tại đánh tới phượng hoàng. Đương nhiên hắn sở dĩ có thể ngăn cản được, chủ nếu là bởi vì phượng hoàng cùng vừa mới cái kia một đạo thao thiết va chạm giảm mất rất lớn uy lực. Bằng không mà nói, thiên thần thư viện cái này một vị đại thánh hậu kỳ trong tay cường giả đao khí lại làm sao có thể ngăn cản được phượng hoàng tiến công. Mà nhìn thấy một màn này, thiên thần thư viện cái khác đại thánh trong ánh mắt cũng là mang theo chấn kinh chi sắc, bọn hắn cũng không nghĩ tới đại hạ đế quốc công chúa điện hạ thực lực vậy mà đạt đến loại này tình trạng. Sau đó chỉ thấy bảy người trong nháy mắt thì đứng thành bắt đầu thất tinh dáng vẻ, sau đó bọn hắn trên thân đồng thời tản ra thuộc về cùng một loại khí tức. Một giây sau, tại bọn hắn trung ương trong nháy mắt thì xuất hiện một đạo to lớn pháp tướng. Đạo này to lớn pháp tướng trên thân còn tản ra đáng sợ uy áp. Đương nhiên càng quan trọng hơn là hiện tại pháp tướng trên thân tán phát đi ra khí tức đã đạt đến chuẩn đế cảnh giới. Đây cũng là thiên thần thư viện bảy vị hợp nhất thể, cũng coi là thiên thần thư viện tối cường trận pháp. Đem bọn hắn bảy người thực lực ngưng tập hợp một chỗ. Bởi vậy hiện tại tôn này to lớn pháp tướng trong tay dẫn theo cái kia một cây trường thương phía trên phát ra thương ý đã đạt đến 10 phân trình độ kinh khủng. Sau đó chỉ thấy cái này đạo pháp tướng nhanh chóng hướng về phía trước Sở Yên Nhiên đâm ra một thương. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt thì bao phủ toàn bộ không gian. Thậm chí ngay cả trung quanh hỏa hải đều bởi vì lực lượng kinh khủng này mà bắt đầu biến đến chấn động lên. Đến mức Sở Yên Nhiên tại nhìn thấy một màn này, trên mặt thì là mang theo một vẻ thần sắc bất khả tư nghị. Bất quá dù vậy hiện tại Sở Yên Nhiên cũng không có nghĩ đến chạy trốn. Ngược lại chỉ thấy Sở Yên Nhiên thân trong nháy mắt thì tản mát ra một cỗ càng thêm kinh khủng khí tức. Sau đó chỉ thấy Sở Yên Nhiên cả người sau lưng trong nháy mắt thì xuất hiện một đầu to lớn Phượng Hoàng Pháp Tướng. Phượng Hoàng Pháp Tướng đi ra trong nháy mắt trung quanh liền triệt để trở thành hỏa hải. Đồng thời Phượng Hoàng Pháp Tướng cũng là mang theo kinh khủng khí tức hướng thẳng đến trước mặt đạo này to lớn pháp tướng đâm ra trường thương phương hướng mà đi. Một giây sau, cái này hai đạo khủng bố lực lượng trong nháy mắt thì đụng vào nhau. Mà va chạm trong nháy mắt toàn bộ trên bầu trời đều xuất hiện đung đưa kịch liệt. Phía dưới hỏa sơn càng là bởi vì lần này va chạm triệt để hủy diệt. Liên tục không ngừng hỏa hải chính đang không ngừng từ dưới đất phun ra. Sở Yên Nhiên cả người thì là trực tiếp bị cái này cỗ khủng bố lực lượng trực tiếp chấn bay ra ngoài. Trên thân cái kia cỗ khủng bố lực lượng tuy nhiên còn đang không ngừng phát ra, nhưng là có thể cảm thụ được nàng bây giờ không như trong tưởng tượng tốt như vậy qua. Bởi vì vừa mới thiên thần thư viện mấy vị này đại thánh cấp bậc cường giả liên thủ đánh ra tới một kích này đã xa xa vượt ra khỏi đồng dạng đại thánh cấp bậc cường giả phạm vi có thể chịu đựng được. Thậm chí cho dù là chuẩn đế cấp bậc cường giả cũng phải nghiêm túc ứng đối. Cho nên Sở Yên Nhiên tự nhiên tại đạo này kinh khủng công kích đến té bay ra ngoài. May mắn nàng nắm giữ Phượng Hoàng Thánh Thể, nếu không hiện tại Sở Yên Nhiên tuyệt đối bị thương thật nặng. không qua Thiên Thần Thư Viện mấy vị kia đại thánh hiện tại cũng không phải đặc biệt tốt qua. Bởi vì bọn hắn 7 người hòa làm một thể công kích cũng là triệt để tiêu tán tại thiên địa ở giữa. Mỗi người đều bị đạo này khủng bố lực lượng chấn bay ra ngoài. Đồng thời bọn hắn trên thân khí tức cũng là biến đến đê mê. Hiển nhiên vừa mới đạo này công kích cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất quá dù vậy Thiên Thần Thư Viện mấy vị đại thánh cấp bậc cường giả trong ánh mắt ý nguyên mang theo sát ý nhìn lấy Sở Yên Nhiên. Nếu để cho dạng này Sở Yên Nhiên trưởng thành mà nói như vậy nàng tuyệt đối không kém gì cái này người cùng một thời đại hoàng. Thiên Thần Thư Viện bên trong có thể không cho phép Đại Hạ Đế Quốc lại xuất hiện một vị nhân hoàng. Sau đó chỉ thấy Thiên Thần Thư Viện mấy cái người trong ánh mắt cũng mang theo vẻ kiên định. Mà thì tại Thiên Thần Thư Viện mấy người kia trong ánh mắt mang theo vẻ kiên định muốn chém giết Sở Yên Nhiên đồng thời, lúc này Thiên Thần Thư Viện cái khác đại thánh cấp bậc đệ tử cũng là bắt đầu từ từ đi tới nơi đây. Rất nhanh lại có 3 vị đại thánh sơ kỳ Thiên Thần Thư Viện đệ tử đi tới nơi đây. Bọn hắn đi tới nơi này về sau cũng là trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn phía Sở Yên Nhiên phương hướng. Đồng thời bọn hắn cũng biết lần này bọn hắn đi tới nơi này nguyên nhân chủ yếu nhất là cái gì. Mà Thiên Thần Thư Viện bên trong nắm giữ 3 vị này đại thánh sơ kỳ đệ tử lại một lần nữa gia nhập về sau, bọn hắn bên này đại thần cấp bậc cường giả số lượng liền đã đạt đến 10 vị. Trong chốc nhoáng này liền để Thiên Thần Thư Viện đại thánh lòng tin bạo dạng. Sau đó chỉ gặp bọn hắn không chút do dự lần nữa hướng về Sở Yên Nhiên phương hướng đánh tới. Chương 741, Thiên Thần Thư Viện vây công, liên tục không ngừng chạy đến trợ giúp cường giả. Chương 741, Thiên Thần Thư Viện vây công, liên tục không ngừng chạy đến trợ giúp cường giả. Mà nhìn đến đây hết thảy Sở Yên Nhiên trên mặt thì là không có quá nhiều biểu lộ. Bởi vì hắn vẫn luôn lấy chính mình phụ hoàng vì đương đại nhân hoàng mà cảm thấy kiêu ngạo, cho nên lúc này thời điểm nàng tự nhiên muốn đánh ra chính mình phụ hoàng làm vì nhân hoàng kiêu ngạo. Sau đó chỉ thấy Sở Yên Nhiên nhanh chóng dừng lại chính mình cước bộ, sau đó ánh mắt kiên định hai tay nắm trong tay trường thương. Trong ánh mắt kiên định nhìn về phía phía trước những thứ này đại thánh cấp bậc Thiên Thần Thư Viện tồn tại. Sau đó chỉ thấy nàng hai tay nắm trong tay trường thương, nhanh chóng hướng về Thiên Sứ Thư Viện 10 vị đại thánh phương hướng đánh tới. Đồng thời trên người của nàng cũng là tản ra 10 phân kinh khủng hỏa diễm pháp tắc. Giờ khắc này Sở Yên Nhiên dự định cùng trước mặt những này Thiên Thần Thư Viện đại thánh quyết nhất tử chiến. Sau đó kinh khủng đại chiến trong nháy mắt thì ở trên bầu trời triển khai. Đồng thời Sở Yên Nhiên trên thân hỏa diễm pháp tắc cũng là đem chọn cái bầu trời đều triệt để biến đến 10 phân khô nóng lên. Dường như bọn hắn toàn bộ thân ở tại hỏa hải bên trong đại chiến đồng dạng. Mà Thiên Thần Thư Viện những thứ này đại thánh cấp bậc cường giả, lúc này thời điểm thì là không ngừng định dùng tự thân lực lượng đến ma diệt Sở Yên Nhiên trên thân lực lượng. Dù sao Sở Yên Nhiên phát ra khí tức đã không kém chút nào đồng dạng đại thánh viên mãn cảnh giới tồn tại. Cho nên bọn hắn muốn triệt để đem Sở Yên Nhiên chém giết, tự nhiên không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bởi vậy bọn hắn hiện tại dự định tiêu hao Sở Yên Nhiên trong thân thể lực lượng. Chỉ có dạng này bọn hắn mới có niềm tin tuyệt đối đánh bại Sở Yên Nhiên. Không sai mà thì tại Thiên Thần Thư Viện những thứ này đại thánh ngay tại săn giết Sở Yên Nhiên đồng thời, lúc này thời điểm trên bầu trời đột nhiên tản mát ra hai đạo hơi thở hết sức khủng bố. Cái này hai đạo kinh khủng khí tức trên thân tán phát đi ra khí tức cảnh giới cũng đã đạt đến đại thánh sơ kỳ, hiển nhiên lại có hai vị đại thánh sơ kỳ tồn tại xuất hiện ở nơi đây. Bất quá hai vị này đại thánh sơ kỳ tồn tại xuất hiện về sau cũng không có trực tiếp đối Sở Yên Nhiên xuất thủ, ngược lại là trực tiếp đối với Thiên Sứ Thư Viện đại thần cấp bậc cường giả xuất thủ. Chỉ thấy hai vị này đại thánh nhanh chóng ngăn chặn Thiên Thần Thư Viện hai vị đại thánh sơ kỳ tồn tại. Trong đó một vị đại thánh cấp bậc cường giả trên mặt còn mang theo một vẻ đùa cợt nhìn lấy Thiên Thần Thư Viện đại thánh. Cái này Thiên Thần Thư Viện đại thánh thật đúng là không biết xấu hổ, thế hệ trước khi phụ tuổi trẻ thế hệ còn chưa tính, bây giờ lại còn lấy nhiều khi ít. Vị này đại thánh sau khi nói xong, trong tay trường thương cũng là không chút do dự hướng thẳng đến Thiên Thần Thư Viện vị kia đại thánh sơ kỳ tồn tại đánh tới. Đồng thời hắn toàn bộ trên thân phát ra khí tức cũng là cùng Thiên Thần Thư Viện vị này đại thánh phát ra khí tức không có chút nào yếu tại hạ phong. Đến mức một vị khác đại thánh mặc dù không có nói chuyện, nhưng là hắn lúc này cũng là trực tiếp cùng Thiên Thần Thư Viện một vị khác đại thần đại chiến ở cùng nhau. Trong nháy mắt liền để Sở Yên Nhiên trước mặt Thiên Thần Thư Viện đại thánh thiếu đi hai vị. Mà Thiên Thần Thư Viện vị kia đại thánh hậu kỳ lão bài cường giả nhìn thấy một màn này cũng là 10 phần phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới chính mình lần này chăm chú sách lược muốn chém giết Sở Yên Nhiên lại có người đến phá hư. Sau đó chỉ thấy hắn mang theo một vẻ tức giận nhìn lấy gia nhập chiến trường bên trong hai vị đại thánh mở miệng nói: "Các ngươi bổ thiên các thật chẳng lẽ muốn cùng ta Thiên Thần Thư Viện quyết nhất tử chiến sao?" Cái kia thanh âm tức giận trực tiếp truyền khắp toàn bộ chiến trường, cũng trong nháy mắt liền để Sở Yên Nhiên biết trợ giúp hắn hai người là bổ thiên các người. Cho nên Sở Yên Nhiên nhẹ nhàng ghé mắt nhìn thoáng qua hai vị này bổ thiên các đại thánh, sau đó tiếp tục cùng Thiên Thần Thư Viện đại thánh đại chiến ở cùng nhau. Không chỉ có riêng chỉ là bổ thiên các đại thánh, chúng ta Chiến Thần Điện cũng muốn đến nhúng tay vào. Thì tại Thiên Thần Thư Viện vị này đại thánh hậu kỳ cường giả tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau, trên bầu trời lại chuyển tới một đạo trung khí 10 phần thanh âm. Sau đó chỉ thấy Chiến Thần Điện bên trong vị kia chiến tôn chậm rãi mang theo bên cạnh hắn hai vị đỉnh tiêm cường giả xuất hiện ở trên bầu trời. Mà chiến tranh bên người hai vị này cường giả đứng đầu trong đó một vị đại thánh sơ kỳ mà một vị khác thì là đã đạt đến đại thánh trung kỳ. Một giây sau chiến tôn liền trực tiếp đối với mình bên người hai vị đại thánh phất phất tay. Bên cạnh hắn hai vị này đại thánh tại nhìn thấy chiến tôn biểu thị về sau, cũng là không chút do dự hướng thẳng đến Thiên Thần Thư Viện hai vị đại thánh phương hướng đánh tới. Trong đó vị kia đại thánh trung kỳ Chiến Thần Điện lâu năm cao thủ trực tiếp đối mặt Thiên Thần Thư Viện một vị đại thánh trung kỳ tồn tại, mà vị kia đại thánh sơ kỳ tồn tại thì là trực tiếp kéo đi Thiên Thần Thư Viện một vị đại thánh sơ kỳ tồn tại. Trong nháy mắt lại để cho Thiên Thần Thư Viện đại thánh cấp bậc chiến lực giảm bớt hai vị. Bởi vậy Thiên Thần Thư Viện vị này đỉnh phong đại thánh hậu kỳ tồn tại trong ánh mắt đều là mang theo tức giận nhìn lên bầu trời bên trong chiến tôn. Mà chiến tôn thì là bởi vì chính mình thực lực chưa đủ nguyên nhân cho nên không có tham dự trận này đại chiến. bất quá có thể nhìn đến ánh mắt của hắn bên trong mang theo một vẻ nghiền ngẫm nhìn phía dưới đại chiến. Chiến tôn, ngươi làm chiến thần điện tuổi trẻ thế hệ, chẳng lẽ là dự định mang theo toàn bộ chiến thần điện cùng ta thiên thần thư viện là được sao? Thiên thần thư viện vị này đại thánh hậu kỳ tồn tại tại nhìn thấy một màn này trong ánh mắt thì là mang theo một vẻ thần sắc tức giận, sau đó chỉ thấy cả người hắn giận không nhịn nổi nhìn lên bầu trời bên trong chiến tôn mở miệng nói. Nếu như ánh mắt có thể giết người thiên thần thư viện vị này đại thánh hậu kỳ lâu năm cao thủ đã đem chiến tôn giết chết. Các ngươi thiên thần thư viện nếu là muốn khai chiến, vậy ta chiến thần điện liền phụng đổi tới cùng, chỉ là các ngươi có cơ hội trở về nói cho thiên thần thư viện là chúng ta đem bọn ngươi chém giết sao? Chiến tôn đang nghe thiên thần thư viện vị này đại thánh hậu kỳ lâu năm cao thủ lời nói về sau thì là rằng giặc thở dài thở ra một hơi nói ra. Hắn lúc này phảng phất như là đang giễu cợt thiên thần thư viện vị này đại thánh đồng dạng. Mà sự thật cũng đúng như chiến tôn châu nghĩ như vậy, bởi vì hiện tại bổ thiên các cùng bọn hắn chiến thần điện đại thánh cấp bậc tồn tại gia nhập chiến trường nguyên nhân. Cho nên hiện tại bọn hắn bên này đã không kém chút nào hạ phong. Sở Yên Nhiên một người thì áp chế nhiều như vậy thiên thần thư viện đại thánh, bọn hắn tự nhiên có thể ngăn chặn thiên thần thư viện cái khác đại thánh. Huống chi chiến tôn cảm thấy hiên viên thế gia cùng đại hạ đế quốc không có khả năng không đến trợ giúp Sở Yên Nhiên. Mà liên tại chiến tôn tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau, chỉ thấy bầu trời bên trong tiếp tục truyền đến một đạo mười phân táo bạo thanh âm. Ai dám động đến công chúa điện hạ, trước qua cửa ải của ta. Đồng thời phảng phất là liên tục không ngừng quân đội chính đang không ngừng truyền đến đồng dạng. Sau đó chỉ thấy một đoàn lại một đoàn hỏa diễm từ phương xa giằng giặc đánh tới. Bọn hắn tốc độ 10 phân nhanh, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở cái này một vùng trời phía trên. Một giây sau liền có thể nhìn đến một chi liệt hỏa quân đoàn trong nháy mắt liền đem cả mảnh trời không quay chung quanh tại trong đó. Mà dẫn đầu chính là liệt hỏa thiếu soái Hiên Viên Phá, hắn lúc này mang trên mặt một vẻ tức giận nhìn lấy Thiên Thần Thư Viện đại thánh. Mà bên cạnh hắn cái này một chi quân đội thực lực tuy nhiên đều là nhập thánh cấp bậc tồn tại, nhưng là vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt bọn hắn thì triệt để đem mảnh này thiên địa phong tỏa lại. Hiên Viên Phá càng là không chút do dự hướng thẳng đến phía dưới Thiên Thần Thư Viện đại thánh đánh tới. Vừa mới tại cảm nhận được Sở Yên Nhiên khí tức về sau, Hiên Viên Phá cũng không chút do dự trực tiếp dẫn theo chính mình liệt hỏa quân đoàn hướng về bên này chạy đến, hiện tại rốt cục đuổi kịp. Chương 742, Mộ Dung Chiến Thiên đến, Mộ Dung Chiến Thiên lựa chọn chương 742, Mộ Dung Chiến Thiên đến, Mộ Dung Chiến Thiên lựa chọn lúc này thời điểm liệt hỏa quân đoàn mặc dù không có xuất thủ, nhưng là bọn hắn mang tới uy áp vẫn là hết sức mãnh liệt, dù sao tại trưởng trên trăm vị liệt hỏa quân đoàn bên trong mỗi một vị binh lính thực lực đều đã đạt đến nhập thánh cấp bậc. Mặc dù nói bọn hắn không cách nào giải quyết những thứ này đại thánh cấp bậc cường giả, nhưng là bọn hắn hiện tại xác thực có thể ngăn cản những thứ này đại thánh cấp bậc cường giả chạy trốn. Mà theo liệt hỏa thiếu soái Hiên Viên Phá gia nhập trận này đại đại chiến về sau, Sở Yên Nhiên trước mặt Thiên Thần Thư Viện đại thánh cấp bậc cường giả lại bị Hiên Viên Phá mang đi một vị, mà lại càng quan trọng hơn là Hiên Viên Phá mang đi vị này đại thánh cấp bậc cường giả còn là một vị đại thánh trung kỳ tồn tại. Bởi vậy hiện tại Sở Yên Nhiên phải đối mặt Thiên Thần Thư Viện đại thánh cấp bậc cường giả cũng chỉ có vị kia đại thánh hậu kỳ tồn tại cùng bốn vị khác đại thánh sơ kỳ tồn tại. Có thể nói hiện tại Sở Yên không sai đã không có bất kỳ áp lực. Thậm chí nàng muốn đánh bại trước mặt mình Thiên Thần Thư Viện đại thánh cũng vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mà liên tại Hiên Viên Phá dẫn theo liệt hỏa quân đoàn đi tới đồng thời, lúc này trên bầu trời cũng là xuất hiện lần nữa một đạo lại một đạo không kém khí tức. Sau đó chỉ thấy rất nhiều thiên tiêu cũng là xuất hiện ở bên trong vùng trời này. Bất quá những thứ này thiên tiêu thực lực đều không phải là đặc biệt cường đại nhất chỉ sợ sẽ là ma giáo một trong tứ đại công tử vị kia Mộ Dung Chiến Thiên. Ấn dù sao hắn dù nói thế nào cũng là đạt tới thánh vương cấp bậc tồn tại. Mà xuất hiện ở nơi này ma giáo một trong tứ đại công tử Mộ Dung Chiến Thiên thì là hướng về phía chiến tôn nhẹ gật đầu. Sau đó hắn cái này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía chiến trường trung ương. Sau đó chỉ thấy hắn mang theo một vẻ cổ quái nhìn về phía chiến tôn phương hướng. Không nghĩ tới các ngươi chiến thần điện vậy mà lựa chọn trợ giúp đại hạ đế quốc, chẳng lẽ các ngươi chiến thần điện thì không sợ thiên thần thư viện sao? Sau đó chỉ thấy Mộ Dung Chiến Tiên trong ánh mắt mang theo một vẻ nghi hoặc nhìn chiến tôn dò hỏi, là ma giáo một trong tứ đại công tử hắn tự nhiên rất nhanh liền nhìn ra cùng thiên thần thư viện đại thánh cấp bậc cường giả đại chiến hai vị khác đại thánh là chiến thần điện đại thánh. Cho nên hắn hiện tại cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới chiến thần điện vậy mà lựa chọn trợ giúp đại hạ đế quốc. Ta chiến thần điện trợ giúp người nào cần muốn các ngươi ma giáo hỏi đến sao? Chiến tôn đang nghe Mộ Dung Chiến Thiên mà nói về sau thì là trực tiếp làm đối với Mộ Dung Chiến Thiên mở miệng nói. Sau khi nói xong, trong ánh mắt còn sinh ra một vẻ thần sắc khinh thường. Dù sao bọn hắn chiến thần điện vốn chính là vùng vũ trụ này bên trong đỉnh phong thế lực, bọn hắn muốn trợ giúp Đại Hạ Đế Quốc, tự nhiên có bọn hắn muốn trợ giúp Đại Hạ Đế Quốc lý do. Mà Mộ Dung Chiến Thiên đang nghe Chiến tôn mà nói về sau cũng là phản ứng lại, bất quá có thể nhìn ra được hiện tại Mộ Dung Chiến Thiên mi đầu thì là thật chặt nhíu lại. Bởi vì hắn biết nếu như chiến tôn thật trợ giúp đại hạ đế quốc vị công chúa điện hạ này vượt qua lần này nguy cơ lời nói, như vậy tiếp đó, đại hạ đế quốc vị công chúa điện hạ này cùng chiến thần điện quan hệ trong đó liền sẽ biến mười phân hữu hảo. Thậm chí đến lúc đó đại hạ đế quốc vị công chúa điện hạ này có khả năng lại trợ giúp chiến thần điện đến đối bọn hắn những thứ này mà giáo xuất thủ. Nghĩ tới chỗ này Mộ Dung Chiến Thiên, trong ánh mắt cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ thần sắc suy tư. Hắn hiện tại muốn phải giải quyết cái này một vấn đề trừ phi cũng là trợ giúp đại hạ đế quốc hoặc là cũng là trợ giúp thiên thần thư viện. Trợ giúp đại hạ đế quốc mà nói đại hạ đế quốc vị công chúa điện hạ này hẳn là sẽ không trợ giúp chiến thần điện đến đối phó bọn hắn ma giáo, mà trợ giúp thiên thần thư viện mà nói cũng là cũng liền đại biểu cho đến lúc đó đại hạ đế quốc đối bọn hắn xuất thủ, bọn hắn có thể xin giúp đỡ thiên thần thư viện. Chỉ bất quá bởi vì thiên thần thư viện hai lần trước xuất thủ, để bọn hắn rất nhiều thế lực đều không nắm chắc được thiên thần thư viện trong nội tâm đến cùng đang suy nghĩ gì. Dù sao vẹn vẹn là Thiên Thần Thư Viện có cùng cấm khu bên trong Chí Tôn liên thủ ý nghĩ, bọn hắn liền không khả năng gia nhập Thiên Thần Thư Viện, liền không khả năng thành vì Thiên Thần Thư Viện hữu hảo thế lực. Dù sao đại lục phía trên đại đa số hoặc là nói toàn bộ thế lực, đối với cấm khu bên trong những cái kia Chí Tôn đều là tuyệt không thể dễ dàng tha thứ tồn tại. Dù sao bọn hắn lao tổ đã từng đều cùng cấm khu bên trong Chí Tôn đại chiến qua, cho nên bọn hắn tự nhiên không có khả năng cùng cấm khu bên trong Chí Tôn hợp tác. Nghĩ tới chỗ này, Mộ Dung Chiến Tiên trong nội tâm cũng là có quyết định. Hiện tại hắn duy nhất có thể làm cũng là trợ giúp Đại Hạ Đế Quốc vị công chúa điện hạ này. Mặc dù nói hiện tại Đại Hạ Đế Quốc vị công chúa điện hạ này đã chiếm thượng phong, nhưng là hiện tại bọn hắn y nguyên có thể giúp Đại Hạ Đế Quốc vị công chúa điện hạ này, sau đó lấy được Đại Hạ Đế Quốc vị công chúa điện hạ này tín nhiệm. Sau đó hắn liền không chút do dự trực tiếp đối với mình sau lưng hai vị đại thánh cấp bậc ma giáo cường giả một ánh mắt. Hai cái này ma giáo cường giả tại nhìn thấy Mộ Dung Chiến Thiên ánh mắt về sau cũng là trong nháy mắt thì phản ứng lại. Cho nên bọn họ không chút do dự liền hướng thẳng đến Sở Yên Nhiên chiến trường mà đi. Sau đó rất nhanh liền đi tới Sở Yên Nhiên trước mặt chiến trường trung ương. Không chút do dự trực tiếp đối với Thiên Thần Thư Viện cái khác hai vị đại thánh sơ kỳ tồn tại xuất thủ. Trong nháy mắt liền để Thiên Thần Thư Viện hai vị đại thánh sơ kỳ tồn tại phát hiện bọn hắn hai cái tồn tại, sau đó nhanh chóng lui ra cái này một mảnh chiến trường. Rất nhanh Sở Yên Nhiên trước mặt Thiên Thần Thư Viện đại thánh cấp bậc tồn tại, cũng chỉ còn lại có vị kia đại thánh hậu kỳ tồn tại cùng hai người khác vị đại thánh sơ kỳ tồn tại. Bởi vậy hiện tại Sở Yên Nhiên áp lực chợt giảm. Thậm chí vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt Sở Yên Nhiên liền áp chế chính mình đối diện ba vị đại thánh tồn tại. Đồng thời ánh mắt của nàng bên trong còn mang theo một vẻ trêu tức. Dù sao vừa mới bắt đầu Thiên Thần Thư Viện những thứ này đại thánh cấp bậc cường giả nhưng là muốn đem nàng triệt để mà sát. Thế nhưng là không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là đảo mắt thời gian, hình ảnh lại đột nhiên đảo ngược. Mà Thiên Thần Thư Viện vị này đại thánh hậu kỳ tồn tại tại phát hiện cái này một màn về sau cũng là mười phân phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới chính mình bố cục tốt hết thảy, lại bị những thứ này ngoại lai thiên tiêu cho đánh vỡ. Trong nháy mắt ánh mắt của hắn bên trong liền dẫn một vẻ tức giận nhìn phía Chiến Thần Điện Chiến Tôn cùng Ma Giáo một trong tứ đại công tử Mộ Dung Chiến Tiên phương hướng. Trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hung ác sát ý, dù sao Hiên Viên Thế Gia cùng Bổ Thiên Các gia nhập trận này đại chiến bọn hắn tự nhiên không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Dù sao nhân gia Hiên Viên Thế Gia cùng Bổ Thiên Các tại bên ngoài thì cùng Đại Hạ Đế Quốc liên thủ, cho nên bọn hắn gia nhập trận này đại chiến tự nhiên mười phân bình thường. Chỉ là không có nghĩ đến Ma Giáo một trong tứ đại công tử Mộ Dung Chiến Thiên đại biểu thế lực vậy mà cũng gia nhập trận này đại chiến. Mà lại trừ cái đó ra còn có Chiến Thần Điện cũng gia nhập trận này đại chiến. Trong chốc nhoáng này liền để vị này Thiên Thần Thư Viện đại thánh hậu kỳ tồn tại ghi hận lên Chiến Thần Điện cùng Ma Giáo một trong tứ đại công tử Mộ Dung Chiến Thiên. Chỉ bất quá bây giờ hắn tuy nhiên ngay tại ghi hận hai người, nhưng là Thiên Thần Thư Viện vị này đại thánh cũng biết, hắn hiện tại không có cơ hội đối với hai người xuất thủ. Cho nên hắn liền trong nháy mắt liền đem chính mình ánh mắt nhìn phía trước mình Sở Yên Nhiên trên thân. Mà lúc này Sở Yên Nhiên thì là còn tại đối với hắn xuất thủ. Chương 743, Sở Yên Nhiên trấn giết Thiên Thần Thư Viện đại thánh, thu hoạch ngoại ý muốn U Minh Tử Hỏa. Chương 743, Sở Yên Nhiên trấn giết Thiên Thần Thư Viện đại thánh, thu hoạch ngoại ý muốn U Minh Tử Hỏa. Chỉ thấy một cái thiêu đốt lên kịch liệt hỏa diễm phượng hoàng hướng thẳng đến phương hướng của hắn đánh tới. Kinh khủng hỏa diễm trong nháy mắt liền khiến cho toàn bộ bầu trời đều biến thành một cái hỏa hải. Để Thiên Thần Thư Viện vị này đại thánh hậu kỳ tồn tại không thể không ngược lại lui ra ngoài tránh né đạo này kinh khủng công kích. Không qua Thiên Thần Thư Viện vị này đại thánh hậu kỳ tồn tại tuy nhiên có thể tránh rơi đạo này công kích, nhưng là ở bên cạnh hắn cái khác hai vị Thiên Thần Thư Viện đại thánh sơ kỳ tồn tại thì không cách nào tránh rơi đạo này công kích. Dù sao bọn hắn thực lực cùng Sở Yên Nhiên thực lực có chênh lệch rất lớn, cho nên bọn hắn lại làm sao có thể nhẹ nhõm tránh rơi đạo này công kích đâu. Sau đó đạo này công kích liền trực tiếp rơi vào hai người trên thân. Mặc dù nói hai người tại đạo này công kích sắp rơi tại chính mình trên thân thời điểm liền lựa chọn tránh né, nhưng là khủng bố lực lượng vẫn là trực tiếp rơi vào hai người trên thân. Sau đó trực tiếp đem hai người triệt để nhân diệt. Kinh khủng hỏa diễm trong nháy mắt liền đem hai người thôn vệ hầu như không còn. Thiên Thần Thư Viện hai vị này đại thánh sơ kỳ tồn tại thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền bị cái này hỏa diễm vô tình thôn vệ. Mà lại càng quan trọng hơn là cái này một con phượng hoàng phát ra hỏa diễm thế nhưng là mang theo phượng hoàng thánh hỏa, hơn nữa còn là đi qua cường hóa phượng hoàng thánh hỏa. Cho nên đạo này hỏa diễm lực lượng tự nhiên xa xa vượt qua Thiên Thần Thư Viện hai vị này đại thánh phạm vi có thể chịu đựng được. Sau đó đạo này kinh khủng hỏa diễm liền trực tiếp đem Thiên Thần Thư Viện hai vị này đại thánh triệt để thiêu đốt hầu như không còn. Bọn hắn thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, thì vẫn lạc tại cái này một mảnh chiến trường ở trong. Liên quan tới đối với bên ngoài thiên tiêu tự nhiên đều nhìn đến hết sức rõ ràng. Sau đó chỉ gặp bọn hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ bất khả tư nghị cùng phức tạp nhìn lấy Sở Yên Nhiên. Hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới vị này Đại Hạ Đế Quốc công chúa điện hạ thực lực vậy mà như thế kinh khủng, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt thì ma diệt hai vị đại thánh sơ kỳ tồn tại. Thì liền lúc này thời điểm Mộ Dung Chiến Tiên cùng Chiến Tôn đều vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm Sở Yên Nhiên. Hiển nhiên bọn hắn hai cái cũng không nghĩ tới Sở Yên Nhiên thực lực vậy mà đạt đến như thế trình độ kinh khủng. Mặc dù nói vừa mới bắt đầu hai người liền suy đoán Sở Yên Nhiên tuyệt đối có thể lấy được trận này đại chiến thắng lợi, nhưng là thời điểm đó bọn hắn còn không nghĩ tới Sở Yên Nhiên vậy mà có thể thắng được nhẹ nhàng như vậy. Mà lại vậy mà có thể dễ dàng như vậy liền trực tiếp đem Thiên Thần Thư Viện hai vị này đại thánh mà sát. Có thể nói đây hết thảy đều vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Bất quá Sở Yên Nhiên thực lực như thế cường đại cũng là để trong lòng bọn hắn quyết định triệt để buông lòng xuống. Phải biết nếu như trận này đại chiến thắng lợi cuối cùng là Thiên Thần Thư Viện, chi tiêu viện binh Đại Hạ Đế Quốc vị công chúa điện hạ này bọn hắn cũng sẽ bị liên lụy. Thậm chí đến lúc đó bọn hắn cũng có khả năng vẫn lạc tại cái này một mảnh chiến trường bên trong. Bất quá còn tốt hiện tại chiến lực 10 phân kinh khủng là đại hạ đế quốc vị công chúa điện hạ này. Mà Thiên Thần thư viện vị kia đã lui ra ngoài đại thánh hậu kỳ tồn tại, trông thấy Sở Yên Nhiên dễ dàng như thế liền chém giết hai vị Thiên Thần thư viện đại thánh sơ kỳ tồn tại về sau, trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ hối hận chi sắc. Có điều rất nhanh hắn trên thân liền tản mát ra một cỗ 10 phân quỷ dị màu tím quang mang. Luồng hào quang màu tím này rất nhanh liền làm đến hắn thân thể triệt để bắt đầu cháy rừng rực. Một giây sau chỉ thấy sau lưng của hắn trong nháy mắt thì xuất hiện một đầu kinh khủng cự long. Mà lại cái này một đầu kinh khủng cự long trên thân còn thiêu đốt lên màu tím hỏa diễm. Hiển nhiên cái này một đầu màu tím cự long chính là nó hỏa diễm triệt để thiêu đốt về sau hiện ra. Chỉ thấy cái này một đầu màu tím cự long không chút do dự hướng về Sở Yên Nhiên phương hướng giết. Mà Sở Yên Nhiên nhìn thấy một màn này thì là hai tay bấm niệm pháp quyết. Một giây sau, chỉ thấy sau lưng của nàng trong nháy mắt thì xuất hiện một cái chu tước, mà theo cái này một cái chu tước xuất hiện về sau, toàn bộ không gian đều phát sinh đung đưa kịch liệt. Đồng thời cái này một cái chu tước cũng là mang theo khủng bố lực lượng, hướng thẳng đến Thiên Thần thư viện vị này đại thánh hậu kỳ tồn tại đánh tới. Một giây sau, trên bầu trời hai đạo quái vật khổng lồ liền đụng vào nhau. Theo cái này hai đại quái vật khổng lồ đụng vào nhau trong nháy mắt, trên bầu trời cũng là bị cái này một cái hỏa hải triệt để tràn ngập. Mà lại càng quỷ dị chính là cái này một cái hỏa hải một cái phương hướng là một mảnh màu đỏ rực, mà một phương hướng khác thì là một mảnh màu tím. Phảng phất như là mảnh này hỏa hải bên trong có hai cỗ lực lượng còn đang không ngừng đụng vào nhau lấy. Cuối cùng chỉ thấy hai đạo thân ảnh chậm rãi theo hỏa hải bên trong xuất hiện. Lúc này Sở Yên Nhiên tay cầm trường thương, trong ánh mắt mang theo một vẻ sát ý nhìn lên trước mặt Thiên Thần thư viện bị kia đại thánh. Mà ở trên người nàng còn đang thiêu đốt lấy liệt liệt thiêu đốt hỏa diễm. Trong tay nàng cái này một cây trường thương phía trên càng là tản ra kinh khủng hỏa diễm. Dường như có thể đem chư thiên vạn vật đều triệt để thiêu đốt hầu như không còn đồng dạng. Mà tại Sở Yên Nhiên đối diện Thiên Thần thư viện đại thánh lúc này, thời điểm trên mặt thì là 10 phân trắng xám. Đồng thời có thể nhìn đến nơi ngực của hắn cũng là xuất hiện một đạo to lớn lõm, mà lại khóe miệng còn mang theo một vệt máu tươi. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được, Thiên Thần thư viện vị này đại thánh vừa mới cùng Sở Yên Nhiên một kích này bên trong ở vào hạ phong. Mà lúc này Sở Yên Nhiên hiển nhiên không có lựa chọn lưu lại vị này Thiên Thần thư viện đại thánh. Chỉ thấy nàng một song tay nắm thật chặt trong tay trường thương, sau đó ở sau lưng của nàng trong nháy mắt thì xuất hiện một đạo to lớn bóng người. Bóng người trong tay đồng dạng nắm một thanh màu hỏa hồng trường thương. Một giây sau, một thanh này màu hỏa hồng trường thương dường như xuyên thấu toàn bộ thời không trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống. Dù là chân chính đại thánh viên mãn cảnh giới cường giả, muốn ngăn cản một thương này cũng là 10 phần khó khăn. Huống chi trước mặt vị này Thiên Thần thư viện đại thánh vẹn vẹn chỉ là đại thánh hậu kỳ, tuy nhiên hắn cực lực dùng chính mình thân thể bên trong cái kia cố kinh khủng hỏa diễm đến ngăn cản, đạo này kinh khủng công kích. Nhưng là trên bầu trời đạo này trường thương vẫn là trực tiếp quán xuyên hắn thân thể. Đồng thời một đạo ngọn lửa màu đỏ rực còn đang không ngừng tại vị này Thiên Thần thư viện đại thánh trong thân thể thiêu đốt. Một giây sau, Thiên Thần thư viện vị này đại thánh chỉ có thể như thế lưu quản vẫn lạc tại nơi đây. Theo hắn sau khi ngã xuống, tại hắn vẫn lạc địa phương lưu lại một đoàn màu tím hỏa diễm. Màu tím hỏa diễm còn đang không ngừng nhảy lên. Dường như cái này một viên màu tím hỏa diễm có thuộc tại chính mình sinh mệnh đồng dạng. Không nghĩ tới Thiên Thần thư viện bên trong lại còn có truyền thuyết bên trong U Minh tự hỏa, xem ra gia hỏa này cũng coi là bị chết không oan a. Lúc này thời điểm Sở Yên Nhiên thì là không chút do dự trực tiếp đi ra phía trước đem cái này một đoàn U Minh tự hỏa nhận lấy, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hưng phấn. Nếu như nàng có thể đem cái này một viên U Minh tự hỏa triệt để luyện hóa lời nói, như vậy thực lực của nàng có thể được đề thăng. Có thể nói lần này bí cảnh tiến đến Sở Yên Nhiên đã đạt được thuộc tại vật mình muốn, cho dù đằng sau không chiếm được cái khác bảo vật, đối với nàng tới nói cũng coi là không tệ tồn tại. Đem cái này một đoàn hỏa diễm thu hồi về sau, Sở Yên Nhiên lại đem ánh mắt nhìn phía cái khác Thiên Thần thư viện đại thánh trên thân. Nàng có thể không có quên những ngày này Thủy thư viện cái khác đại thần đối với chính mình mấy công. Chương 744, Thiên Thần thư viện đại thánh át chủ bài, Dương Gia Dương Thất Lang xuất thủ. Chương 744, Thiên Thần thư viện đại thánh át chủ bài, Dương Gia Dương Thất Lang xuất thủ. Mà cái khác Thiên Thần thư viện đại thánh tại nhìn thấy Sở Yên Nhiên chấn giết bọn hắn Thiên Thần thư viện ba vị đại thánh về sau, bọn hắn trên mặt đều là mang theo lo lắng hãi hùng thân sắc. Thậm chí hiện tại nếu như không phải là bởi vì có chung quanh những thứ này thiên tiêu, như vậy bọn hắn hiện tại chỉ sợ sớm đã rời đi cái này một mảnh chiến trường. Đương nhiên còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, cũng là bọn hắn hiện tại bị trước mặt mình cái khác đại thánh cấp bậc cường giả ngăn chặn, cho nên bọn hắn hiện tại tự nhiên không cách nào rời đi cái này một mảnh bí cảnh. Mà Sở Yên Nhiên thì là dẫn đầu khóa chặt Hiên Biên Phá trước mặt vị này Thiên Thần thư viện đại thánh trung kỳ tồn tại. Dù sao gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu liền đối với Sở Yên Nhiên khởi xướng tiến công, cho nên hiện tại Sở Yên Nhiên tự nhiên muốn nhanh chóng đem hắn triệt để giải quyết. Sau đó chỉ thấy Sở Yên Nhiên đơn tay cầm trong tay trường thương, sau đó chậm rãi từng bước hướng về Hiên Biên Phá phương hướng đi tới. Nàng mỗi đi một bước phảng phất như là đi tại vị này Thiên Thần thư viện đại thánh trung khu, trong lòng đồng dạng có thể nói Thiên Thần thư viện vị này đại thánh trung kỳ tồn tại, trong nội tâm lúc này thời điểm 10 phân hối hận. Thậm chí hắn hiện tại đều đang nghĩ lấy như thế nào mới có thể nhanh chóng chạy trốn. Thế nhưng là Sở Yên Nhiên lại làm sao có thể cho hắn cơ hội đây? Chỉ thấy Sở Yên Nhiên nhanh chóng đi vào Thiên Thần thư viện vị này đại thánh trung kỳ bên người, sau đó Sở Yên Nhiên trong tay trường thương trong nháy mắt thì hướng về vị này Thiên Thần thư viện đại thánh đâm tới. Một giây sau, chỉ thấy bầu trời bên trong xuất hiện vô số chôi màu hỏa hồng trường thương. Những thứ này màu hỏa hồng trường thương trong nháy mắt thì tràn ngập toàn bộ bầu trời. Sau đó một thanh lại một thanh từ hỏa diễm tạo thành trường thương, hướng thẳng đến Thiên Thần thư viện vị này đại thánh đánh tới. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt thì bao phủ cả mảnh trời không. Hiên Biên Phá nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng hướng về phía trước vung ra một thương, sau đó cả người hắn liền trực tiếp bay ngược trở về. trong ánh mắt mang theo một vẻ trêu tức nhìn lấy Thiên Thần Thư Viện vị này đại thánh. Mà Thiên Thần Thư Viện vị này đại thánh lúc này thời điểm tự nhiên không có thời gian để ý tới Hiên Viên Phá, chỉ thấy hắn nhanh chóng dùng trong tay mặt binh khí đến ngăn cản trên bầu trời những thứ này chính đang không ngừng rơi xuống thương vũ. Đồng thời cả người cũng đang suy tư muốn như thế nào mới có thể rời đi cái này một mảnh chiến trường. Sau đó chỉ thấy hắn thừa dịp người ở chỗ này không chú ý trong nháy mắt nhanh chóng bóp nát trong tay mình một khối ngọc bài. Sau đó bên cạnh hắn trong nháy mắt thì xuất hiện một cái đen nhánh không gian. Thiên Thần Thư Viện vị này đại thánh trung kỳ tồn tại, nhìn thấy một màn này cũng là mang trên mặt một vẻ vui sướng nhìn về phía bên cạnh mình đen nhánh không gian. Bởi vì hắn hiện tại chỉ cần đi vào vùng không gian này bên trong liền có thể đào thoát chỗ này chiến trường. Bên cạnh trông thấy một màn này, Hiên Viên Phá cùng Sở Yên Nhiên cũng là nhíu nhíu mày. Bởi vì hiện tại Hiên Viên Phá cùng Sở Yên Nhiên đã không có thời gian đi ngăn cản vị này Thiên Thần Thư Viện đại thánh trung kỳ tồn tại. Dù sao gia hỏa này hiện tại cũng đã một chân bước vào vùng không gian này bên trong. Nhất là Hiên Viên Phá trong ánh mắt thậm chí mang theo một vẻ phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới bởi vì chính mình đại ý vậy mà để Thiên Thần Thư Viện một vị đại thánh trung kỳ tồn tại đều chạy. Ngay tại lúc vị này Thiên Thần Thư Viện đại thánh trung kỳ tồn tại sắp bước vào cái này một mảnh hư không bên trong nháy mắt, một đạo mười phân kinh khủng uy áp từ trên bầu trời truyền đến. Một giây sau, một nói lực lượng trực tiếp đem Thiên Thần Thư Viện vị này đại thánh trung kỳ tồn tại theo hư không bên trong kéo xuống. Khủng bố lực lượng trực tiếp đem cả người hắn ném ra ngoài. Sau đó trực tiếp xuất hiện tại Sở Yên Nhiên những cái kia thương vũ phía dưới. Còn tại mộng bức Thiên Thần Thư Viện đại thánh trung kỳ vị kia đại thánh ngay tại cái này đẩy trời thương vũ phía dưới vẫn lạc. Hắn thậm chí ngay cả phòng ngự thời gian đều không có liền bị cái này kinh khủng thương vũ cho triệt để bao phủ. Mà cái khác người nhìn thấy một màn này thì là ào ào ngẩng đầu lên nhìn hướng lên bầu trời bên trong. Chỉ thấy bầu trời bên trong lúc này thời điểm đứng bước một vị thiếu niên tướng quân, hắn mặc trên người một bộ hắc áo giáp màu đỏ, mang trên mặt một vẻ bình tĩnh. Dương Gia Dương Thất Lang tham kiến công chúa điện hạ. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng đi vào Sở Yên Nhiên bên người đối với Sở Yên Nhiên thi lễ một cái mở miệng nói, đồng thời trong ánh mắt còn mang theo một vẻ nghiêm túc. Hắn chính là Dương Gia tướng bên trong Dương Thất Lang, bởi vì Dương Gia tướng đều không có đột phá đến đại đế cảnh giới nguyên nhân, cho nên lần này bọn hắn tự nhiên có thể tiến nhập nơi này bí cảnh. Bởi vậy Dương Gia tướng tự nhiên cũng liền tiến vào lần này bí cảnh bên trong đến bảo hộ chính mình công chúa cùng chính mình điện hạ. Lần này trông thấy Thiên Thần Thư Viện đại thánh sắp chạy trốn về sau, Dương Thất Lang liền lựa chọn trực tiếp xuất thủ. Yên Nhiên gặp qua Dương thúc thúc, mà Sở Yên Nhiên trông thấy Dương Thất Lang về sau cũng là mang theo một vẻ ý cười nhìn lên trước mặt Dương Thất Lang mở miệng nói, Dương Thất Lang mặc dù là đại hạ đế quốc tướng quân, nhưng là trong đoạn thời gian này mặt đại hạ đế quốc bên trong cũng không có bất kỳ chiến tranh nào, cho nên hết sức tốt động Dương Thất Lang liền thường xuyên đi theo Sở Yên Nhiên cùng Sở Vô Song bên người. Cho nên Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên cùng Dương Thất Lang quan hệ tự nhiên là rất tốt. Cho nên hai người đều sẽ xưng Dương Thất Lang vì Dương thúc thúc, đương nhiên đây hết thảy đều là tại bình thường tình huống phía dưới. Nếu như là tại triều đường phía trên mà nói bọn hắn tự nhiên sẽ xưng Dương Thất Lang vì Dương tướng quân. Công chúa điện hạ, nếu là muốn giết lời của bọn hắn liền đi đi, có Thất Lang ở chỗ này bọn hắn không cách nào đào thoát. Dương Thất Lang đang nghe Sở Yên Nhiên mà nói về sau thì là hướng về phía Sở Yên Nhiên cười cười, sau đó chỉ thấy ánh mắt của hắn bình tĩnh bên trong mang theo một vẻ sát ý nhìn phía cái khác Thiên Thần Thư Viện đại thánh trên thân. Hắn cũng là để Thiên Thần Thư Viện những thứ này đại thánh cảm thấy dùng mình. Bọn hắn không nghĩ tới vị này đại hạ đế quốc công chúa điện hạ bên người còn có một vị như thế kinh khủng cường giả đi theo tại bên cạnh hắn. Mà Sở Yên Nhiên đang nghe Dương Thất Lang mà nói về sau thì là trực tiếp đối với Dương Thất Lang nhẹ gật đầu, sau đó không chút do dự hướng thẳng đến Thiên Thần Thư Viện những thứ này đại thánh đánh tới. Đến mức lúc này thời điểm Hiên Viên Phá thì là trực tiếp hóa thành một vị tiểu mê đệ tại Dương Thất Lang bên người, sau đó chỉ thấy hắn rất cung kính nhìn lấy Dương Thất Lang mở miệng nói: "Hiên Viên gia, Hiên Viên Phá gặp qua Dương tướng quân." Có thể nhìn đến trong ánh mắt của hắn còn đang lóe lên ngôi sao nhỏ. Hiên Viên Thế Gia Liệt Hỏa thiếu soái Hiên Viên Phá, ngươi thiên phú không tệ, tương lai có lẽ có cơ hội gia nhập ta Đại Hạ Đế quốc trở thành Vô Song Điện hạ dưới trướng đại tướng. Dương Thất Lang đang nghe Hiên Viên Phá mà nói về sau cũng là quay đầu nhìn một cái Hiên Viên Phá, sau đó cái này mới hướng về phía Hiên Viên Phá nhẹ gật đầu nói ra. Liên quan tới Hiên Viên Phá, Dương Thất Lang tự nhiên là nghe nói qua, có thể nói Dương Thất Lang cảm thấy Hiên Viên Phá thiên phú không tồi, nếu như gia nhập Đại Hạ Đế quốc mà nói tuyệt đối có thể trở thành chính mình Vô Song Điện hạ trong tay một vị đại tướng. Mà lại Dương Thất Lang cũng biết gia hỏa này vẫn luôn muốn gia nhập Đại Hạ Đế quốc, cho nên hắn mới có thể như vậy nói. Đa tạ Dương tướng quân khích lệ, ta Hiên Viên Phá tuyệt đối sẽ trở thành Vô Song Điện hạ thủ hạ đệ nhất đại tướng. Mà Hiên Viên Phá đang nghe Dương Thất Lang mà nói về sau thì là hết sức hưng phấn, sau đó chỉ thấy hắn tay nắm trường thương một mặt kiên định nói ra. Dù sao hiện tại Sở Vô Song bên người còn không có chân chính chiến tướng, nếu như hắn trở thành Sở Vô Song tùy tùng giả mà nói như vậy tuyệt đối sẽ trở thành Sở Vô Song đệ nhất đại tướng. Tựa như Lữ Bố cùng Triệu Tử Long tại Sở Phàm thủ hạ như vậy, Triệu Tử Long cùng Lữ Bố xem như Sở Phàm đỉnh phong đại tướng, phải biết Sở Phàm thủ hạ có bát đại tướng, Triệu Tử Long, Lữ Bố cũng là trong đó hai vị. Chương 745, Dương gia thất tướng thực lực, Thiên Thần Thư Viện đại thánh toàn diện. Chương 745, Dương gia thất tướng thực lực, Thiên Thần Thư Viện đại thánh toàn diện. Đương nhiên Dương gia thất tướng tuy nhiên không phải Sở Phàm trong tay bát đại tướng, nhưng là bọn hắn cũng coi là Sở Phàm thủ hạ bảy vị đỉnh phong thiếu tướng. Cho nên bọn hắn tại toàn bộ Đại Hạ Đế quốc hoặc là nói cả phương thế giới đều mười phân nổi danh. Dù sao Đại Hạ Đế quốc Sở Phàm thủ hạ bảy vị thiếu tướng, mỗi một vị thực lực đều đạt đến chuẩn đế cảnh giới, trong đó lợi hại nhất thì là Dương gia Dương Lục Lang. Bởi vì Dương gia thiếu tướng bên trong Dương Lục Lang thực lực đã đạt đến kinh người chuẩn đế viên mãn cảnh giới, mà lại khoảng cách đại đế cảnh giới cũng vẹn vẹn kém một bước. Nếu như là muốn đột phá đến khác loại thành đạo mà nói như vậy Dương gia Dương Lục Lang đã có thể đột phá. Chỉ bất quá Dương Lục Lang không có lựa chọn đột phá đến khác loại thành đến cái này địa vị, ngược lại là lựa chọn đột phá đại đế cảnh giới. Đây cũng là vì cái gì Dương gia Dương Lục Lang còn không có đột phá đến đại đế cảnh giới nguyên nhân. Bất quá dù vậy Dương gia mấy vị khác thiếu tướng thực lực cũng không tệ, cũng tỉ như đồng dạng là đạt tới chuẩn đế viên mãn cảnh giới Dương gia Dương Thất Lang. Đương nhiên biết đây hết thảy đều là Hiên Viên Thế gia cùng Bộ Thiên Các, bởi vì từ khi cái này đã từng cái kia một tràng đại chiến về sau, Hiên Viên Thế gia cùng Bộ Thiên Các cùng Đại Hạ Đế quốc quan hệ thì mười phân hữu hảo, cho nên bọn hắn tự nhiên biết Đại Hạ Đế quốc bên trong những tướng quân này thực lực. Mà ngoại giới những cái kia cường giả đứng đầu chỉ có thể gọi là ra những tướng quân này tên, không thể để cho ra những tướng quân này thực lực. Cũng tỉ như tại trường một đám cao thủ bên trong, chỉ có Hiên Viên Thế gia cùng Bộ Thiên Các cao thủ biết Dương Thất Lang thực lực, đương nhiên, cho dù là Bộ Thiên Các hai vị kia đại thánh cũng không nhất định biết Dương Thất Lang thực lực. Dù sao Bộ Thiên Các bên trong chính thức biết Dương Thất Lang thực lực cũng chỉ có những cái kia hạch tâm đệ tử. Cũng tỉ như Hiên Viên Phá tại Hiên Viên Thế gia quan hệ, mà một bên khác Sở Yên Nhiên thì là trực tiếp sáp nhập vào một đám cao thủ bên trong, lại thêm những cái kia đến trợ giúp Đại Hạ Đế quốc cao thủ. Hắn rất nhanh liền đem những này Thiên Thần Thư Viện đại thánh toàn bộ chém giết hầu như không còn. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, những này Thiên Thần Thư Viện đại thánh cấp bậc cường giả liền toàn bộ ngã xuống tại một phương này chiến trường bên trong. Thậm chí có thể nói bọn hắn hiện tại liền cơ hội chạy trốn đều không có, bởi vì Dương Thất Lang đã phong tỏa bọn hắn sở hữu chạy trốn lộ tuyến. Bọn hắn thực lực cho dù có mạnh đến đâu, lại làm sao có thể so ra mà vượt Dương Thất Lang vị này chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả. Mà theo đại chiến kết thúc về sau tại trường Thiên Kiêu cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới thật đơn giản Thiên Kiêu tranh đoạt chiến, vậy mà chết nhiều như vậy đại thánh. Phải biết đại thánh cấp bậc tồn tại cho dù là tại bên ngoài thánh địa bên trong, cũng thuộc về đứng đầu nhất tồn tại, chỉ cần những cái kia chuẩn đế cấp bậc lao tổ không xuất thủ, đại thánh cấp bậc cường giả chính là đứng đầu nhất tồn tại. Đây cũng là vì cái gì một cái thánh địa bên trong đại thánh cấp bậc cường giả số lượng không phải đặc biệt nhiều nguyên nhân. Mà bây giờ tại Sở Yên Nhiên nơi này lại chém giết 10 vị đại thánh cấp bậc tồn tại. Có thể nói đây hết thảy đối với bọn hắn tới nói đều 10 phần chấn kinh. Mà Dương Thất Lang tại nhìn thấy Sở Yên Nhiên đã đem đại thánh cấp bậc thiên sứ thư viện cường giả toàn bộ chém giết về sau, thì là chậm rãi thối lui. Hắn thân ảnh trong nháy mắt thì biến mất tại mảnh này hư không bên trong, dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Nhưng là tại trường chỗ có thiên tiêu đều biết Dương Thất Lang vị này cường giả đứng đầu vẫn luôn tồn tại, cho nên mỗi người nhìn về phía Sở Yên Nhiên trên mặt đều mang một vẻ cung kính. Mà Sở Yên Nhiên thì là hết sức bình tĩnh nhìn mọi người ở đây. Lúc này thời điểm Chiến Thần Điện Chiến Tôn cũng là chậm rãi đi tới, chỉ thấy ánh mắt của hắn bên trong mang theo một vẻ tôn kính ý vị nhìn lấy Sở Yên Nhiên mở miệng nói: Chiến Thần Điện Chiến Tôn gặp qua công chúa điện hạ. Mặc dù nói Chiến Tôn tại toàn bộ Chiến Thần Điện thân phận địa vị đều mười phân cao quý, nhưng là cùng Sở Yên Nhiên vị này Đại Hạ Đế quốc công chúa điện hạ so sánh vẫn là kém rất xa. Cho nên nói hiện tại Chiến Thần Điện Chiến Tôn biểu hiện ra tự nhiên có chút cung kính. Đa tạ lần này ngươi Chiến Thần Điện thay ta xuất thủ, về sau nếu như có nhu cầu gì có thể liên hệ bản công chúa. Sở Yên Nhiên nhìn về phía Chiến Tôn thời điểm trong ánh mắt cũng không có quá nhiều biểu lộ, ngược lại là rằng giặc nhìn lấy Chiến Tôn mở miệng nói. Sau khi nói xong, ánh mắt của nàng lại nhìn phía một phương khác ma tộc một trong tứ đại công tử Mộ Dung Chiến Thiên trên thân. Hiển nhiên câu nói này đối với Mộ Dung Chiến Thiên cũng mười phân hữu dụng. Mà Mộ Dung Chiến Thiên tại nhìn thấy một màn này, cũng là cung kính đối với Sở Yên Nhiên chắp tay. Mà làm xong đây hết thảy, Sở Yên Nhiên lúc này mới đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh mình Hiên Viên Phá trên thân, sau đó chỉ thấy nàng mang theo một vẻ nghi ngờ đối với Hiên Viên Phá hỏi thăm: "Tiến nhập bí cảnh về sau ngươi trông thấy ta hoàng huynh sao?" Sở Yên Nhiên tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau, tại hắn phía trước cách đó không xa Hiên Viên Phá liền phản ứng lại, chỉ thấy hắn đi vào Sở Yên Nhiên bên người, sau đó đối với Sở Yên Nhiên chăm chú mở miệng nói: "Tiến nhập bí cảnh về sau, ta còn chưa từng nhìn thấy Vô Song Điện Hạ." Sau khi nói xong, Hiên Viên Phá còn lắc đầu. Sở Yên Nhiên đang nghe Hiên Viên Phá mà nói về sau, cũng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nàng cũng không nghĩ tới tiến nhập bí cảnh về sau, vậy mà tìm không thấy chính mình vị huynh trưởng kia. Bất quá đối với Sở Yên Nhiên tới nói chính mình vị hoàng huynh kia hẳn là có thể đầy đủ tại cuối cùng đại đế truyền thừa phương hướng nhìn thấy, mà lại càng quan trọng hơn là chính mình hoàng huynh bên người đồng dạng có chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả đi theo tại chính mình hoàng huynh bên người. Cho nên hắn tự nhiên cho rằng chính mình hoàng huynh tại phương này thế giới bên trong không có bất kỳ nguy hiểm. Chúng chi nếu quả như thật gặp nguy hiểm xuất hiện như vậy, Sở Vô Song bên người tuyệt đối có cường giả đứng đầu xuất thủ, dù sao hiện tại bọn hắn hai cái đều thụ đến Đại Hạ Đế quốc Hồng Trần Tiên cấp bậc cường giả chú ý, chỉ cần không phải chân tiên cấp bậc cường giả xuất thủ, bọn hắn đều có thể mười phân nhẹ nhõm đào thoát. Thậm chí chân tiên cấp bậc cường giả xuất thủ bọn hắn đều có chống cự thời gian. Mà liên tại Sở Yên Nhiên bên này chém giết Thiên Thần Thư Viện đại thánh cấp bậc cường giả đồng thời, lúc này ở một chỗ hoang tàn vắng vẻ khu vực, có ba vị đỉnh phong thiên kiêu chính đang không ngừng hướng về phía trước tiến lên. Nếu như Sở Vô Song bọn người ở tại nơi này sẽ liếc một chút thì nhận ra ba vị này đỉnh phong thiên tiêu cũng là Thiên Thần Thư Viện cái kia ba vị đại thánh cấp bậc đỉnh phong thiên tiêu. Lúc này ba người liền phảng phất có địa đồ đồng dạng, hướng thẳng đến phía trước mà đi. Không có đi qua thời gian bao lâu bọn hắn thì rốt cục xuất hiện ở một chỗ xem ra mười phân cung điện hùng vĩ bên ngoài. Cái này một tòa cung điện xem ra mười phân to lớn. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là tại cái này đến cung điện ngay phía trước bất ngờ đứng sừng sững lấy rất nhiều thạch địa, những địa đá này phía trên đều khắc lấy rất nhiều danh nhân tên. Trong đó thì bao quát Hiên Viên Thế Gia vị kia Hiên Viên Vô Đạo. Đương nhiên ở cái này thạch địa phía trên khắc lấy tên tối cường cũng chính là Hiên Viên Vô Đạo, đến mức mạnh hơn thì là không có. Thiên Thần Thư Viện bên trong vị kia nữ tử cũng chính là kém chút bị Sở Vô Song chém giết vị kia Thiên Thần Thư Viện thiên tiêu, lúc này thời điểm trong tay thì là cầm lấy một cái hình xoắn ốc tiêu chí đồ vật. Lúc này hình xoắn ốc phía trên kim đồng hồ vừa vặn chỉ hướng phía trước cung điện. Hiển nhiên bọn hắn là dựa vào trong tay hình xoắn ốc tới chỗ này. Chương 746, cung điện to lớn, Sở Vô Song gặp phải Phượng Hoàng pho tượng. Chương 746, cung điện to lớn, Sở Vô Song gặp phải Phượng Hoàng pho tượng, mà ở bên cạnh hắn hai vị khác Thiên Thần Thư Viện đại thánh cấp bậc thiên tiêu, lúc này thời điểm thì là rằng giặc ngẩng đầu lên nhìn lên trước mặt cái này một tòa cung điện to lớn. Có thể nhìn đến bọn hắn ánh mắt bên trong cũng là đồng dạng mang theo một vẻ thần sắc mừng rỡ. Hiển nhiên lần này bọn hắn vốn chính là vì trước mặt cung điện mà đến. Sau đó chỉ thấy trong đó một vị nam tử chậm rãi đứng ra, nhìn lên trước mặt cung điện mở miệng nói: "Nơi này chính là chỗ này bí cảnh đại đế truyền thừa chỗ ạ, vì cái gì chúng ta đều đã đi tới nơi này, đại đế truyền thừa còn chưa mở ra?" Sau khi nói xong, vị này nam tử trên mặt cũng là mang theo một vẻ nghi hoặc không hiểu thần sắc, bởi vì hắn không nghĩ tới hiện tại đại đế truyền thừa đều còn chưa mở ra. Phải biết bọn hắn đều đã thành công tìm được đại đế truyền thừa cung điện, theo đạo lý tới nói hiện tại đại đế truyền thừa cần phải mở ra mới đúng. Mà một vị khác nam tử đang nghe hắn về sau cũng là có chút ngoài ý muốn. Sau đó chỉ thấy hắn rằng giặc nhìn về phía cung điện bốn phía, hiển nhiên lúc này thời điểm hắn đang tìm làm sao có thể đầy đủ mở ra đại đế truyền thừa phương pháp. Rất nhanh hắn liền phát hiện đại đế truyền thừa cung điện phía trước có một chỗ to lớn thạch môn, mà lại càng quan trọng hơn là đạo này to lớn thạch môn chính trung ương có một chỗ to lớn lõm. Lúc này thời điểm đạo này to lớn lõm xem ra mười phân thu hút, có lẽ muốn kích hoạt đại đế cấp bậc cường giả truyền thừa, nhất định phải tìm tới mở ra đại đế truyền thừa cung điện chìa khóa. Sau đó chỉ thấy vị này nam tử rằng giặc nhìn hướng trước mặt mình chỗ này, mở ra thạch môn chỗ lõm xuống phương hướng nói ra. Đương nhiên đây hết thảy đều là hắn chính mình suy đoán, không qua suy đoán của hắn hẳn là sẽ không sai, bởi vì ở chỗ này có thể nhìn đến cũng chỉ có những vật này. Cho nên muốn mở ra nơi này đại đế truyền thừa hẳn là cần muốn đại đế truyền thừa chìa khóa. Thế nhưng là chúng ta tiến đến một nhóm người này bên trong, lại có ai có chân chính đại đế truyền thừa chìa khóa đâu? Chúng ta Thiên Thần Thư Viện đều không có đại đế truyền thừa chìa khóa, huống chi là cái khác thế lực đâu. Vị tiên nữ tử lúc này thời điểm cũng là rốt cục mở miệng nói chuyện, nói đến đây nàng còn nhíu mày nhìn phía nơi xa, dù sao bọn hắn Thiên Thần Thư Viện bị bọn hắn tự nhận là toàn bộ vũ trụ đứng đầu nhất thế lực, nhưng dù cho như thế, bọn hắn đều không có mở ra đại đế truyền thừa chìa khóa. Như vậy nếu như vậy cái khác thế lực lại làm sao có thể có đại đế truyền thừa chìa khóa đây? Nghĩ tới chỗ này, Thiên Thần Thư Viện mấy vị thiên tiêu trong ánh mắt cũng là mang theo nghi hoặc không hiểu thần sắc, đồng thời bọn hắn cũng mười phân hiếu kỳ, cái này một tòa đại đế truyền thừa chìa khóa đến cùng ở phương nào? Đại đế truyền thừa chìa khóa không nhất định phải ở bên ngoài mang bảo, có lẽ chỗ này đại đế truyền thừa chìa khóa ngay tại bí cảnh bên trong. Vừa mới mở miệng vị nam tử kia lúc này thời điểm lại rằng giặc nhìn về phía nơi xa nói ra, sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ vẻ chờ mong. Mặc dù nói bọn hắn Thiên Thần Thư Viện bên trong cũng không thiếu đại đế cấp bậc cường giả truyền thừa, nhưng là có thể có được một cái đại đế cấp bậc cường giả truyền thừa tự nhiên có thể làm cho bọn hắn thực lực đạt được đề thăng. Hiện tại chúng ta cần phải trước bố trí xuống trận pháp chờ đợi đại hạ đế quốc vị kia Vô Song Điện hạ đến, chỉ có đem hắn triệt để mã sát tại bí cảnh bên trong chúng ta mới có thể an lòng. Mà một vị khác nam tử lúc này thời điểm thì là chậm rãi đứng ra nói ra, nói đến đây hắn trong ánh mắt còn lóe qua một vẻ sát ý, hiển nhiên đối với đại hạ đế quốc Sở Vô Song, trong lòng của hắn đã sớm hạ sát ý, thậm chí hắn hiện tại mười phần muốn đem Sở Vô Song triệt để chém giết. Giống như chỉ có dạng này mới có thể giải trong lòng của hắn mối hận đồng dạng. Sau đó chỉ thấy hai người khác nghe được hắn về sau, cũng là nhẹ gật đầu, không chút do dự liền cùng vị này nam tử bắt đầu bố trí lên trận pháp. Mà một bên khác Sở Vô Song còn không biết lúc này Thiên Thần Thư Viện mấy người đã đang chờ đợi hắn đến. Hiện tại Sở Vô Song bởi vì đánh bại cái kia một đầu thượng cổ dị thú nguyên nhân hiện tại đang theo nơi xa mà đi. Rất nhanh hắn liền đi tới một chỗ mười phân cổ lão trong rừng rậm, mà lại càng quan trọng hơn là nơi này cây cối mười phân to lớn. Mỗi một cây đại thụ đều phảng phất là thương thiên đại thụ đồng dạng. Sở Vô Song cả người ở bên trong đều lộ ra mười phân nhỏ bé. Bất quá bây giờ hắn cũng không có bay đến không trung đi, ngược lại là mười phân bình tĩnh trên mặt đất không ngừng hướng về phía trước đi đến. Rất nhanh hắn liền tiến vào một mảnh phảng phất là tiên cảnh đồng dạng khu vực. Nơi này tiên khí tung bay, một đạo lại một đạo hết sức thoải mái khí tức không ngừng truyền đến hắn thân thể bên trong. Nhìn thấy một màn này, Sở Vô Song trên mặt cũng là mang theo một vẻ nụ cười, sau đó cả người không chút do dự hướng thẳng đến phía trước đi đến. Rất nhanh hắn liền đi tới một chỗ mười phân hài hòa cùng an tĩnh khu vực. Mà lại càng quan trọng hơn là ở phía trước của hắn đứng vững một loạt từ hòn đá tạo thành trận pháp, mà trận pháp chính trung ương bất ngờ đứng vững một cái sinh động như thật phượng hoàng. Chỉ bất quá có thể nhìn ra được cái này một cái phượng hoàng đã không có bất kỳ sinh cơ, nó phảng phất là sói mòn tốt đồng dạng đứng ở cái kia thiên địa ở giữa. Có điều hắn cái kia trên cánh mặt phát ra pháp tắc chi lực vẫn là hết sức to lớn. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp phải một cái phượng hoàng, mà lại càng quan trọng hơn là cái này một cái phượng hoàng lúc còn sống chí ít cũng đạt tới chuẩn đế cảnh giới, xem ra chỗ này đại đế bí cảnh quả nhiên không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Sở Vô Song nhìn thoáng qua trước mặt mình Phượng Hoàng, trong nháy mắt thì theo chính mình cái kia một đôi con mắt màu hoàng kim bên trong xem thấu Phượng Hoàng lúc còn sống thực lực. Sau đó chỉ thấy hắn mang theo một vẻ ngoài ý muốn nhìn về phía trước mặt mình Phượng Hoàng. Bất quá lúc này thời điểm Sở Vô Song nhìn thấy càng nhiều thì là Phượng Hoàng dưới chân viên kia nửa vòng tròn hoàng kim ngọc rơi. Khuyên hai ngọc xem ra mang theo rất lớn pháp tắc. Sở Vô Song bèn bèn chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm giác cái này một viên khuyên hai ngọc không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Sau đó cả người hắn liền trực tiếp bước nhanh đi ra phía trước, dự định đem cái này một viên khuyên hai ngọc lấy đi. Bất quá làm hắn vừa bước vào trận pháp trong nháy mắt, cả người hắn liền phảng phất xuất hiện ở khác bên ngoài một phiến thiên địa ở giữa. Đồng thời trung quanh cũng là xuất hiện rất sát cơ mãnh liệt, mà lại càng quan trọng hơn là địa phía trên cái kia tản mát tảng đá, lúc này thời điểm bắt đầu từ từ bay lên. Rất nhanh, Những thứ này to lớn hòn đá trong nháy mắt ngay tại Sở Vô Song trước mặt hợp thành một cái to lớn cự nhân. Cái này cái to lớn tảng đá quái trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn phía tủ kính phương hướng. Cái kia hai viên to lớn nhãn cầu bên trong tản ra 10 phân kinh khủng màu đỏ quang mang, sau đó chỉ thấy cái kia thanh âm giống như máy móc chậm rãi từ trên người hắn truyền ra. Người xông vào, tử. Theo đạo này thanh âm giống như máy móc chậm rãi sau khi truyền ra, chỉ thấy cái này một cái to lớn tảng đá quái hướng thẳng đến Sở Vô Song phương hướng đập tới. Một đạo khủng bố lực lượng nhanh chóng hướng về Sở Vô Song phương hướng đập tới. Sở Vô Song nhìn thấy một màn này cả người trực tiếp nhảy lên thật cao, sau đó không chút do dự trực tiếp vung ra một quyền. Màu hoàng kim quang mang trong nháy mắt thì theo trên người hắn bạo phát đi ra. Sau đó cả người hắn trực tiếp cùng tảng đá quái một con kia thương thiên cự thủ đụng vào nhau. Chương 747, đại chiến, nhu lợi Sở Vô Song, Phượng Hoàng hư ảnh xuất hiện. Chương 747, đại chiến, nhu lợi Sở Vô Song, Phượng Hoàng hư ảnh xuất hiện. Theo cái này hai đạo kinh khủng công kích đụng vào nhau về sau, trung quanh cái kia kinh khủng sát cơ cũng là trong nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cỗ sức mạnh hết sức khủng bố giữa thiên địa truyền bá. Dường như liền thiên địa ở giữa chân chính đỉnh phong pháp tắc đều không thể ước thúc cái này hai cỗ khủng bố lực lượng đồng dạng. Theo cái này hai cỗ khủng bố lực lượng tại pháp tắc ở giữa truyền bá, Sở Vô Song cũng là bị đạo này khủng bố lực lượng trực tiếp chấn bay ra ngoài, sau đó chỉ thấy cả người hắn nhanh chóng rơi vào một viên to lớn trên đại thụ che trời mặt. Trong ánh mắt mang theo một vẻ ngoài ý muốn nhìn lấy trước mặt mình thạch đầu quái. Không có nghĩ đến cái này thạch đầu quái lực lượng vậy mà như thế kinh khủng, cho dù là cùng cảnh giới bên trong chân long, chỉ sợ cũng không có như thế kinh khủng đi. Sau đó Sở Vô Song rằng giặc nhìn lấy thạch đầu quái nói ra, bởi vì lúc này thời điểm hắn là thật sự rõ ràng cảm nhận được thạch đầu quái lực lượng. Hoặc là nói thạch đầu quái có thì là đơn thuần lực lượng. Hắn một quyền này bên trong không có mang theo bất kỳ pháp tắc, toàn bộ là lực lượng. Cũng là Sở Vô Song vốn là tu luyện lực lượng pháp tắc, bằng không mà nói, cho dù là Sở Vô Song cũng vô pháp ngăn cản tảng đá kia quái công kích. Ngay tại lúc Sở Vô Song tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau, chỉ thấy trước mặt hắn thạch đầu quái trên thân lần nữa tản mát ra một đạo mười phân khí tức quỷ dị, một giây sau, thạch đầu quái lần nữa hướng về tủ kính phương hướng đánh tới. Chỉ thấy hắn trên thân tán phát đi ra cổ kia lực lượng pháp tắc xa xa vượt ra khỏi đồng dạng thuần túy lực lượng, khủng bố lực lượng lần nữa hướng về Sở Vô Song phương hướng đập tới. Cảm nhận được cái này cỗ khủng bố lực lượng về sau, Sở Vô Song cả người cũng là nhanh chóng trực tiếp lần nữa vung ra một quyền. Đồng thời ở sau lưng của hắn cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện một đầu thanh long. Thanh long trên thân tán phát lấy hơi thở hết sức khủng bố. Sau đó chỉ thấy đầu này thanh long mang theo to lớn lực lượng hướng về thạch đầu quái phương hướng mà đi. Rất nhanh cái này hai đạo khủng bố lực lượng trong nháy mắt thì đụng vào nhau. Một giây sau thanh long triệt để tiêu tán giữa thiên địa. Mà thạch đầu quái thì là bị đạo này khủng bố lực lượng chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Chân của hắn tại trên mặt đất rất nhanh liền lưu lại một chuỗi to lớn dấu chân. Mà lại càng quan trọng hơn là sâu này to lớn dấu chân khoảng chừng mấy trăm trượng chi sâu. Sở Vô Song nhìn thấy một màn này, cũng là triệt để minh bạch giá hỏa này lực lượng đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Sau đó chỉ thấy trên mặt hắn trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ suy tư. Đã ngươi cái này giá hỏa lực lượng cường đại như vậy lời nói, như vậy bản điện hạ tại sao muốn cùng ngươi so đấu lực lượng đâu? Sau khi nói xong, chỉ thấy trong tay hắn trong nháy mắt thì nhiều hơn một cây trường thương. Đồng thời cả người cũng là không chút do dự hướng thẳng đến phía trước đâm ra một thương. Theo hắn đâm ra một thương này về sau, trên bầu trời trong nháy mắt thì xuất hiện rất nhiều thương ảnh, mà những thứ này thương ảnh thì là không chút do dự bắt đầu từ từ dung hợp lại cùng nhau, rất nhanh dung hợp lại cùng nhau, trường thương trong nháy mắt liền phảng phất có thể xuyên qua cả mảnh trời không nhất giống như đứng sừng sững trên bầu trời. Kinh khủng lực chi pháp tắc tăng thêm hỏa chi pháp tắc trong nháy mắt thì tràn ngập toàn bộ bầu trời. Trừ cái đó ra, còn có thật nhiều màu hoàng kim quang mang cũng đem trước mặt thạch đầu quái bao khỏa tại trong đó. Mà thạch đầu quái nhìn thấy một màn này phảng phất tại suy tư, bởi vì cho tới nay hắn đều tưởng rằng công kích mình người khác mà không phải người khác công kích hắn. Có điều rất nhanh thạch đầu quái liền một quyền nên lên thiên không bên trong cái này một cây to lớn trường thương. Sau đó trực tiếp hai đạo khủng bố lực lượng trong nháy mắt thì đụng vào nhau. Mà theo cái này hai cỗ khủng bố lực lượng đụng vào nhau trong nháy mắt, toàn bộ không gian đều dường như ấn tạm dừng khóa đồng dạng. Trên bầu trời trường thương lúc này thời điểm cũng là hóa thành ba đạo quỷ dị quang mang trong nháy mắt liền đem thạch đầu quái vây ở trong đó. Nguyên lai Sở Vô Song ngay từ đầu ý nghĩ cũng không phải là cùng trước mặt thạch đầu quái cứng đối cứng, cho nên hiện tại những thứ này trường thương mới có thể hóa thành mấy đạo khủng bố lực lượng đem thạch đầu quái giam ở trong đó. Trông thấy thạch đầu quái bị giam ở trong đó về sau, Sở Vô Song trên mặt cũng là rốt cục lộ ra một vệt nụ cười. Sau đó hắn không chút do dự hướng thẳng đến Ngọc đội phương hướng mà đi. Trong nháy mắt hắn liền đi tới Quyên Thai Ngọc trước mặt, cả người không chút do dự hướng thẳng đến Quyên Thai Ngọc phương hướng vươn tay. Dường như hắn hiện tại muốn đem Quyên Thai Ngọc giữ tại chính mình trong tay đồng dạng. Bất quá ngay tại Sở Vô Song thời điểm, sắp đụng phải Quyên Thai Ngọc trong nháy mắt, một đạo khủng bố lực lượng trong nháy mắt thì theo cái này một đầu đã chết đi phượng hoàng trên thân tán phát đi ra. Cảm nhận được cái này cỗ khủng bố lực lượng về sau, Sở Vô Song cả người không chút do dự trực tiếp té bay ra ngoài. Ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một bệnh bất khả tư nghị nhìn lấy Phượng Hoàng phương hướng. Mà lúc này Phượng Hoàng trên thân thì là tản ra một đạo hơi thở hết sức khủng bố, đồng thời Phượng Hoàng dường như sống lại bình thường, hắn trên thân cái kia cỗ kinh khủng khí tức bắt đầu từ từ khuếch tán. Một giây sau chỉ nghe thấy một đạo Phượng Hoàng kêu to âm thanh truyền khắp toàn bộ hư không. Đồng thời đã chết đi Phượng Hoàng trên thân bắt đầu từ từ rút đi cái kia đã bị phong hóa thân thể, một giây sau chỉ thấy một cái sinh động như thật Phượng Hoàng xuất hiện ở Sở Vô Song trước mặt. Bất quá có thể nhìn thấy cái này một cái Phượng Hoàng cũng không phải là hắn chân chính bản thể, mà chính là một đạo linh hồn thể. Phượng Hoàng xuất hiện về sau liền đem ánh mắt nhìn phía Sở Vô Song phương hướng. đồng thời nhìn lấy bị vây ở cái kia mấy cái cố lực lượng bên trong thạch đầu quái cũng là thở dài bất đắc dĩ thở ra một hơi. Sau đó chỉ thấy Phượng Hoàng trên thân tán phát ra một đạo mười phân quỷ dị hỏa diễm pháp tắc. Một giây sau, kinh khủng hỏa diễm pháp tắc trực tiếp đem Sở Vô Song vây cuốn thạch đầu quái lực lượng toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn. Làm xong đây hết thảy, Phượng Hoàng hư ảnh lúc này mới đem ánh mắt nhìn phía Sở Vô Song trên thân. Không nghĩ tới đếm thời gian 10 vạn năm đi qua rốt cục có người có thể tới chỗ này, bất quá ngươi tiểu tử này vượt quan thì vượt quan, làm sao đều là làm chút mưu lợi sự tình. Đồng thời Phượng Hoàng thanh âm cũng là chậm rãi truyền đến truyền thuyết trong hai, mà có thể cảm nhận được Phượng Hoàng trong thanh âm mang theo một vẻ thần sắc bất đắc dĩ. Vốn là ở chỗ này bố trí thạch đầu quái hắn liền định bị người đánh bại thạch đầu quái mới có thể có đến khuyên hai ngọc, nhưng là không nghĩ tới Sở Vô Song giá hỏa này vậy mà ra lận. Lựa chọn lấy tốc độ phương diện này tới lấy khéo léo. Đương nhiên mưu lợi coi như xong, Sở Vô Song giá hỏa này còn dự định vây cuốn thạch đầu quái sau đó chính mình lấy được khuyên hai ngọc, đây cũng là hắn linh hồn vì sao lại xuất hiện nguyên nhân. Người nào quy định vãn bối tới lấy cái này một khối khuyên hai ngọc, nhất định phải dựa theo tiền bối quy củ để làm, mà lại vãn bối cũng không nhất định phải đến cái này một khối khuyên hai ngọc. Làm đại hạ đế quốc đại hoàng tử Sở Vô Song tự nhiên có thuộc về chính mình ngạo khí, sau đó chỉ thấy hắn một mặt bình tĩnh cùng cao ngạo nhìn lấy cái này một cái Phượng Hoàng hư ảnh mở miệng nói. Sau khi nói xong, hắn trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, dường như không chiếm được cái này một viên khuyên thai ngọc đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ xấu đồng dạng. Nếu nói như vậy ta thì thay thế trưởng bối của ngươi giáo huấn một chút ngươi đi. Phượng Hoàng hư ảnh lúc này thời điểm đang nghe Sở Vô Song mà nói về sau cả người trực tiếp hóa thành một đạo hư ảnh đi vào Sở Vô Song bên người, đồng thời có thể cảm nhận được hắn trên thân hỏa diễm pháp tắc đã xa xa vượt ra khỏi đồng dạng chuẩn đế cấp bậc cường giả. Dù là vẹn vẹn chỉ là một đạo tàn hồn, hắn thực lực cũng không hề yếu. Chương 748, bật hết hỏa lực Sở Vô Song, vẫn lạc thạch đầu quái. Chương 748, bật hết hỏa lực Sở Vô Song, vẫn lạc thạch đầu quái. Sở Vô Song đang nghe cái này một cái Phượng Hoàng hư ảnh mà nói về sau không khỏi suy cười một tiếng. Dù sao cho dù là đại đế cấp bậc cường giả cũng không dám nói lời như vậy, huống chi là một cái tiểu tiểu chuẩn đế cấp bậc tàn hồn. Sau đó chỉ thấy trong tay hắn cái kia một cây trường thương phía trên trong nháy mắt thì tản mát ra một cô vô biên uy áp. Đồng thời cả người sau lưng cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện một đầu màu hoàng kim cự long. Theo đầu này màu hoàng kim cự long xuất hiện tại Sở Vô Song sau lưng về sau, Sở Vô Song cả người xem ra mười phân mang theo uy nghiêm. Mà lại càng quan trọng hơn là lúc này thời điểm Sở Vô Song trên thân tán phát đi ra khí tức cũng là mười phân kinh khủng. Hiện tại hắn trên thân phát ra khí tức thậm chí có thể cùng đồng dạng chuẩn đế cấp bậc cường giả đánh đồng với nhau. Đây cũng là bật hết hỏa lực đến Sở Vô Song chân chính chiến lực. Sau đó chỉ thấy Sở Vô Song trực tiếp nắm thật chặt trong tay cái kia một cây trường thương. Sau đó cả người trực tiếp tay cầm trường thương, hướng về cái này một con Phượng Hoàng hư ảnh phương hướng đánh tới. Hắn trên thân cái kia cố khủng bố lực lượng pháp tắc cũng là triệt để bạo phát ra. Cả người phảng phất như là một đầu chân chính thượng cổ dị thú đồng dạng. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt thì đánh tới hướng đạo này Phượng Hoàng hư ảnh. Mà Phượng Hoàng hư ảnh nhìn thấy một màn này cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó chỉ thấy trong miệng của hắn trong nháy mắt thì phun ra một đạo ngọn lửa màu đỏ rực. Cái này đạo hỏa diễm mang theo ngập trời hỏa diễm pháp tắc, hướng về Sở Vô Song phương hướng đánh tới. Phản phất muốn đem Sở Vô Song triệt để vùi lấp tại cái này hỏa diễm bên trong đồng dạng. Nhưng là bây giờ Sở Vô Song lại làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị hắn hỏa diễm thiêu đốt hầu như không còn đây. Chỉ thấy trên mặt hắn không có chút nào lo lắng, trực tiếp một quyền hướng về trên bầu trời cái này đạo hỏa diễm phương hướng đập tới. Khủng bố lực lượng trực tiếp quán xuyên trên bầu trời hỏa diễm. Sau đó Sở Vô Song cả người cũng là trực tiếp xuất hiện tại Phượng Hoàng hư ảnh bên người. Hắn trên thân đột nhiên tản mát ra một đạo mười phân cường hãn khí tức hướng thẳng đến Phượng Hoàng hư ảnh phương hướng đệm xuống. Phượng Hoàng hư ảnh phía trước một cái tia thạch đầu quái nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng đi vào Phượng Hoàng hư ảnh trước mặt. Sau đó dùng hắn cái tia thân thể cao lớn trực tiếp chặn lại Sở Vô Song đạo này công kích. Nhưng là bây giờ Sở Vô Song không giống vừa mới bắt đầu như vậy đơn giản. Bởi vì vừa mới bắt đầu Sở Vô Song còn dự định cùng thạch đầu quái đùa giỡn, cho nên hắn cũng không có thi triển ra chính mình chân chính lực lượng. Mà bây giờ Sở Vô Song thực lực đã xa xa vượt qua vừa lúc mới bắt đầu. Cho nên tại Sở Vô Song tay cùng thạch đầu quái hai tay va chạm trong nháy mắt, thạch đầu quái bị đạo này cùng bố lực lượng trực tiếp chấn bay ra ngoài. Hắn thân thể không có chút nào ngoài ý muốn trực tiếp đệm xuống đất. Sau đó trong nháy mắt thì tại trên mặt đất đập ra một cái hố sâu to lớn. Cái này một cái hố sâu cao đến mấy ngàn trượng chi sâu. Từ bên trong này có thể nhìn ra được Sở Vô Song một quyền này bên trong mang theo lực lượng đến cùng khủng bố cỡ nào. Thế mà làm xong đây hết thảy Sở Vô Song thì là không có chút nào lựa chọn dừng tay dự định. Ngược lại là trực tiếp nhấc lên trong tay chiến thương hướng về Phượng Hoàng hư ảnh phương hướng đánh xuống. Khủng bố lực lượng pháp lại lần nữa ngưng tụ tại hắn trường thương bên trong. Sau đó trực tiếp một đạo sức mạnh hết sức khủng bố trực tiếp đập vào Phượng Hoàng hư ảnh trên thân. Lúc này thời điểm Phượng Hoàng hư ảnh đột nhiên phản ứng lại. Bất quá đạo này khủng bố lực lượng vẫn là đem hắn hư ảnh triệt để đánh tan. Có điều rất nhanh Phượng Hoàng hư ảnh lại tại một phương hướng khác ngưng tụ ra một đạo hư ảnh. Chỉ thấy ánh mắt của hắn bên trong mang theo một vẻ kinh ngạc nhìn lấy Sở Vô Song phương hướng. Bởi vì lúc này thời điểm Phượng Hoàng hư ảnh cũng là rốt cục phát hiện Sở Vô Song thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào. Thậm chí có thể nói Sở Vô Song thực lực đã xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Vừa mới bắt đầu hắn trông thấy Sở Vô Song không nguyện ý cùng thạch đầu quái đại chiến, hắn còn tưởng rằng Sở Vô Song lực lượng không phải đặc biệt cường đại. Nhưng là bây giờ đang ở kiến thức đến Sở Vô Song chân chính lực lượng về sau, hắn cũng mới hiểu được Sở Vô Song thực lực mười phân kinh khủng. Như thế thuần túy lực lượng, thậm chí cho dù là chân long con non thực lực cũng không có khả năng có hắn như thế cường đại, cho dù là tại cùng cảnh giới bên trong long tộc đỉnh tiêm cường giả thực lực có lẽ cũng không có hắn lực lượng như vậy thuần túy. Sau đó chỉ thấy cái này một con phượng hoàng hư ảnh sâu kín nhìn lấy Sở Vô Song phương hướng nói ra, nói đến đây hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ vẻ cảm khái. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới nhân tộc bên trong lại có đáng sợ như vậy thiên kiêu. Phải biết Long tộc được xưng là chư thiên vạn giới bên trong lớn nhất đỉnh tiêm lực lượng nhất tộc đại biểu. Thế nhưng là dù vậy hắn cảm thấy trước mặt Sở Vô Song lực lượng tại cùng cảnh giới bên trong đã xa xa vượt ra khỏi đồng dạng Long tộc. Đây mới là để hắn cảm thấy rung động địa phương. Dù sao một vị nhân tộc lực lượng lại làm sao có thể vượt qua một vị Long tộc lực lượng? Phải biết Long tộc vốn là đại biểu cho lực lượng cực hạn. Nhưng là bây giờ Sở Vô Song trên thân cực hạn lại thuần túy lực lượng phá vỡ hắn nhận biết, mà Sở Vô Song có thể không để ý đến chính đang suy tư Phượng Hoàng hư ảnh, hắn ngược lại là trực tiếp lần nữa tay cầm trường thương hướng về cái này một cái Phượng Hoàng hư ảnh phương hướng đánh tới. Đồng thời trong tay hắn cái kia cực hạn lực lượng cũng là lần nữa bị hắn dùng đến 10 phân kinh khủng. Bất quá thì trong tay hắn trường thương nhanh phải rơi vào trước mặt Phượng Hoàng hư ảnh trên thân trong nháy mắt, trong hố sâu thạch đầu quái lúc này thời điểm trực tiếp hóa thành một đạo quang mang, xuất hiện ở Sở Vô Song trước mặt đón lấy một thương này. Bất quá tiếp được một thương này thạch đầu quái, cả người thân thể cũng là trực tiếp bị một thương này cho vỡ nát. Sau đó hắn thân thể liền yên lặng rơi trên mặt đất. Đồng thời dường như cũng là hoàn thành hắn sau cùng nguyện vọng đồng dạng. Trông thấy một màn này, Sở Vô Song lúc này mới đem ánh mắt nhìn phía trước mặt mình Phượng Hoàng hư ảnh trên thân. Dù sao lúc này thời điểm hắn cũng phát hiện trước mặt Phượng Hoàng hư ảnh giống như không có tính toán tiếp tục cùng mình đại chiến ý tứ. Đương nhiên chính hắn đương nhiên sẽ không sợ hãi trước mặt Phượng Hoàng hư ảnh. Mà Phượng Hoàng hư ảnh nhìn thấy Sở Vô Song dừng lại chính mình cước bộ về sau cũng là rốt cục thở dài một hơi. Sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ phức tạp nhìn lấy Sở Vô Song. Hiển nhiên liền Phượng Hoàng hư ảnh cũng không nghĩ tới Sở Vô Song thực lực vậy mà đạt đến mức kinh khủng như thế. Ngươi lực lượng pháp tắc con đường này đi đến rất xa, thậm chí cho dù là chủ nhân tuổi trẻ thời kỳ lực lượng đều không có ngươi như thế kinh khủng, tương lai ngươi tuyệt đối có thể bằng vào chính mình thiên phú thành công đột phá đến đại đế cảnh giới, bất quá muốn đột phá đại đế cảnh giới có thể không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Phượng Hoàng hư ảnh lúc này thời điểm cũng là bắt đầu từ từ đối với trước mặt Sở Vô Song mở miệng nói, hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ sùng bái nhìn phía nơi xa. Hiển nhiên đối với chủ nhân của hắn vẫn là hết sức sùng bái. Ta có thể thành hay không đế theo ngươi không có quan hệ, hiện tại ta chỉ muốn biết cái này một viên khuyên thai ngọc đến cùng đại biểu cho cái gì. Sở Vô Song đang nghe trước mặt Phượng Hoàng hư ảnh mà nói về sau cũng là trực tiếp đánh gậy Phượng Hoàng hư ảnh sau đó phải nói lời. Dù sao tại toàn bộ vũ trụ bên trong người nào cũng có thể không thành được chân chính đại đế cấp bậc tồn tại, nhưng hắn Sở Vô Song cho dù thiên phú lại thế nào yếu cũng tuyệt đối có thể trở thành đại đế. Chương 749, khuyên thai ngọc tác dụng, cái khác ba cái khuyên thai ngọc tin tức chương 749, khuyên thai ngọc tác dụng. Cái khác ba cái quyên thai ngọc tin tức dù sao hắn sau lưng có thể làm cho hắn trở thành đại đế chính là đến đại đế cảnh giới trở lên cảnh giới át chủ bài. Cho nên Sở Vô Song tự nhiên không cần người khác đến đánh giá mình rốt cuộc có thể hay không trở thành đại đế cấp bậc cường giả. Mà trước mặt Phượng Hoàng hư ảnh đang nghe Sở Vô Song mà nói về sau cũng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù nói hắn cảm giác đến trước mặt mình Sở Vô Song thiên phú 10 phân kinh khủng. Thậm chí ngay cả hắn đã từng chủ nhân thiên phú đều không có Sở Vô Song như thế kinh khủng. Nhưng là hắn thấy trước mặt Sở Vô Song vẫn là quá kiêu ngạo. Bởi vậy hắn hiện tại ngược lại không phải là đặc biệt nhìn kỹ Sở Vô Song, bởi vì từ xưa đến nay bên trong thiên kiêu cũng rất nhiều, nhưng là những thứ này thiên kiêu có thể chân chính trưởng thành đến cuối cùng cũng chỉ có những cái kia có 10 phần đạo tâm thiên kiêu. Thế nhưng là hắn thấy Sở Vô Song cũng là thuộc về loại kia 10 phần ỷ lại mới tự ngạo tồn tại. Dạng này thiên kiêu muốn trưởng thành như vậy thì nhất định phải từ bỏ hắn cao ngạo. Bằng không mà nói, Sở Vô Song căn bản không có khả năng trưởng thành. Đương nhiên đây hết thảy đều là Phượng Hoàng hư ảnh ý nghĩ trong lòng. Cái này một viên khuyên thai ngọc chân chính tác dụng chính là vì mở ra ta chủ nhân truyền thừa. Bất quá muốn mở ra ta chủ nhân truyền thừa, chí ít cũng cần tìm đủ cái khác mặt khác ba cái khuyên thai ngọc, bởi vì chỉ có đem những thứ này khuyên thai ngọc toàn bộ tìm đủ về sau, mới có thể mở ra ta chủ nhân lăng mộ. Sau đó Phượng Hoàng hư ảnh thở dài thở ra một hơi về sau cái này mới chậm rãi mở miệng nói đến đây hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ cảm khái cùng tôn kính chi ý, hiển nhiên đối với hắn đã từng bị chủ nhân kia hắn vẫn là hết sức tôn kính, chỉ bất quá bây giờ càng nhiều thì là cảm khái dù sao đã từng chủ nhân mặc dù là đại đế cấp bậc trở lên cường giả, nhưng là cũng vẫn lạc tại cái này mới trong vũ trụ. Cho nên hắn hiện tại tự nhiên trên mặt ý nguyên mang theo một vẻ vẻ cảm khái. Mà Sở Vô Song đang nghe Phượng Hoàng hư ảnh mà nói về sau cũng là trong nháy mắt thì hiểu rõ ra, hắn thì nói tại sao mình lại vô duyên vô cớ trông thấy cái này cái gọi là khuyên thai ngọc. Nguyên lai thứ này là vì mở ra đại đế truyền thừa a, sau đó hắn liền nhiều hứng thú nhìn lấy trước mặt mình khuyên thai ngọc. Sau đó không chút do dự trực tiếp đem khuyên thai ngọc hút tới chính mình trong tay tới. Đương nhiên lúc này thời điểm Phượng Hoàng hư ảnh tự nhiên cũng là nhìn thấy cái này một màn, chỉ là lúc này thời điểm hắn tự nhiên không có lựa chọn ngăn cản Sở Vô Song. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn vốn là không ngăn cản được Sở Vô Song, mà lại hắn cũng hy vọng một vị chân chính đỉnh phong tiên kiêu có thể có được tự gia chủ nhân truyền thừa. Cho nên lúc này thời điểm hắn tự nhiên lựa chọn đem khuyên thai ngọc cho Sở Vô Song. Đã ngươi nói mở ra đại đế truyền thừa lăng mộ cần 4 khối dạng này khuyên thai ngọc mà nói như vậy cái khác 3 khối khuyên thai ngọc ở phương nào? Sở Vô Song đem khuyên thai ngọc cầm tại chính mình trong tay về sau, lúc này mới rằng giặc đối với trước mặt mình đạo này Phượng Hoàng hư ảnh mở miệng lần nữa dò hỏi. Dù sao nếu như cần hắn tiêu phí thời gian đi tìm, như vậy hắn tự nhiên không có nhiều thời gian như vậy đi tìm cái này cái gọi là khuyên thai ngọc đến mở ra đại đế truyền thừa. Đương nhiên nếu như cái này cái khác ba cái khuyên thai ngọc cách hắn khoảng cách không xa lời nói, như vậy hắn tự nhiên có thể đi đem bọn hắn nắm bắt tới tay. Dù sao hắn cũng muốn nhìn một chút cái này đại đế truyền thừa bên trong đến cùng có được cái gì. cái khác ba cái khuyên thai ngọc cũng không tại ta chỗ này, bọn hắn phân biệt tại Thanh Long Bạch Hổ còn có Huyền Vũ trong tay, chúng ta bốn người mỗi người trong tay đều mang một cái. Khuyên thai ngọc chỉ có chúng ta bốn trong tay người khuyên thai ngọc, thành công hòa làm một thể mới có thể mở ra đại đế truyền thừa bí cảnh. Phượng Hoàng Hư Ảnh đang nghe Sở Vô Song mà nói về sau, thì là rằng giặc đối với Sở Vô Song mở miệng nói, lúc này thời điểm hắn hiển nhiên không chút nào giấu giếm, trực tiếp đem tự mình biết tin tức nói ra. Dù sao đã từng chủ nhân của nó bố trí đại địa truyền thừa thời điểm, cũng đã đem đại địa truyền thừa phương pháp cùng mở ra trình toàn bộ nói cho bọn hắn. Nếu nói như vậy ngươi cũng đã biết đại đế truyền thừa chân chính phương hướng. Sở Vô Song nghe được trước mặt cái này Phượng Hoàng Hư Ảnh mà nói về sau cũng là không có lựa chọn đi tìm cái này cái gọi là khuyên thai ngọc, dù sao hắn hiện tại cũng không có nhiều thời gian như vậy đi tìm khuyên thai ngọc. Mà lại hắn tin tưởng có người sẽ đem Phượng Hoàng khuyên thai ngọc ngoại trừ cái khác ba cái khuyên thai ngọc toàn bộ mang đến đại đế truyền thừa phương hướng, nếu như vậy, bọn hắn liền có thể liên thủ mở ra chỗ này chân chính truyền thừa địa. Mà Phượng Hoàng Hư Ảnh đang nghe Sở Vô Song mà nói về sau, cũng là trong nháy mắt liền hiểu Sở Vô Song ý nghĩ, sau đó chỉ thấy hắn chỉ một chút nơi xa. Trong ánh mắt mang theo một vẻ hiu quạnh cùng mong đợi nhìn lấy nơi xa. Từ nơi này mà đi bí cảnh chính trung ương chính là ta chủ nhân lăng mộ. Trong giọng nói của hắn mang theo một vẻ hiu quạnh cùng không cam lòng, hiển nhiên đối với mình chết rơi tại cái này tiên địa ở giữa, hắn cũng là có chút không cam tâm. Mà Sở Vô Song đang nghe Phượng Hoàng Hư Ảnh mà nói về sau cũng là trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn phía nơi xa, đồng thời cả người hắn cũng là vẻ rất là háo hức. Nếu biết đại đế truyền thừa chân chính khu vực mà nói như vậy ta cũng muốn rời khỏi chỗ này, sau này không gặp lại. Sau đó chỉ thấy cả người hắn trực tiếp đối với trước mặt Phượng Hoàng Hư Ảnh nhẹ gật đầu về sau liền hóa thành một đạo màu hoàng kim quang mang, biến mất tại thiên địa ở giữa. Dường như vừa mới hắn cũng chưa từng xuất hiện đồng dạng. Bất quá mặt đất cái kia lại chiến dấu vết lưu lại cũng đại biểu cho vừa mới thật sự là hắn tới qua nơi này, hơn nữa còn cùng nơi này Phượng Hoàng Hư Ảnh đại chiến qua. Phượng Hoàng Hư Ảnh trông thấy Sở Vô Song rời đi phương hướng cũng là rằng giặc thở dài thở ra một hơi, sau đó hắn cái này mới chậm rãi đem chính mình thu hồi ánh mắt lại, sau đó nhìn về phía mình phía dưới cái này tàn phá không chịu nổi thổ địa. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy cái kia xốc xếch hòn đá. Đã từng thạch đầu quái thì dễ dàng như vậy bị Sở Vô Song một thương kia triệt để hủy diệt. Sau đó chỉ thấy Phượng Hoàng giả lập rằng giặc thở dài thở ra một hơi sau đó triệt để tiêu tán. Đến mức một bên khác Sở Vô Song lúc này thời điểm thì là trực tiếp chạy tới đại đế truyền thừa cung điện phương hướng. Biết vị trí cụ thể hắn tự nhiên 10 phần cấp tốc. Ngay tại Sở Vô Song ngay tại hướng về đại đế truyền thừa phương hướng tiến đến đồng thời, lúc này một bên khác Hiên Viên Phá cùng Sở Yên Nhiên cũng là đi tới một chỗ 10 phân kinh khủng u ám trên mặt biển. Mặc dù nói hiện tại bọn hắn vị trí chính là trên mặt biển, nhưng là bây giờ bọn hắn phía dưới nước biển lại có vẻ 10 phân kinh khủng. Liên phảng phất có một đầu đại thủ chính đang thao túng cái này thiên địa ở giữa nước biển đồng dạng. Cảm nhận được một màn này, Sở Yên Nhiên cũng là cao mày nhìn phía trước bầu trời. Bởi vì nàng nhìn thấy phía trước trên bầu trời phảng phất có được một nói bình chướng vô hình ngay tại ngăn cản bọn hắn tiến lên đồng dạng. Đương nhiên càng quan trọng hơn là tại cái này vô biên vô tận mặt biển phía trên vậy mà đứng sừng sững lấy một tôn to lớn thạch tượng. Mà thạch tượng chính là một cái huyền quy, cũng hoặc là nói là bốn đại thần thú một trong Huyền Vũ thần thú. Ở chỗ này làm sao lại xuất hiện Huyền Vũ thần thú thạch tượng đâu? Chẳng lẽ chỗ này bí cảnh cùng Huyền Vũ thần thú có rất lớn quan hệ? Hiên Viên Phá lúc này thời điểm càng là 10 phân nghi ngờ, nhìn qua Huyền Vũ thạch tượng phương hướng mở miệng nói, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới tại cái này mặt biển phía trên sẽ xuất hiện Huyền Vũ thạch tượng. Cho nên hắn hiện tại trên mặt tự nhiên cũng là mang theo một vẻ nghi hoặc. Chương 750, Huyền Vũ thạch tượng, Huyền Vũ xuất thế, Hải Thần Tam Xoa Kích. Chương 750, Huyền Vũ thạch tượng, Huyền Vũ xuất thế, Hải Thần Tam Xoa Kích. Sở Yên Nhiên đang nghe Hiên Viên Phá mà nói về sau cũng là nhíu mày. Hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới tại cái này mặt biển phía trên sẽ đứng sừng sững lấy một tôn Huyền Vũ thần thú thạch tượng. Mà lại càng quan trọng hơn là hiện tại Sở Yên Nhiên cảm giác mình giống như tiến nhập Huyền Vũ thạch tượng địa bàn bên trong đồng dạng, nàng lúc này có thể cảm nhận được một cỗ 10 phân khí tức dày nặng, chính đang không ngừng hướng lấy bọn hắn nơi này từ phương xa truyền đến. Mà Hiên Viên Phá cả người thì là không chút do dự hướng về phía trước Huyền Vũ thạch tượng phương hướng đi đến, mặc dù nói hắn muốn đi theo đối tượng là Đại Hạ Đế quốc Sở Vô Song, nhưng là Đại Hạ Đế quốc công chúa điện hạ Sở Yên Nhiên đối với hắn mà nói tự nhiên cũng coi là một cái rất tốt nghiệm chứng chính mình thực lực đối tượng. Bởi vậy mới có thể tại giải quyết Thiên Thần thư viện về sau, hắn liền dẫn theo chính mình liệt hỏa quân đoàn đi theo tại Sở Yên Nhiên bên người. Mà bây giờ phát hiện Huyền Vũ thạch tượng về sau, hắn tự nhiên lựa chọn trước tiên tiến về đi tìm Huyền Vũ thạch tượng đến cùng có tác dụng gì, hoặc là nói Huyền Vũ thạch tượng đến cùng tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Rất nhanh Hiên Viên Phá liền đi tới Huyền Vũ thạch tượng trước mặt. Hắn tại Huyền Vũ thạch tượng trước mặt lộ ra 10 phân nhỏ bé, thậm chí có thể nói Huyền Vũ thạch tượng toàn bộ thạch tượng phảng phất như là một hòn đảo nhỏ đồng dạng đứng sừng sững ở mặt biển phía trên. Mà mới vừa tới đến Huyền Vũ thạch tượng trước mặt, Hiên Viên Phá liền cảm nhận được một cỗ 10 phân kinh khủng uy áp hướng thẳng đến trên người hắn rơi xuống. Sau đó chỉ thấy hắn trên mặt mang theo một vẻ chấn kinh nhìn lấy Huyền Vũ thạch tượng, sau đó lúc này mới sâu kín mở miệng nói: "Thật là khủng khiếp uy áp, không nghĩ tới vẹn vẹn là một tôn thạch tượng uy áp thì như thế kinh khủng, xem ra cái này một tôn Huyền Vũ thạch tượng cũng không có ta tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy." Sau khi nói xong, cả người hắn cũng là không chút do dự dự định trực tiếp tới gần trước mặt Huyền Vũ thạch tượng. Dù sao muốn biết rõ ràng Huyền Vũ thạch đem đến cùng tại sao lại xuất hiện ở nơi này, có lẽ nói Huyền Vũ thạch tượng bên trong đến cùng có hay không cơ duyên chỉ có dựa vào gần Huyền Vũ thạch tượng mới biết được. Sau đó cả người hắn liền đi thẳng tới Huyền Vũ thạch tượng ngay phía trước. Mà tới chỗ này Hiên Viên Phá cũng là nhìn thấy Huyền Vũ thạch tượng chỗ trán treo một viên hạt châu màu lam đậm, đương nhiên tại cái này, một viên hạt châu màu lam đậm bên trong còn có một khối màu xanh đậm khuyên thai ngọc. dường như cái này một viên hạt châu màu lam đậm chính là vì bảo hộ cái này một viên màu xanh đậm khuyên thai ngọc mới sẽ sinh ra. Trông thấy một màn này, Hiên Viên Phá trong ánh mắt cũng là trong nháy mắt thì hiện ra một vẻ tò mò, sau đó hắn không chút do dự hướng thẳng đến hạt châu phương hướng bay đi. Bất quá coi như hắn sắp tới cái này một viên hạt châu màu lam đậm phía trước thời điểm, một cái mười phân kinh khủng tiếng giống giận dữ theo Huyền Vũ thạch tượng đỉnh đầu chỗ truyền đến. Một giây sau chỉ thấy một đầu tản ra kinh khủng uy áp Huyền Vũ trong nháy mắt thì xuất hiện ở Huyền Vũ thạch tượng ngay phía trên. Cái này một đầu trên thân tán phát lấy uy áp Huyền Vũ trên thân khí tức đã đạt đến đại thánh trung kỳ cấp bậc. Hiển nhiên cái này một cái Huyền Vũ chính là vì bảo hộ cái này một viên hạt châu màu lam đậm mới sẽ xuất hiện ở nơi này. Mà xuất hiện Huyền Vũ cũng là không chút do dự liền trực tiếp đối với Hiên Viên Phá Biến phát động tiến công. Chỉ thấy hắn trên thân tán phát đi ra cái kia cỗ xanh đậm sắc khí tức 10 phân đu lam. Đồng thời một đạo kịch liệt thủy chi pháp tắc trong nháy mắt liền đem Hiên Viên Phá cả người giam ở trong đó. Thế nhưng là Hiên Viên không dù nói thế nào cũng là liệt hỏa thiếu soái, cho nên nói hắn hiện tại lại làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị một cái Huyền Vũ giam ở trong đó đây. Chỉ thấy hắn trên thân trong nháy mắt thì thiêu đốt lên liệt liệt thiêu đốt hỏa diễm. Sau đó cả người trực tiếp hóa thành một đoàn hỏa diễm biến mất không thấy gì nữa. Làm hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới Huyền Vũ thạch tượng đỉnh đầu, cả người trực tiếp đứng tại Huyền Vũ thạch tượng dạng này đỉnh đầu một con kia Huyền Vũ ngay phía trước. Trong ánh mắt còn mang theo một vẻ đại lượng nhìn lên trước mặt Huyền Vũ. Không nghĩ tới tại cái này đại đế bí cảnh bên trong lại còn có thể nhìn thấy bốn đại thần thú một trong Huyền Vũ, không biết ngươi cái này ra hỏa có phải thật vậy hay không hoạt động. Sau đó chỉ thấy Hiên Viên Phá mang theo một vẻ tò mò nhìn trước mặt Huyền Vũ mở miệng nói, sau khi nói xong, trong ánh mắt một màn kia vẻ tò mò cũng là càng phát nồng đậm. Cả người phảng phất như là một vị hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng nhìn lấy trước mặt mình Huyền Vũ. Mà Huyền Vũ đang nghe Hiên Viên Phá mà nói về sau thì là mười phân phẫn nộ. Sau đó chỉ thấy hắn trên thân trong nháy mắt thì tản mát ra một cỗ càng thêm kinh khủng khí tức hướng về Hiên Viên Phá phương hướng đánh tới. Nói một chút cũng không thể nói sao, thật sự là táo bạo tiểu thần thú. Hiên Viên Phá nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng bay rất ra ngoài, sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ nghiền ngẫm nhìn lên trước mặt Huyền Vũ. Mặc dù nói Hiên Viên Phá thực lực vẹn vẹn chỉ là đạt đến đại thánh trung kỳ thôi, nhưng là trước mặt Huyền Vũ thực lực cũng vẹn vẹn chỉ là đại thánh trung kỳ. Cho nên Huyền Vũ muốn đem Hiên Viên Phá đánh bại tự nhiên không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mà Huyền Vũ đang nghe Hiên Viên Phá mà nói về sau đồng dạng cũng nhìn thấy Hiên Viên Phá tránh rơi mất chính mình công kích, sau đó hắn càng thêm phẫn nộ. Sau đó chỉ thấy cái này một cái Huyền Vũ nhanh chóng đạp không mà lên. Một giây sau chỉ gặp nước biển chung quanh bắt đầu chậm rãi phân ra một đầu to lớn đường. Sau đó dần dần một đạo màu lam quang mang theo cái này màu xanh đậm mặt biển bên trong từ từ phát ra. Một giây sau chỉ thấy một thanh tản ra 10 phân mãnh liệt khí tức tam xoa kích xuất hiện ở mặt biển phía trên. Mà lại trên tam xoa kích mặt còn tản ra nhàn nhạt màu vàng kim nhạt quang mang, khiến cho hắn xem ra 10 phân uy vũ bất phàm. Lúc này thời điểm Huyền Vũ thì là đi thẳng tới tam xoa kích trước mặt, đồng thời hắn quanh thân cũng là tản ra một đạo màu lam quang mang, sau đó cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo thân ảnh màu lam xuất hiện ở tam xoa kích trước mặt. Một giây sau chỉ thấy một vị người mặc một buổi trường bào màu lam thanh niên nam tử tay cầm một thanh tam xoa kích nhìn phía trước Hiên Viên Phá, cái này một vị thanh niên mái tóc màu xanh lộ ra 10 phân lóa mắt. Đương nhiên cũng có thể nhìn ra được, hiện tại cái này một vị thanh niên trong ánh mắt mang theo một vẻ tức giận nhìn lên trước mặt Hiên Viên Phách. Tự tiện xông vào ta Huyền Vũ thần tượng người tử, muốn lấy đi ta Huyền Vũ nhất tộc bảo vật càng là tội không thể tha thứ. Sau đó một đạo tràn đầy thanh âm uy nghiêm chậm rãi theo thanh niên trong miệng truyền ra, trong tay hắn tam xoa kích cũng là trực chỉ phía trước Hiên Viên Phá. Trong ánh mắt còn mang theo một vẻ không cho chất vấn thần sắc, dường như hắn chính là hải tộc vương đồng dạng. Không nghĩ tới cái này Huyền Vũ lại còn có thể hóa hình, không phải nói thần thú muốn hóa hình đều mười phân khó khăn sao? Hiên Viên Phá nhìn thấy một màn này cả người ánh mắt đều trợn trừng lên, phảng phất là nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì đồng dạng, sau đó chỉ thấy hắn chỉ lên trước mặt Huyền Vũ rằng giật mở miệng nói. Mà Hiên Viên Phá nói cũng đúng sự thật, bởi vì bốn đại thần thú vốn chính là trời sinh thần thú, đồng thời bọn hắn rất nhiều ngày sinh ra đời thời điểm, thực lực thì đã đạt đến nhập thánh cấp bậc tồn tại. Cho nên nói bọn hắn thiên sinh thì so những chủng tộc khác cường đại. Cũng bởi vậy bọn hắn muốn hóa hình liền sẽ mười phân khó khăn, cũng tỉ như đã từng một đầu thần thú bạch hổ, cho dù là đã tới chuẩn đế cảnh giới cũng không có hóa hình. Cho nên tại nhìn thấy mặt trước Huyền Vũ vẹn vẹn chỉ là đại thánh cảnh giới thì hóa hình Hiên Viên Phá tự nhiên mang theo một vẻ ngoài ý muốn. Chương 751, Hiên Viên Phá đại chiến Huyền Vũ, Sở Yên Nhiên lấy đi khuyên thai ngọc. Chương 751, Hiên Viên Phá đại chiến Huyền Vũ, Sở Yên Nhiên lấy đi khuyên thai ngọc. Đương nhiên lúc này thời điểm chấn kinh không chỉ có riêng chỉ là Hiên Viên Phá, còn có Hiên Viên Phá phía sau Sở Yên Nhiên trên mặt cũng là mang theo một vẻ chấn kinh chi sắc. Nếu như Hiên Viên Phá vẹn vẹn chỉ là nghe nói qua liên quan tới thần thú hóa hình sự tình, nhưng là Sở Yên Nhiên làm đại hạ đế quốc công chúa, nàng tự nhiên biết thần thú, đồng thời nàng cũng tiếp xúc qua thần thú. Cũng tỉ như đại hạ đế quốc Sở Phàm đã từng hoàng kim kỳ lân chiến xa bên trong cái kia vài đầu kỳ lân cũng là thần thú cấp bậc tồn tại, mà lại bọn hắn vẫn là thần thú bên trong thường thụy. Chỉ bất quá bây giờ những thứ này kỳ lân đều đã đạt đến chuẩn đế cấp bậc, nhưng là bọn hắn đều còn không có hóa hình. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được thần thú muốn hóa hình đến cùng có khó khăn dường nào. Thế nhưng là trước mặt cái này một cái Huyền Vũ vậy mà tại đại thánh cảnh giới thì hóa hình, trong chấp nhoáng này liền để Sở Yên Nhiên cảm thấy có chút nghi hoặc. Sau đó chỉ thấy nàng rằng giật đem ánh mắt nhìn phía Huyền Vũ trên thân. Mà lúc này Huyền Vũ tại cảm nhận được hai người ánh mắt về sau, cũng là mười phân phẫn nộ, hắn không nghĩ tới trước mặt mình hai vị này nhân tộc cũng dám như thế đối đãi chính mình. Sau đó chỉ thấy trong tay hắn trên tam xoa kích mặt tản mát ra mười phân kinh khủng quang huy. Một giây sau chỉ thấy dưới chân hắn nước biển trong nháy mắt bắt đầu tuôn ra bắt đầu chuyển động. Lúc này thời điểm hắn phảng phất như là chân chính trên biển bá chủ biển thần đồng dạng, trên thân tán phát đi ra thần thánh khí tức, cũng là đem nước biển chúng quanh phụ trợ phảng phất như là trên bầu trời thiên hà đồng dạng. Kinh khủng nước biển trong nháy mắt liền đem cả người hắn bao khỏa tại trong đó. Mà chung quanh những cái kia kinh khủng nước biển cũng là rất nhanh liền hướng về Hiên Viên Phá hai người phương hướng đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Hiên Viên Phá vừa muốn mở miệng, bất quá cảm nhận được cái này cố khủng bố lực lượng về sau cũng là chỉ có thể dừng lại mình muốn mở miệng. Sau đó chỉ thấy trong tay hắn trường thương, trong nháy mắt thì tản mát ra một đạo mười phân kinh khủng uy áp. Một giây sau, chỉ thấy Hiên Viên Phá cả người tay cầm trường thương bay thẳng vào trên bầu trời. Đồng thời chỉ thấy hắn nhanh chóng hướng về phía dưới mặt biển đâm ra một thương. Trong nháy mắt liền có thể nhìn đến Hiên Viên Phá bên người xuất hiện một cái hỏa hải. Mảnh này hỏa hải trực tiếp đem Hiên Viên Phá cả người bao phủ tại trong đó. Mặc dù nói thủy chi pháp tắc vốn là khắc chế hỏa chi pháp tắc, nhưng là pháp tắc ở giữa khắc chế cũng không phải là như thế dùng. Hiện tại Hiên Viên Phá hỏa chi pháp tắc sử dụng đến tối đỉnh cấp độ, cho nên hiện tại hắn chung quanh cái này một cái hỏa hải trực tiếp chặn lại trên bầu trời hướng về hắn đè xuống vùng biển này. Thậm chí hắn hiện tại còn ngao du tại cái này một cái hỏa hải bên trong. Sau đó chỉ thấy Hiên Viên Phá không chút do dự, hướng thẳng đến phía dưới vị này tay cầm tam xoa kích Huyền Vũ đánh tới. Mà Huyền Vũ nhìn thấy một màn này cũng không nghĩ tới trước mặt mình vị này miệng tiện thanh niên thực lực vậy mà như thế cường đại, có điều rất nhanh hắn liền cũng đồng dạng không chút do dự trực tiếp tay cầm tam xoa kích hướng về Hiên Viên Phá phương hướng đánh tới. Hai người rất nhanh liền ở trên bầu trời cái này kinh khủng dị tượng bên trong đụng vào nhau. Hiên Viên Phá trong tay trường thương cùng trước mặt Huyền Vũ trong tay tam xoa kích va chạm trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đều sinh ra lấy đung đưa kịch liệt. Đồng thời vô luận là trên bầu trời cái kia một phiến hải dương vẫn là trên bầu trời cái kia một cái hỏa hải, cũng là bởi vì đạo này to lớn va chạm sinh ra lấy to lớn lắc lư. Hỏa hải cùng hải dương trong nháy mắt thì tiêu diệt ở trên bầu trời. Chỉ nhìn thấy một đạo màu đỏ rực quang mang cùng một đạo màu lam quang mang chính đang không ngừng ở trên bầu trời va chạm. Cái này hai đạo quang mang không ngừng ở trên bầu trời va chạm đồng dạng cũng không ngừng ở trên bầu trời giao thoa, làm đến vương này thế giới biến đến mười phân nặng nề. Mà lúc này tại bọn hắn đại chiến phía ngoài, Sở Yên Nhiên thì là một bộ xem kịch vui đứng ở bên cạnh. Dù sao đối với Sở Yên Nhiên tới nói, đại chiến như vậy cũng không phải đặc biệt phổ biến. Đương nhiên chủ yếu nhất là Sở Yên Nhiên một mực tại Đại Hạ Đế quốc bên trong chưa hề đi ra nguyên nhân. Còn có một chút cũng là Đại Hạ Đế quốc bên trong tuy nhiên có luyện võ trường, nhưng là Sở Yên Nhiên nhìn thấy đại đa số đều là những cái kia Đại Hạ Đế quốc đỉnh phong đại đem cấp bậc cường giả đại chiến, cho nên liên quan tới đại thánh cấp bậc tồn tại đại chiến nàng còn thật vô cùng thiếu trông thấy. Bất quá coi như Sở Yên Nhiên nhìn lấy vị này Huyền Vũ cùng Hiên Viên Phá ở giữa đại chiến chính đang không ngừng tiến hành đồng thời, nàng cũng là rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía dưới Huyền Vũ thạch tượng phía trên cái kia một cái khuyên thai ngọc. Mặc dù nói hiện tại nếu như nàng đi đem cái này một viên khuyên thai ngọc lấy đi có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng là nàng Sở Yên Nhiên sẽ muốn loại chuyện này à? Dù sao đối với Sở Yên người mà nói, chỉ cần nàng muốn đồ vật đều có thể đạt được, cho nên lúc này thời điểm nàng tự nhiên không chút do dự hướng thẳng đến khuyên thai ngọc phương hướng mà đi. Mà trên bầu trời chính tại đại chiến Huyền Vũ cùng Hiên Viên Phá tự nhiên cũng là nhìn thấy cái này một màn. Huyền Vũ cả người trên mặt trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ tức giận biểu lộ, hắn không nghĩ tới trước mặt mình ra hỏa này kéo lại chính mình, phía dưới vị kia nữ tử lại muốn đi lấy chính mình thủ hộ không biết bao lâu đồ vật. Sau đó chỉ thấy hắn mười phân tức giận hướng thẳng đến chính mình đối diện Hiên Viên Phá phát động mãnh liệt nhất tiến công. Nước biển chung quanh bởi vì hắn trên thân cái kia cố kinh khủng nộ khí mà biến đến mười phân đáng sợ. Mà Hiên Viên Phá nhìn thấy một màn này, thì là không chút do dự trực tiếp lợi dụng trong tay mặt trường thương chính đang không ngừng ngăn cản Huyền Vũ tiến công. Mặc dù nói hắn cũng cảm thấy Sở Yên Nhiên cách làm có chút không đúng, nhưng là Sở Yên Nhiên dù nói thế nào cũng là Đại Hạ Đế quốc công chúa, mà lại hắn tương lai nhưng là muốn đi theo Sở Vô Song vị này Đại Hạ Đế quốc hoàng tử. Cho nên hắn hiện tại đương nhiên sẽ không để ý tới Sở Yên Nhiên tình huống bên kia, mà lại càng quan trọng hơn là nhân ra Sở Yên Nhiên không có khả năng nghe hắn. Sau đó giữa hai người đại chiến liền càng ngày càng đậm hơn. Đồng thời hai người đại chiến cũng là càng ngày càng kinh khủng, nước biển chung quanh cùng trên bầu trời hỏa hải dương màu đỏ cũng là triệt để hòa thành một thể. Liên phảng phất mảnh này hỏa hải tại ở giữa hải dương bắt đầu cháy rừng rực đồng dạng, mà ở giữa hải dương màu lam quang mang cùng màu đỏ quang mang cũng là triệt để làm cả mảnh trời không đứng biến thành lam đỏ hai màu. Dạng này dị tượng nếu như chung quanh có người khẳng định rất nhẹ nhàng liền có thể phát hiện. Chỉ bất quá có lẽ bọn hắn lần này đại chiến địa phương cách cái khác thiên tiêu vị trí rất xa nguyên nhân, cho nên cái khác thiên tiêu cũng không có phát hiện biến hóa bên này. Mà một bên khác Sở Yên Nhiên lúc này thời điểm cũng là đi thẳng tới khuyên thai ngọc trước mặt. Nhìn lấy trước mặt mình khuyên thai ngọc, Sở Yên Nhiên trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ thần sắc tò mò. Bởi vì lúc này thời điểm Sở Yên Nhiên cũng muốn biết khuyên thai ngọc đến cùng đại biểu cho cái gì. Vậy mà làm cho một chỉ có thể hóa hình Huyền Vũ thủ hộ ở chỗ này. Sau đó Sở Yên Nhiên không chút do dự trực tiếp vươn tay ra đem khuyên thai ngọc cầm tại chính mình trong tay. Mà lần này Sở Yên Nhiên thì là không có cảm giác bất kỳ ngăn cản liền đem khuyên thai ngọc cầm trong tay. Theo khuyên thai ngọc bị Sở Yên Nhiên cầm trong tay về sau, hắn phía dưới cái này một tôn to lớn Huyền Vũ thạch tượng, lúc này thời điểm cũng là bắt đầu từ từ phát sinh đung đưa kịch liệt. Sau đó chỉ thấy một đạo Huyền Vũ tiếng gầm gừ trong nháy mắt thì từ phía dưới thạch tượng bên trong nộ hống đi ra. Một giây sau, một đạo màu lam tàn hồn chậm rãi từ phía dưới Huyền Vũ thạch tượng bên trong hiện ra. Chương 752, Huyền Vũ hư ảnh hiện thân, đại đế bí cảnh chủ nhân vẫn lạc chân tướng. Chương 752, Huyền Vũ hư ảnh hiện thân, đại đế bí cảnh chủ nhân vẫn lạc chân tướng. Nhìn thấy một màn này, Sở Yên Nhiên không chút do dự hướng thẳng đến phía sau thối lui. Cả người trong nháy mắt thì xuất hiện ở đằng sau bên ngoài mấy vạn dặm trên bầu trời. Bất quá lúc này thời điểm nàng trong ánh mắt y nguyên mang theo một vẻ ngưng trọng nhìn phía dưới Huyền Vũ thạch tượng phương hướng. Bởi vì hiện tại Sở Yên Nhiên có thể cảm nhận được Huyền Vũ thạch tượng bên trong phát ra đạo này kinh khủng khí tức chủ nhân lúc còn sống thực lực tuyệt đối đạt đến chuẩn đế cảnh giới. Mà theo Huyền Vũ thạch tượng bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa, trên bầu trời chính tại đại chiến Huyền Vũ cùng Hiên Viên Phá ở giữa đại chiến cũng không thể không bị ép đình chỉ. Thậm chí hiện tại hai người trong ánh mắt đều mang một vẻ bất khả tư nghị nhìn qua Huyền Vũ thạch tượng phương hướng. Cho dù là Huyền Vũ cũng không nghĩ tới Huyền Vũ thạch tượng vậy mà lại phát sinh biến hóa to lớn như vậy. Đồng thời lúc này thời điểm Huyền Vũ cũng cảm nhận được tôn này Huyền Vũ thạch tượng bên trong biến hóa 10 phân thân thiết, sau đó Huyền Vũ không chút do dự trực tiếp tay cầm tam xoa kích đi vào Huyền Vũ thạch tượng bên cạnh. Trong ánh mắt còn mang theo một vẻ tức giận nhìn hướng lên bầu trời bên trong Sở Yên Nhiên. Bởi vì hắn biết đây hết thảy đều là bởi vì Sở Yên Nhiên lấy đi quên thai ngọc nguyên nhân mới sẽ khiến. Đến mức một bên khác Hiên Viên Phá thì là chậm rãi đem trường thương của mình đeo tại sau lưng, sau đó một mặt tò mò nhìn Huyền Vũ thạch tượng phương hướng. Mặc dù nói hắn cũng có thể cảm thụ được Huyền Vũ thạch tượng bên trong phát ra lực lượng đã vượt qua đại thánh cấp bậc, nhưng là hắn có thể biết mình bên người vị này đại hạ đế quốc công chúa sau lưng có một vị thực lực đạt tới chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả đi theo tại bên cạnh nàng. Cho nên chỉ cần không xuất hiện đại đế cấp bậc cường giả bọn hắn đều có thể ứng đối. Theo Huyền Vũ thạch tượng bên trong khí tức bắt đầu từ từ phát sinh biến hóa. Sau đó chỉ thấy một con khổng lồ Huyền Vũ hư ảnh chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này một cái Huyền Vũ hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt, hắn thì đem ánh mắt khóa chặt tại Sở Yên Nhiên trên thân. Đương nhiên lúc này thời điểm Huyền Vũ hư ảnh tự nhiên là cảm nhận được Sở Yên Nhiên ngọc trong tay rơi lực lượng. Sau đó hắn lại rằng giặc đem thu hồi ánh mắt lại, sau đó nhìn thật sâu liếc một chút trước mặt mình cái này một cái Huyền Vũ. Dù sao hắn vốn chính là Huyền Vũ nhất tộc sau cùng tộc nhân cho nên Huyền Vũ hư ảnh tự nhiên muốn thật sâu liếc hắn một cái. Không nghĩ tới chủ nhân bí cảnh vậy mà lại mở ra, mà lại kỷ nguyên này thiên tiêu thực lực giống như xa xa vượt qua đã từng thiên tiêu a. Sau đó trong giọng nói của hắn mang theo một vẻ cảm khái mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt trong tầm mắt hướng Sở Yên Nhiên cùng Hiên Viên Phá thời điểm cũng là mang theo một vẻ tán thưởng. Dường như đối với bọn hắn có thể cầm tới quên thai ngọc cũng không có vấn đề quá lớn đồng dạng. Đã các ngươi có thể có được quên thai ngọc mà nói như vậy cũng liền đại biểu cho các ngươi có lẽ có máy sẽ mở ra chủ nhân truyền thừa cần 4 cái quên thai ngọc mới có thể mở ra. Trong tay các ngươi cái này, một viên khuyên thai ngọc tên là Huyền Vũ khuyên thai ngọc, mà mở ra chủ nhân truyền thừa cung điện cần Phượng Hoàng khuyên thai ngọc, Huyền Vũ khuyên thai ngọc, Chân Long khuyên thai ngọc hòa, Bạch Hổ khuyên thai ngọc. Huyền Vũ hư ảnh lúc này thời điểm cũng không có bất kỳ tức giận nào, ngược lại là phiền rằng giặc đối với Sở Yên Nhiên giải thích lên, dù sao hắn cũng muốn để chủ nhân của hắn truyền thừa tiếp, mà trước mặt Sở Yên Nhiên là hắn gặp qua thiên phú tối tuyệt tốt người, cho nên hắn tự nhiên hy vọng Sở Yên Nhiên có thể có được chủ nhân hắn truyền thừa. Đây cũng là vì cái gì Huyền Vũ hư ảnh không hề do dự liền đem muốn đi vào cung điện đạt được truyền thừa tin tức báo cho Sở Yên Nhiên. Tiên bối, đã muốn có được truyền thừa cần tứ đại quyên thai ngọc, như vậy không biết cái khác ba khối quyên thai ngọc chúng ta cần đi chỗ nào tìm kiếm. Lúc này thời điểm Hiên Viên Phá đang nghe trước mặt Huyền Vũ hư ảnh thời điểm cũng là không có vừa mới bắt đầu ngưng trọng, ngược lại là một mặt tò mò nhìn trước mặt Huyền Vũ hư ảnh dò hỏi. Hắn không nghĩ tới lần này đại đế cấp bậc truyền thừa, vậy mà vẹn vẹn chỉ cần 4 cái quyên thai ngọc liền có thể mở ra, mà lại càng quan trọng hơn là hiện tại bọn hắn còn chiếm được bên trong một cái quyên thai ngọc. Ta cũng không biết cái khác ba đại thần thú quyên thai ngọc đến cùng ở phương nào, bản tọa chỉ biết là đã từng chủ nhân tại sắp trước khi vẫn lạc, đem 4 cái quyên thai ngọc phân biệt giao cho chúng ta 4 đại thần thú, nhưng phía sau bởi vì cái kia một trận đại chiến quá mức đáng sợ, cho nên chúng ta 4 đại thần thú cũng là phân biệt vẫn lạc, bất quá ta dám khẳng định là cái khác ba đại thần thú quyên thai ngọc đều ở phía này bí cảnh bên trong. Huyền Vũ hư ảnh đang nghe Hiên Viên Phá mà nói về sau, thì là lắc đầu sau đó tiếp tục mở miệng nói, hiển nhiên hắn cũng không biết cái khác ba cái quyên thai ngọc ở nơi nào. Hắn chỉ biết mình cầm lấy cái này một viên khuyên thai ngọc tác dụng cùng cái này một viên khuyên thai ngọc chân chính địa phương. Mà Sở Yên Nhiên cùng Hiên Viên Phá đang nghe Huyền Vũ hư ảnh mà nói về sau thì là nhíu mày, dù sao phương này thế giới lớn như vậy, bọn hắn lại làm sao có thể đem mặt khác ba cái khuyên thai ngọc toàn bộ tìm đủ đây. Phải biết hiện tại bọn hắn tiến nhập một phương thế giới này về sau, còn không có tìm được Sở Vô Song vị này đại hạ đế quốc đỉnh phong thiên tiêu. Cho nên bọn hắn muốn tìm được cái khác ba cái tiểu khuyên thai ngọc đem về càng thêm khó khăn. Tiên bối, đã các ngươi 4 đại thần thú đều đã đạt đến loại này tình trạng mà nói như vậy, vì sao lại dễ dàng như thế thì vẫn là đâu. Mà lúc này Hiên Viên Phá thì là đối với vừa mới Huyền Vũ hư ảnh nói tới cái kia một trận đại chiến 10 phân hiếu kỳ, cho nên lúc này thời điểm hắn cũng là không chút do dự, liền trực tiếp đối với trước mặt cái này một đầu Huyền Vũ hư ảnh hỏi thăm. Bởi vì hắn cũng muốn biết Huyền Vũ hư ảnh nói tới cái kia một trận đại chiến đến cùng khủng bố cỡ nào. Chúng ta đều là tại cùng cấm khu bên trong chí tôn ở giữa đại chiến vẫn lạc, mặc dù nói chủ nhân thực lực 10 phân kinh khủng, nhưng là cấm khu bên trong xuất hiện một vị cường giả đứng đầu đem chủ nhân đánh cho bất đắc dĩ chỉ có thể vẫn lạc, chúng ta cũng tại cái kia một trận đại chiến bên trong nhận lấy nghiêm trọng đạo thương, cuối cùng chủ nhân đem chúng ta lưu tại hắn bí cảnh bên trong bất đắc dĩ vẫn lạc. Huyền Vũ hư ảnh đang nghe Hiên Viên Phá mà nói về sau, trên mặt cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ tức giận biểu lộ, hiển nhiên đối với cấm khu bên trong những cái kia chí tôn hắn 10 phân phẫn nộ, chỉ bất quá hắn trên mặt lại xuất hiện một vẻ bất đắc dĩ. Mặc dù nói đối cấm khu bên trong chí tôn hắn 10 phân phẫn nộ, nhưng là hắn hiện tại lại không thể làm những chuyện khác chỉ có thể bất đắc dĩ vẫn lạc. Mà lại trọng yếu nhất chính là hắn cái này một vị tàn hồn vốn chính là vì thủ hộ khuyên thai ngọc mà ra đời. Không nghĩ tới tiền bối cùng cái này một tôn bí cảnh chủ nhân lại là vẫn lạc tại cấm khu bên trong chí tôn trong tay, cái này cấm khu còn thật là đáng chết ta. Hiên Viên Phá đang nghe trước mặt Huyền Vũ hư ảnh mà nói về sau trên mặt cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ thần sắc tức giận. Bọn hắn Hiên Viên thế gia vốn là đời đời thủ hộ lấy phương này thế giới, cho nên đối với cấm khu bên trong chí tôn Hiên Viên Phá tự nhiên cảm thấy 10 phân phẫn nộ. Đồng thời hắn cũng không nghĩ tới trước mặt mình cái này một cái Huyền Vũ hư ảnh hoặc là lần này đại đế bí cảnh chủ nhân lại là vẫn lạc tại cấm khu bên trong chí tôn trong tay. Trong chấp nhoáng này liền để hắn bắt đầu có chút đồng tình một phương này bí cảnh bên trong đại đế cấp bậc cường giả. Chương 753, bí cảnh chủ nhân vị trí thời kỳ, cùng hiên viên thế gia quan hệ. Chương 753, bí cảnh chủ nhân vị trí thời kỳ, cùng hiên viên thế gia quan hệ. Mà lúc này Huyền Vũ hư ảnh tại nhìn thấy hiên viên phá trên mặt phẫn nộ chi sắc về sau cũng là có chút ngoài ý muốn. Bởi vì lúc này thời điểm hắn có thể nhìn ra được hiên viên phá trên mặt phẫn nộ không có bất kỳ cái gì trang ra đến dấu hiệu, nói cách khác trước mặt hắn hiên viên phá đối cấm khu bên trong những thứ này chí tôn hận là thật. Trong nháy mắt liền để Huyền Vũ hư ảnh đối hiên viên phá cảm thấy tò mò lên. Ngươi xuất từ phương này thế giới cái kia một cái thế lực. Sau đó không chút do dự liền trực tiếp đối với hiên viên phá hỏi thăm, đồng thời hắn cũng muốn nhìn một chút hiên viên phá đến cùng là xuất từ cái nào nhất phương thế lực. Dù sao tại một phương thế giới này bên trong thế lực hắn đại đa số đều biết. Vạn bối chính là hiên viên thế gia hiên viên phá, cũng là hiên viên thế gia cái này đệ nhất thiên tiêu. Hiên viên phá đang nghe trước mặt vị này Huyền Vũ hư ảnh hỏi thăm về sau, cũng là mười phần chăm chú đối với Huyền Vũ hư ảnh mở miệng nói. Nếu như là bình thường cái khác người hỏi thăm hắn tuyệt đối sẽ không trả lời. Nhưng là biết trước mặt cái này một cái Huyền Vũ, bởi vì cấm khu bên trong chí tôn mới vẫn lạc cho nên hắn tự nhiên không chút do dự liền trả lời. Mà Huyền Vũ hư ảnh đang nghe hiên viên phá mà nói về sau cả người đều ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới xuất hiện ở trước mặt mình lại là hiên viên thế gia người. Ngươi là hiên viên thế gia người, không nghĩ tới có một ngày ta lại còn có thể nhìn thấy hiên viên thế gia người. Sau đó chỉ thấy cái này một cái Huyền Vũ hư ảnh mười phân cảm khái đối với hiên viên phá nói ra, sau khi nói xong, trong ánh mắt vẻ cảm khái cũng là mười phân nồng đậm. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày lại có thể nhìn thấy hiên viên thế gia người. Phải biết tại bọn hắn cái kia một thời đại hiên viên thế gia người cũng coi là mười phân đỉnh phong thiên tiêu tồn tại, mà lại càng quan trọng hơn là hiên viên thế gia còn có một vị cường giả đứng đầu tại cái kia một thời đại. Tiền bối vậy mà cũng biết hiên viên thế gia, chẳng lẽ tiền bối chỗ cái kia một thời đại, ta hiên viên thế gia cũng có cường giả đứng đầu xuất thế sao? Lúc này thời điểm hiên viên phá ngược lại càng thêm chấn kinh, sau đó chỉ thấy hắn mười phân tò mò nhìn trước mặt Huyền Vũ hư ảnh dò hỏi. Dù sao bọn hắn hiên viên thế gia vẫn luôn ở vào ẩn thế trạng thái, cho nên biết bọn hắn hiên viên thế gia người cũng không phải đặc biệt nhiều. Đương nhiên chân chính đỉnh tiêm cường giả tự nhiên biết bọn hắn hiên viên thế gia. Không tệ, ta chỗ cái kia một thời đại chính là hiên viên thế gia vị kia Long đỉnh đại đế vị trí cái kia một thời đại, bất quá chúng ta chỗ cái kia một thời đại Long đỉnh đại đế cũng là đi tới lúc tuổi già, mà lại hiên viên thế gia Hạo Nhiên đại đế đã rời đi phương này thế giới, bởi vậy chủ nhân của ta mới chọn cùng cấm khu bên trong những cái kia chí tôn liều mạng một lần. Trước mặt Huyền Vũ hư ảnh lúc này thời điểm cũng là bắt đầu chậm rãi nói đến đã từng hắn vị trí cái kia một thời đại, nguyên lai Huyền Vũ tại chính mình tuổi nhỏ thời điểm liền bị một phương này đại đế bí cảnh chủ nhân nhận lấy. Sau đó tại vị này đại đế chiếu cố phía dưới, cùng cái khác ba đại thần thú bắt đầu từ từ trưởng thành. Vẹn vẹn chỉ là mấy ngàn năm bên trong mấy cái người đều đã đạt đến chuẩn đế viên mãn cảnh giới. Mặc dù nói bọn hắn bốn đại thần thú thiên phú đích thật là tồn tại cường đại nhất, nhưng là bọn hắn muốn đột phá đến đại đế cảnh giới xác thực không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mà bọn hắn vị trí cái kia một thời đại chính là Long đỉnh đại đế vị trí thời đại. Bất quá đáng tiếc là cái kia một thời đại Hạo Nhiên đại đế đã rời đi phương này thế giới. Cụ thể cho dù là cái này phương bí cảnh chủ nhân, cũng không biết Hạo Nhiên đại đế đi đến nơi nào. Chỉ biết là Hạo Nhiên đại đế không có tại cái này mới trong vũ trụ, mà cũng tại một thời đại này Hắc Ám cấm khu bên trong những cái kia chí tôn phát động cuối cùng Hắc Ám náo động. Long đỉnh đại đế cùng cái này phương bí cảnh chủ nhân tự nhiên cũng là lựa chọn đi ngăn cản những thứ này cái gọi là Hắc Ám chí tôn, chỉ bất quá đáng tiếc là phần này bí cảnh chủ nhân tại trận này đại chiến bên trong, bị Hắc Ám cấm khu bên trong đỉnh tiêm cường giả đánh lén, cho nên dẫn đến bản thân bị trọng thương cuối cùng bất đắc dĩ vẫn lạc. Bất quá may ra có Long đỉnh đại đế xuất thủ cho nên mới đem vị này bí cảnh bên trong chủ nhân cứu ra cấm khu, bất quá dù vậy cũng không cải biến được cái này phương bí cảnh chủ nhân vẫn lạc sự thật, cho nên cuối cùng cái này phương bí cảnh chủ nhân chỉ có thể bất đắc dĩ vẫn lạc. Mà bọn hắn bốn đại thần thú cũng là bởi vì cùng cấm khu bên trong chí tôn đại chiến nguyên nhân, cho nên mới dẫn đến ảo hảo thụ rất nghiêm trọng đạo thương, cuối cùng cũng chỉ có thể đi theo cái này phương bí cảnh chủ nhân vẫn lạc. Bất quá trước khi vẫn lạc chủ nhân của hắn lại là lưu lại truyền thừa, nhưng là muốn có được truyền thừa nhất định phải tề tiểu tứ đại khuyên thai ngọc. Hiên viên phá tại nghe xong vị này Huyền Vũ hư ảnh mà nói về sau cả người cũng là mười phân rung động. Bởi vì hắn không nghĩ tới vị này đại đế vậy mà là tới từ trăm vạn năm trước đó đại đế, mà lại càng quan trọng hơn là vị này đại đế vậy mà cùng bọn hắn hiên viên thế gia vị kia Long đỉnh đại đế ở giữa có mãnh liệt như vậy quan hệ. Trong chấp nhoáng này liền để hắn hơi xúc động. Không biết các ngươi hiên viên thế gia kỷ nguyên này bên trong có hay không đại đế cấp bậc cường giả chấn thủ Hắc Ám cấm khu. Sau đó Huyền Vũ hư ảnh lại lần nữa nhìn lấy hiên viên phá dò hỏi, nói đến đây hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ chờ mong. Dù sao hắn thấy hiên viên thế gia từ lúc mới bắt đầu hiên viên nhân hoàng về sau, liền một mực có đại đế cấp bậc cường giả chấn thủ lấy cấm khu. Đây cũng là phương này thế giới bên trong cái khác cường giả có thể trưởng thành nguyên nhân. Tiên bối, ta hiên viên thế gia đã có trăm vạn năm thời gian không có xuất thế, cũng là gần nhất mới lựa chọn xuất thế, bởi vì trăm vạn năm trước đó từ khi Long đỉnh đại đế rời đi hiên viên thế gia, phương này thế giới bên trong những cái kia đỉnh phong thế lực đều cảm thấy ta hiên viên thế gia bên trong nắm giữ trưởng sinh bí mật, cho nên bọn hắn liền liên thủ đối với ta hiên viên thế gia tiến công. Hiên viên phá lúc này thời điểm cũng là có chút bất đắc dĩ đem hiên viên thế gia những năm này phát sinh sự tình nói ra, dù sao bọn hắn hiên viên thế gia hoàn toàn chính xác có trăm vạn năm thời gian chưa từng xuất hiện. Bất quá còn tốt Hắc Ám cấm khu bên trong những cái kia chí tôn tại cái này trăm vạn năm thời gian chưa từng xuất hiện, bởi vậy hiên viên thế gia mặc dù không có xuất thế, nhưng là cấm khu bên trong những cái kia chí tôn cũng không có triệt để hủy diệt những thứ này đỉnh phong thế lực. Mà lại những thứ này đỉnh phong thế lực bên trong vốn là đi ra rất nhiều đại đế cấp bậc cường giả, mà những thứ này đại đế tuy nhiên bọn hắn thực lực đều không được tốt lắm, nhưng là bọn hắn cũng ngăn cản những thứ này hắc ám cấm khu bên trong chí tôn. Chỗ lấy Hiên Viên Thế Gia tự nhiên cũng đã biến mất trăm vạn năm thời gian. Huyền Vũ Hư Ảnh tại nghe xong Hiên Viên Phá mà nói về sau trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ thần sắc tức giận, hắn không nghĩ tới Hiên Viên Thế Gia tại Long Đỉnh Đại Đế về sau vậy mà phát sinh đại sự như vậy. Bất quá bây giờ hắn tuy nhiên 10 phần phẫn nộ cũng không thể tránh được. Đồng thời hắn cũng minh bạch những thứ này đỉnh tiêm thế lực tham lam. Dù sao nếu như Hiên Viên Thế Gia bên trong thật sự có sinh ra bí mật, như vậy dựa theo những thứ này đỉnh tiêm thế lực tham lam, tuyệt đối sẽ đối Hiên Viên Thế Gia xuất thủ. Chỉ bất quá làm cho này phương bí cảnh chủ nhân dưới trướng bốn đại thần thú một trong, hắn tự nhiên biết cái gọi là trường sinh bí mật đến cùng là cái gì. Chỉ muốn đi ra đời sau liền có thể tiếp tục thu hoạch được lâu dài hơn thọ mệnh, liên quan tới điểm này hắn tự nhiên là nghe chủ nhân hắn nói qua, cho nên hắn tự nhiên biết Hiên Viên Thế Gia cái gọi là trường sinh bí mật là cái gì. Bởi vì đã từng Long Đỉnh Đại Đế thì đi ra mặt khác một thế. Chương 754, Đại Hạ Đế Quốc yêu nghiệt thiên tiêu, bị chấn động đến Huyền Vũ Hư Ảnh. Chương 754, Đại Hạ Đế Quốc yêu nghiệt thiên tiêu, bị chấn động đến Huyền Vũ Hư Ảnh. Huyền Vũ Hư Ảnh tại nghe xong Hiên Viên Phá mà nói về sau cả người cũng là mười phân phẫn nộ. Có điều rất nhanh hắn liền yên lặng thở dài thở ra một hơi, dù sao chỉ cần là đỉnh tiêm cường giả đều có tham lam. Bọn hắn muốn có được trường sinh bí mật tự nhiên rất bình thường. Chỉ bất quá không nghĩ tới đã từng hắn mười phân kính nể Hiên Viên Thế Gia vậy mà ẩn tàng trăm vạn năm thời gian. Cái này khiến hắn đột nhiên cảm thấy trăm vạn năm trước đó Hiên Viên Thế Gia thủ hộ phương này thế giới có chút không đáng. Đương nhiên chủ nếu là bởi vì nó vốn chính là phương này cùng bí cảnh bên trong đại đế giới chướng bốn đại thần thú, cho nên trong lòng của hắn cũng không có cùng nhân tộc một dạng vinh đục cùng hưởng. Có điều rất nhanh cái này một cái Huyền Vũ Hư Ảnh thì đem ánh mắt nhìn phía Sở Yên Nhiên phương hướng, bởi vì hắn có thể cảm thụ được Sở Yên Nhiên trong thân thể cái kia cố khủng bố lực lượng. Đồng thời hắn cũng hết sức rõ ràng Sở Yên Nhiên tuổi tác, nói cách khác hiện tại xử lý người yêu vẫn còn tuổi quá trẻ trạng thái thì đạt đến trình độ này. Phải biết như thế yêu nghiệt thiên phú cho dù là đã từng hắn gặp qua rất nhiều dị bẩm thiên phú người cũng chưa từng gặp qua như thế kinh khủng tồn tại. Bởi vậy hiện tại Huyền Vũ Hư Ảnh đối chỗ Yên Nhiên độ cao tán thưởng cũng là xa xa vượt ra khỏi đối trước mặt Hiên Viên Phách tán thưởng. Dù sao Hiên Viên Phá Thiên Phú tuy nhiên có thể so ra mà vượt đã từng một số đại đế cấp bậc cường giả thiên phú, nhưng là hắn thiên phú cùng Sở Yên Nhiên so sánh còn kém rất nhiều. Thậm chí có thể nói Hiên Viên Phá cùng Sở Yên Nhiên thiên phú đều không tại một cái cấp bậc. Sau đó chỉ thấy Huyền Vũ Hư Ảnh đối với Sở Yên Nhiên vẫy vẫy tay, sau đó ánh mắt của hắn bên trong mang theo một vẻ mừng rỡ. Sở Yên Nhiên nhìn thấy một màn này cũng là không chút do dự hướng thẳng đến Huyền Vũ Hư Ảnh phương hướng mà đến, dù sao bên cạnh nàng thế nhưng là có chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả thủ hộ lấy nàng. Cho nên trước mặt Huyền Vũ Hư Ảnh, nàng tự nhiên không cần sợ hãi. Theo Sở Yên Nhiên đi vào Huyền Vũ Hư Ảnh bên người về sau, Huyền Vũ Hư Ảnh cái này mới hướng về phía Sở Yên Nhiên hài lòng nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới tại ta thần hồn sắp tiêu tán trước đó, còn có thể nhìn thấy đáng sợ như vậy thiên tiêu yêu nghiệt, chỉ sợ cái này một cái lại có thể tránh thức thành công đột phá đến đại đế cảnh giới chỉ có ngươi đi. Sau đó Huyền Vũ Hư Ảnh cũng là trực tiếp đối với Sở Yên Nhiên cảm khái nói, hắn cũng không nghĩ tới chính mình thần hồn sắp tiêu tán trước đó, vậy mà có thể gặp như thế yêu nghiệt thiên tiêu. Bất quá càng nhiều thì là mừng rỡ như điên. Dù sao Sở Yên Nhiên như thế yêu nghiệt tồn tại xuất hiện tại cái này phương bí cảnh làm bên trong, như vậy cũng liền đại biểu cho Sở Yên Nhiên có khả năng đạt được tự gia chủ nhân truyền thừa. Nếu như vậy tự gia chủ nhân truyền thừa cũng là tìm được một cái chính thức rất ra dáng truyền thừa giả. Mà Sở Yên Nhiên đang nghe Huyền Vũ Hư Ảnh mà nói về sau thì là nhíu mày. Sau đó bình tĩnh nhìn trước mặt Huyền Vũ Hư Ảnh. Bất quá lúc này thời điểm Hiên Viên Phá thì không làm, mặc dù nói Sở Yên Nhiên thiên phú hoàn toàn chính xác rất đáng sợ, nhưng là mình muốn đi theo Sở Vô Song thiên phú càng là vượt qua Sở Yên Nhiên. Tiền bối có khả năng còn không biết chúng ta cái này một thời đại tối yêu nghiệt cũng không phải là trước mặt ta công chúa điện hạ, mà chính là Vô Song điện hạ, hắn thiên phú mới là chúng ta kỷ nguyên này tối yêu nghiệt tồn tại, cho dù là chuẩn đế cấp bậc cường giả hắn cũng có thể nhất chiến. Nói đến đây Hiên Viên Phách trong ánh mắt còn mang theo một vẻ nét mặt hưng phấn, mặc dù nói Sở Yên Nhiên cùng Sở Vô Song thực lực đều tại đại thánh hậu kỳ cấp độ, nhưng là Sở Yên Nhiên tiến nhập bí cảnh trước đó thế nhưng là đại thánh trung kỳ, mà thời điểm đó Sở Vô Song thì đã đạt đến đại thánh hậu kỳ, cho nên trong lòng của hắn vẫn cảm thấy Sở Vô Song thực lực vượt qua Sở Yên Nhiên. Đây cũng là đang nghe Huyền Vũ Hư Ảnh mà nói về sau, hắn nhịn không được đứng ra nói ra nguyên nhân. Mà Huyền Vũ Hư Ảnh đang nghe Hiên Viên Phá mà nói về sau cũng là trong nháy mắt thì quay đầu đem ánh mắt nhìn phía Hiên Viên Phá phương hướng, đồng thời có thể nhìn đến ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ tò mò. Như lời ngươi nói vị này Vô Song điện hạ thiên phú thật sự có đáng sợ như thế sao? Sau đó Huyền Vũ Hư Ảnh cũng là trực tiếp đối với Hiên Viên Phá dò hỏi, đương nhiên hắn trong ánh mắt một màn kia vẻ tò mò cũng không cách nào che giấu. Không tệ, Vô Song điện hạ cùng Yên Nhiên điện hạ thiên phú đều là đại hạ đế quốc đứng đầu nhất tồn tại, thậm chí có thể nói bọn hắn hai vị điện hạ thiên phú tại chúng ta cái này một thời đại đều không cách nào siêu việt tồn tại, ngoại trừ chúng ta cái này người cùng một thời đại hoàng bệ hạ, bằng không mà nói, không có người thiên phú có thể so ra mà vượt bọn hắn hai cái. Hiên Viên Phá đang nghe trước mặt Huyền Vũ Hư Ảnh mà nói về sau cũng là một mặt cao ngạo nói, phản phất có như thế kinh khủng thiên phú chính là hắn đồng dạng. Bất quá đang nói đến Sở Vô Song thiên phú mười phân kinh khủng đồng thời, hắn cũng mang tới Sở Yên Nhiên, dù sao Sở Yên Nhiên cùng Sở Vô Song vốn chính là Long Vượng Thai, mà lại bọn hắn hai cái thiên phú vốn chính là đứng đầu nhất tồn tại. Bất quá nói xong lời cuối cùng hắn cũng là nghĩ đến chính mình nhân hoàng bệ hạ, cho nên hắn lại bổ sung sau cùng một câu như vậy. Mà trước mặt Huyền Vũ Hư Ảnh đang nghe Hiên Viên Phá mà nói về sau lại bắt đầu rất nghi hoặc. Hắn không nghĩ tới chính mình còn có thể nghe được nhân hoàng hai chữ này. Phải biết bây giờ cách đã từng bị kia hiên viên nhân hoàng rời đi cái này phương vũ trụ đã trăm vạn năm thời gian, cho nên đối với nhân hoàng hai chữ này hắn tự nhiên cảm giác có chút ngoài ý muốn. Các ngươi kỷ nguyên này xuất hiện một vị nhân hoàng sao? Có điều rất nhanh hắn liền dẫn một vệ cấp bách đối với trước mặt hiên viên phá dò hỏi. Nếu như kỷ nguyên này xuất hiện một vị nhân hoàng, nghĩ như vậy muốn mặt đối hắc ám cấm khu bên trong những cái kia chí tôn giả sẽ càng thêm dễ dàng. Không tệ, chúng ta kỷ nguyên này hoàn toàn chính xác xuất hiện một vị nhân hoàng bệ hạ, mà vị này nhân hoàng bệ hạ chính là Vô Song Điện hạ cùng Yên Nhiên Điện hạ phụ hoàng, hắn không đến trăm tuổi liền chứng được nhân hoàng cảnh giới, mà lại tại nhân hoàng bệ hạ độ kiếp thời điểm, còn cùng hắc ám cấm khu bên trong những cái kia đỉnh tiêm cường giả đại chiến, tuy nhiên vãn bối không có chân chính trông thấy trận này đại chiến, nhưng là ta hiên viên thế gia đại là địa cấp lao tổ nói cho vãn bối. Trận này đại chiến bên trong xuất hiện đại đế cấp bậc cường giả số lượng chí ít đạt tới hơn 10 vị, trong đó có khả năng xuất hiện truyền thuyết bên trong tiên nhân cảnh giới cường giả. Hiên Viên Phá lúc này thời điểm cũng là trực tiếp đem đã từng sự tình nói ra. Nói đến đây hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ tôn kính thần sắc, mà trước mặt hắn Huyền Vũ hư ảnh đang nghe Hiên Viên Phá theo như lời nói về sau cả người đều bị khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới kỷ nguyên này vậy mà xuất hiện như thế yêu nghiệt tồn tại. Mẹn mẹn chỉ là tại trăm năm liền thành công đột phá đến đại đế cảnh giới, hơn nữa còn là đại đế cảnh giới bên trong khó khăn nhất đột phá nhân hoàng cảnh giới. Càng làm cho hắn chấn kinh là lần này đột phá vậy mà cùng cấm khu bên trong những cái kia đỉnh tiêm cường giả đại chiến ở cùng nhau, mà lại vẹn vẹn là đại đế cấp bậc cường giả số lượng thì đạt đến nhiều như vậy. Đến mức Hiên Viên Phá cuối cùng nói những cái kia tiên nhân cấp bậc cường giả xuất thủ hắn thì là có chút không tin, bởi vì hắn không tin cái này mới trong vũ trụ sẽ xuất hiện truyền thuyết bên trong tiên nhân cảnh giới cường giả. Bất quá dù vậy hắn cũng có thể cảm nhận được trận này đại chiến mang đến cho hắn rung động. Chương 755, Sở Trần gặp phải Thiên Thần Thư Viện đại thánh, đại chiến Thiên Thần Thư Viện đại thánh. Chương 755, Sở Trần gặp phải Thiên Thần Thư Viện đại thánh, đại chiến Thiên Thần Thư Viện đại thánh. Mà liền tại Hiên Viên Phá cùng Huyền Vũ hư ảnh bên này chính tại nói khoác lấy đại hạ đế quốc nhân hoàng bệ hạ đồng thời. Lúc này một bên khác Sở Trần cũng là gặp một cái để hắn rất khó ứng đối thủ. Bởi vì hiện tại Sở Trần đã gặp Thiên Thần Thư Viện đỉnh phong đại thánh cấp bậc tổ đại. Hắn tu vi tuy nhiên cũng đạt tới đại thánh sơ kỳ, nhưng là trước mặt vị này Thiên Thần Thư Viện đại thánh đã đạt đến đại thánh hậu kỳ. Mà Thiên Thần Thư Viện vị này đại thánh hậu kỳ tại nhìn thấy trước mặt mình Sở Trần thời điểm trong ánh mắt thì là mang theo một vẻ nét mặt hưng phấn. Bởi vì Thiên Thần Thư Viện vị này đại thánh biết Sở Trần chỗ lấy được xưng là thiếu niên chí tôn chủ yếu nhất là bởi vì nơi ngực của hắn có một cái chí tôn cốt. Có lẽ người khác không dám đảo vị này thiếu niên chí tôn cốt, nhưng là hắn làm vì Thiên Thần Thư Viện đại thánh tự nhiên dám. Dù sao bọn hắn Thiên Thần Thư Viện cùng Đại Hạ Đế quốc ở giữa vốn là có được không cách nào hóa thanh nhân đoán. Cho nên hiện tại hắn cho dù đem Đại Hạ Đế quốc vị này thiếu niên chí tôn chém giết ở chỗ này cũng sẽ không khiến cho quá nhiều chú ý, cho nên chỉ thấy Thiên Thần Thư Viện vị này đại thánh trong ánh mắt mang theo một vẻ hưng phấn nhìn lấy Sở Trần, dường như lúc này thời điểm hắn đã triệt để nắm Sở Trần đồng dạng. Sở Trần, thức thời một chút mà nói ngươi liền đem chính mình chí tôn cốc đào cho ta, nếu như vậy bản tọa có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Chỉ thấy vị này Thiên Thần Thư Viện đại thánh trong ánh mắt mang theo một vẻ hưng phấn nhìn lấy Sở Trần mở miệng nói, đồng thời có thể nhìn đến hắn trong ánh mắt như vậy nồng đậm vẻ hưng phấn. Hiển nhiên lúc này thời điểm hắn đối với sắp có thể có được chí tôn cốt cảm thấy hết sức hưng phấn. Mà Sở Trần đang nghe Thiên Thần Thư Viện vị này đại thánh mà nói về sau thì là giằng giặc lắc đầu, sau đó chỉ thấy hắn hết sức bình tĩnh nhìn trước mặt mình Thiên Thần Thư Viện đại thánh. Các hạ không khỏi quá đề cao chính mình, ngươi cảm thấy bằng vào ngươi thực lực có thể ngăn cản được bản công tử sao? Sau đó Sở Trần cũng là trực tiếp đối với Thiên Thần Thư Viện vị này đại thánh mở miệng nói, sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ sát ý, hắn tự nhiên biết Thiên Thần Thư Viện cùng Đại Hạ Đế quốc quan hệ. Cho nên tại nhìn thấy Thiên Thần Thư Viện đại thánh thời điểm, hắn tự nhiên muốn đem Thiên Thần Thư Viện đại thánh triệt để chém giết ở chỗ này. Nếu như vậy đối với bọn hắn Đại Hạ Đế quốc cũng là có chỗ tốt. Dù sao hắn cũng không hy vọng vẫn luôn sống ở đệ mình phù hộ phía dưới. Vậy mà rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, bất quá ngươi muốn tìm cái chết mà nói vậy ta liền thành toàn ngươi đi. Thiên Thần Thư Viện vị này đại thánh đang nghe Sở Trần mà nói về sau, cả người trên mặt lại đột nhiên xuất hiện một vẻ phẫn nộ. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới trước mặt mình Sở Trần vậy mà như thế khinh thị hắn. Phải biết hắn nhưng là đã đạt đại thánh kỳ tồn tại. Thế nhưng là trước mặt vị này Đại Hạ Đế quốc thiếu niên chí tôn vẹn vẹn chỉ là đại thánh sơ kỳ thôi. Sau đó chỉ thấy hắn không chút do dự hướng thẳng đến Sở Trần phương hướng oanh ra một quyền, khủng bố lực lượng trong nháy mắt chấn động đến toàn bộ hư không cũng bắt đầu chuyển động. Đồng thời hắn đạo này nắm đấm cũng là mang theo khủng bố lực lượng pháp tắc hướng thẳng đến Sở Trần phương hướng đánh tới. Sở Trần nhìn thấy một màn này không chút do dự trực tiếp đồng dạng oanh ra một quyền. Sau đó trực tiếp một đạo sức mạnh hết sức khủng bố hướng thẳng đến trên bầu trời mà đi. Một giây sau cái này hai đạo sức mạnh hết sức khủng bố trong nháy mắt thì đụng vào nhau. Đồng thời hai người nắm đấm cũng là thật chặt đụng vào nhau. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt thì tràn ngập thích người thân thể. Một giây sau Sở Trần cả người trực tiếp té bay ra ngoài, hắn ở trên bầu trời xẹt qua một đạo màu bạc trắng hồ quang, sau đó cả người đứng tại ngoài ngàn mét. Về phần hắn trước mặt vị này Thiên Thần Thư Viện đại thánh tuy nhiên cũng đổ lui một khoảng cách, có điều hắn lùi lại khoảng cách cũng không có Sở Trần lùi lại khoảng cách xa như vậy. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được lần này va chạm Thiên Thần Thư Viện vị này đại thánh chiếm thượng phong, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là chiếm cứ một chút thượng phong thôi. Mà Sở Trần nhìn thấy một màn này thì là lắc lắc chính mình có chút mỏi như tay, sau đó cái này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía trước mặt mình vị này Thiên Thần Thư Viện đại thánh trên thân. Chí tôn cốt quả nhiên không là chân chính lực lượng cực hạn thể chất, nếu như nắm giữ hoang cổ thánh thể, nghĩ như vậy muốn ngăn cản hắn lực lượng đem về càng thêm dễ dàng. Xem ra sau khi trở về phải đi tìm một bản luyện thể công pháp tu luyện. Sở Trần nhìn lấy Thiên Thần Thư Viện đại thánh chậm rãi mở miệng nói, đương nhiên hắn thanh âm cũng không lớn, Thiên Thần Thư Viện vị này đại thánh cũng không nghe thấy. Không qua Thiên Thần Thư Viện vị này đại thánh tự nhiên có thể nhìn đến Sở Trần cái kia chính đang không ngừng động miệng. Sau đó hắn trên mặt trong nháy mắt lại xuất hiện một vệt băng sương, cả người dùng một bộ mười phân ánh mắt phẫn nộ nhìn lấy chính mình phía trước cách đó không xa Sở Trần. Hắn không nghĩ tới Sở Trần cùng mình đại chiến thời điểm lại còn như thế khinh thị chính mình, sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng hướng thẳng đến Sở Trần phương hướng nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó cả người trực tiếp hóa thành một đạo quang mang biến mất tại trên bầu trời. Một giây sau chỉ thấy bầu trời bên trong nháy mắt thì xuất hiện một cây dường như có thể vạch phá toàn bộ bầu trời trường thương. Trường thương mang theo lấy to lớn uy áp trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống. Thậm chí cho dù là phương này thiên địa đều dường như có thể bị một thanh này trường thương trực tiếp đâm rách đồng dạng. Sở Trần nhìn thấy một màn này trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ ngoài ý muốn. Có điều rất nhanh, chỉ thấy hắn nhanh chóng trực tiếp đánh về phía trước một quyền. Một giây sau liền gặp sau lưng của hắn trong nháy mắt thì xuất hiện một đầu màu xanh cự long. Đầu này màu xanh cự long hướng về trên bầu trời trường thương nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó không có chút nào ngoài ý muốn hướng thẳng đến trên bầu trời trường thương mà đi. Kinh khủng màu xanh cự long đeo trên người lấy lực lượng kinh khủng kia, cũng là trong nháy mắt thì biến đến 10 phân kinh khủng. Dường như phương này thiên địa đều bị hắn quấy đến lắc bắt đầu chuyển động đồng dạng. Mà Sở Trần cả người thì là dường như cùng đầu này màu xanh cự long hòa thành một thể. Đạo này công kích chính là thiên tử thành danh tuyệt kỹ chân long quyền. Dùng chính là cực hạn lực lượng. Dù sao đây chính là long tộc bảo thuật. Nếu như không phải thiên tử sẽ cái này một môn quyền pháp, cho dù là Sở Trần cũng vô pháp học được. Theo trên bầu trời trường thương cùng thanh long đụng vào nhau trong nháy mắt. Cái này hai cỗ khủng bố lực lượng trong nháy mắt thì ở trên bầu trời đụng vào nhau. Hai đạo chánh thức cực hạn lực lượng va chạm trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đều sinh ra lấy to lớn lắc lư. Đồng thời tại va chạm trung ương trong nháy mắt thì sinh ra một cái to lớn mây hình ấm. Đồng thời thanh long cùng trên bầu trời trường thương cũng là chậm rãi tiêu tán. Thay vào đó là Thiên Thần Thư Viện vị này đại thánh cùng Sở Trần đụng vào nhau nắm đấm cùng trường thương. Mà hai người đều bị cái này cỗ khủng bố lực lượng trực tiếp chấn lui ra ngoài. Thiên Thần Thư Viện vị này đại thánh trực tiếp té bay ra ngoài. Ở trên bầu trời sử dụng chính mình lực lượng kinh khủng kia, cưỡng ép dừng lại chính mình bộ pháp. Mà Sở Trần thì là không ngừng thi triển chính mình bộ pháp ở trên bầu trời đến dừng lại chính mình cấp bộ. Tại dưới chân hắn những pháp tắc kia đều đang không ngừng vỡ nát, từ nơi này liền có thể nhìn ra được vừa mới hắn một chiêu này bên trong mang theo lực lượng đến cùng khủng bố cỡ nào. Chương 756, chói mắt thiếu niên chí tôn Sở Trần, Thiên Huyền Thánh Địa hối hận. Chương 756, chói mắt thiếu niên chí tôn Sở Trần, Thiên Huyền Thánh Địa hối hận. Theo hai người đồng thời lần nữa ngừng ở trên bầu trời về sau, chỉ thấy Thiên Thần Thư Viện vị này đại thánh trên mặt vẻ khinh miệt cũng là còn bắt đầu từ từ tan đi. Lúc này thời điểm hắn cũng phát hiện trước mặt mình vị này đại hạ đế quốc thiếu niên chí tôn giống như không có chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Vừa mới bắt đầu Thiên Thần Thư Viện vị này đại thánh còn cảm thấy mình muốn chém giết trước mặt vị đại hiện này đế quốc thiếu niên chí tôn sẽ mười phân dễ dàng, nhưng là không nghĩ tới Sở Trần thực lực nhưng lại xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Vừa mới lần đụng chạm này cũng để cho hắn chân chính hiểu được đại hạ đế quốc thiếu niên chí tôn chân chính thực lực. Có thể nói Sở Trần vị này thiếu niên chí tôn bày ra thực lực đã xa xa vượt ra khỏi cùng cảnh giới bên trong đỉnh tiêm cường giả. Bất quá dù vậy, vị này Thiên Thần Thư Viện đại thánh đối trừ tranh chí tôn quốc cũng là mười phân khát vọng. Bọn hắn những này Thiên Thần Thư Viện đại thánh đều là sắp đầy thiên tuế nhân vật, cho nên bọn hắn muốn đột phá chuẩn đế cảnh giới có lẽ có thể làm được, nhưng là muốn đột phá đến khác loại thành đạo cùng đại đế cảnh giới vậy liền mười phân khó khăn. Cho nên bọn hắn hiện tại tự nhiên cần nếu có thể tìm tới có thể để thăng bọn hắn thiên phú thiên tài địa bảo. Đây cũng là vì cái gì đã từng Thiên Thần Thư Viện đại thánh coi trọng Sở Yên Nhiên Phượng Hoàng Thánh Hỏa nguyên nhân, bởi vì Sở Yên Nhiên Phượng Hoàng Thánh Hỏa vốn là có thể để thăng người khác thiên phú. Cho nên bọn hắn tự nhiên không có khả năng bỏ qua cơ hội này. Đáng tiếc là muốn đoạt Sở Yên Nhiên Phượng Hoàng Thánh Hỏa Thiên Thần Thư Viện mấy người đều vẫn lạc tại Sở Yên Nhiên trong tay. Mà bây giờ vị này Thiên Thần Thư Viện đại thánh thì là coi trọng Sở Trần Chí Tôn cốt. Có lẽ có thể nói Sở Trần Chí Tôn cốt chính là bọn hắn dễ dàng nhất đạt được có thể cải biến tự thân thiên phú đồ vật. Mà lúc này Sở Trần thì là bình tĩnh nhìn trên bầu trời vị này Thiên Thần Thư Viện đại thánh. Hắn lúc này đã hiểu trên bầu trời vị này đại thánh ở vào loại trạng thái nào, hoặc là nói hắn đã hiểu trên bầu trời vị này Thiên Thần Thư Viện đại thánh thực lực đạt đến trình độ nào. Một giây sau chỉ thấy bầu trời bên trong vị này Thiên Thần Thư Viện đại thánh hướng thẳng đến Sở Trần phương hướng đánh tới. Mà Sở Trần thì là không chút do dự, trực tiếp đem chính mình trường kiếm cầm ra được. Sau đó chỉ thấy hắn tay cầm trường kiếm hướng thẳng đến Thiên Thần Thư Viện vị này đại thánh đánh tới. Một giây sau hai người liền ở trên bầu trời đại chiến ở cùng nhau. Hai người đại chiến mười phân mãnh liệt, mặc dù nói Sở Trần tu vi không có Sở Yên Nhiên như vậy kinh khủng, nhưng là bởi vì trong khoảng thời gian này hắn một mực tại ngoại giới cùng đã từng hắn vốn chính là thánh địa thánh tử nguyên nhân, cho nên kinh nghiệm chiến đấu của hắn tự nhiên so Sở Yên Nhiên muốn phong phú hơn nhiều. Đây cũng là vì cái gì Sở Trần có thể tại đại thánh sơ kỳ thời điểm liền có thể cùng đại thánh hậu kỳ Thiên Thần Thư Viện đỉnh tiêm cường giả đại chiến, cũng chính là hắn bằng vào kinh nghiệm chiến đấu của mình lúc này mới có thể cùng đại thánh hậu kỳ cường giả nhất chiến. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là hắn học võ học đều là đứng đầu nhất tồn tại, mà lại nắm giữ chí tôn cốt hắn tự nhiên có thể cùng cường giả đứng đầu đại chiến. Bằng không mà nói hắn lại làm sao có thể được xưng là thiếu niên chí tôn đây. Bạc ánh sáng màu trắng vẩy rơi trên mặt đất, bầu trời phía trên lúc này thời điểm cũng là treo một đạo màu trắng bạc quang mang cùng một đạo màu đen hào quang. Màu trắng bạc quang mang tự nhiên cũng liền đại biểu cho thiếu niên chí tôn Sở Trần, bởi vì hắn chí tôn cốt nguyên nhân, cho nên hắn tu luyện công pháp cùng màu trắng bạc có rất lớn quan hệ. Thì liền hắn linh lực đều là màu bạc trắng, cho nên hắn lúc này phảng phất như là trên bầu trời một vòng trăng tròn đồng dạng lóa mắt. Mà ở trước mặt hắn vị này Thiên Thần Thư Viện đại thánh hậu kỳ tồn tại thì là thể hiện ra ám linh lực màu đen, đồng thời vị này đại thánh trong thân thể phát ra cái kia cố kinh khủng khí tức cũng là mười phần hắc ám. Hắn dường như rơi vào vô biên hắc ám bên trong đồng dạng. Chỉ thấy bầu trời bên trong đạo này màu trắng bạc quang mang cùng màu đen hào quang còn đang không ngừng đại chiến. Hai đạo quang mang không ngừng ở trên bầu trời va chạm. Đồng thời hai người đại chiến chiến trường cũng là kéo đến càng ngày càng xa, làm đến toàn bộ trên bầu trời đều sinh ra lấy đung đưa kịch liệt, đồng thời dù là cách nhau rất xa thiên kiêu đều có thể cảm nhận được bên này đại chiến. Những thứ này thiên kiêu tự nhiên có thể cảm nhận được trên bầu trời cái này thuộc về đại thánh cấp bậc cường giả ở giữa đại chiến. Sau đó rất nhiều thiên kiêu lúc này thời điểm đều ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời bên trong cái kia ngay tại chuyển đến ba động địa phương. Tu vi cường một điểm thiên kiêu có thể loáng thoáng ở giữa cảm nhận được chỗ đó chuyển đến hai đạo kinh khủng đại thánh cấp bậc khí tức, đồng thời bọn hắn cũng có thể nhìn đến hai đạo quang mang chính đang không ngừng giao thoa lấy. Cái này hai đạo quang mang chính là chính đang không ngừng đại chiến Sở Trần cùng Thiên Thần Thư Viện đại thánh. Có thể nói hai người đại chiến cũng là ảnh hưởng tới rất nhiều thiên kiêu, trong đó thì bao quát rất nhiều thánh địa thánh tử. Lúc này Thiên Huyền Thánh Địa hiện tại thánh tử cũng là này một đám thiên kiêu bên trong một cái, hắn vốn là thực lực không phải đặc biệt cường đại, nhưng là bởi vì Sở Trần bị này Thiên Huyền Thánh Địa đã từng thậm chí rời đi Thiên Huyền Thánh Địa nguyên nhân, cho nên hắn cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành Thiên Huyền Thánh Địa thánh tử, bất quá còn tốt, hắn hiện tại cũng thành công đột phá đến nhập thánh cảnh giới. Mặc dù nói so ra kèm cái khác thánh địa thánh tử, nhưng hắn thực lực tại những cái kia phổ thông thiên kiêu trước mặt tự nhiên được cho rất không tệ tồn tại. Lúc này thời điểm hắn cũng là rằng giặc ngẩng đầu lên nhìn hướng lên bầu trời công chính tại đại chiến cái kia hai đạo quang mang, mà lại càng quan trọng hơn là hắn có thể cảm thụ được trong đó một đạo quang mang hắn hết sức quen thuộc. Là đã từng Sở Trần thánh tử à, không nghĩ tới bây giờ hắn thực lực vậy mà đạt đến mức kinh khủng như thế, chỉ sợ hiện tại ta ở trước mặt hắn cũng là một cái nho nhỏ con kiến hôi đi. Sau đó chỉ thấy vị này Thiên Huyền Thánh Địa thánh tử ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời công chính tại đại chiến hai đạo quang mang, rằng giặc thở dài một hơi nói ra. Đã từng hắn thiên phú tại toàn bộ Thiên Huyền Thánh Địa cũng coi là không tệ tồn tại, bằng không mà nói hắn hiện tại cũng sẽ không lên làm thánh tử. Bất quá đã từng hắn cũng biết Sở Trần vị này Tiên Tuyển Thánh Địa thánh tử thiên phú mạnh mẽ đến mức nào. Dù sao hắn lúc đó chỉ là chuẩn thánh tử mà Sở Trần thì là thánh tử. Bất quá dù vậy, hắn cũng nhớ kỹ bọn hắn đã từng thánh tử khí tức. Mà tại Thiên Huyền Thánh Địa vị này thánh tử bên cạnh đứng đấy hai vị trung niên nam tử, trung niên nam tử trên thân khí tức đều đã đạt đến thánh vương cảnh giới. Hiển nhiên Thiên Huyền Thánh Địa phái tới bảo hộ bọn hắn vị này thánh tử hai vị cường giả thực lực đều đạt đến thánh vương viên mãn cảnh giới. Mặc dù nói bọn hắn thực lực cũng không có đạt đến đại thánh cảnh giới, nhưng là thánh vương viên mãn cảnh giới thực lực đã không tệ. Lúc này thời điểm hai vị này thánh vương viên mãn cảnh giới cường giả ngẩng đầu lên nhìn bầu trời bên trong cái kia hai đạo chính tại đại chiến thân ảnh, trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ cảm khái. Đồng thời trong lòng bọn hắn cũng có chút ưu oán đương thời thánh chủ, nếu như không phải bọn hắn cái này đệ nhất thánh chủ không làm, như vậy bọn hắn cùng đại hạ đế quốc quan hệ trong đó khẳng định sẽ mười phân hữu hảo. Mà trên bầu trời chính tại đại chiến vị này thiếu niên chí tôn hiện tại vẫn là bọn hắn Thiên Huyền Thánh Địa thánh tử, nếu như vậy, bọn hắn Thiên Huyền Thánh Địa liền đem sẽ trở thành đứng đầu nhất thế lực một trong. Đương nhiên nơi này lớn nhất đỉnh tiêm thế lực chỉ là cùng đại hạ đế quốc hiên viên thế gia tương tự thế lực, cũng không phải là hiện tại bọn hắn những thứ này thánh địa dạng này. Bởi vì hiện tại cái này phương vũ trụ thế lực ngoại trừ đứng đầu nhất cái này mấy cái đại thế lực bên ngoài cái khác đều được xưng là nhất lưu thế lực. Trong đó thì bao quát những thứ này thánh địa. Chương 757, Thiên Thần Thư Viện đại thánh tại gia, Sở Trần rơi xuống hạ phong. Chương 757, Thiên Thần Thư Viện đại thánh tại gia, Sở Trần rơi xuống hạ phong. Đương nhiên bây giờ nhìn thấy bầu trời bên trong đại chiến không chỉ có riêng chỉ là Thiên Huyền Thánh Địa những thứ này cái gọi là thánh tử, vẫn còn có rất nhiều tiến nhập cái này phương bí cảnh thiên kiêu đều nhìn thấy trên bầu trời đại chiến. Bọn hắn không nghĩ tới mới vừa tiến vào bí cảnh không có thời gian bao lâu liền có thể nhìn gặp như thế kinh khủng đại chiến. Bởi vậy rất nhiều người đều ngẩng đầu lên nhìn phía trên bầu trời đại chiến. Đồng thời cũng có Thiên Thần Thư Viện cường giả đứng đầu phát hiện trên bầu trời đại chiến, cũng tỉ như Thiên Thần Thư Viện bên này mấy vị đại thánh cấp bậc tồn tại, tự nhiên cũng là nhìn thấy trên bầu trời đại chiến. Sau đó chỉ thấy trong đó mấy vị đại thánh cấp bậc cường giả trong ánh mắt lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó bọn hắn không chút do dự hướng thẳng đến đại chiến phương hướng mà đến. Hiển nhiên bọn hắn cũng muốn gia nhập trận này đại chiến, sau đó triệt để giải quyết đại hạ đế quốc vị này thiếu niên chí tôn. Trong đó có hai vị đại thánh cấp bậc tồn tại thực lực đều đã đạt đến đại thánh trung kỳ, mà một vị khác thì là đã đạt đến đại thánh hậu kỳ. Chỉ thấy ba vị này Thiên Thần Thư Viện đại thánh không chút do dự hướng thẳng đến chiến trường phương hướng mà đi. Bọn hắn ánh mắt bên trong còn mang theo một vẻ sắc ý, hiển nhiên hiện tại Thiên Thần Thư Viện đại thánh cũng dự định đem đại hạ đế quốc vị này thiếu niên chí tôn triệt để giải quyết. Sau đó chỉ thấy Thiên Thần Thư Viện ba vị này đại thánh trong nháy mắt liền đi tới trên chiến trường, chỉ gặp bọn hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ nghiền ngẫm nhìn lấy Sở Trần phương hướng. Trong đó một vị càng là tay cầm một thanh trường đao hướng thẳng đến Sở Trần phương hướng giết ra. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt thì hướng về phương hướng của hắn đánh tới. Sở Trần nhìn thấy một màn này cả người cũng là nhíu mày. Hắn không nghĩ tới mình cùng Thiên Thần Thư Viện vị này đại thánh đại chiến thời điểm lại có thể nên đón cái khác Thiên Thần Thư Viện đại thánh. Bất quá bây giờ trọng yếu nhất chính là muốn ngăn cản được Thiên Thần Thư Viện những thứ này đại thánh cấp bậc cường giả tiến công, cho nên hắn không chút do dự trực tiếp thi triển ra chính mình chí tôn cốt. Một giây sau chỉ thấy nơi ngực của hắn cái kia một đạo chí tôn cốt tản mát ra màu trắng bạc quang mang. Đạo này màu trắng bạc quang mang đem trọn cái bầu trời đều bao phủ tại trong đó. Đồng thời chí tôn cốt thần thông thượng thương chi thủ cũng là trực tiếp xuất hiện. Một cái kinh khủng bàn tay trực tiếp xuyên thấu thương khung, trực tiếp từ trên bầu trời nghiền ép mà đi. Sau đó không chút do dự hướng về Thiên Thần Thư Viện mấy vị đại thánh phương hướng đánh tới. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền khiến cho toàn bộ bầu trời pháp tắc cũng bắt đầu biến đến run rẩy lên. đây cũng là chí tôn cốt uy áp. Mà Thiên Thần Thư Viện vừa dự định gia nhập chiến trường, cái kia ba vị đại thánh nhìn thấy một màn này cũng là không thể không liên thủ ngăn cản trên bầu trời cái này một cái thượng thương chi thủ. Dù sao trên bầu trời cái này một cái thượng thương chi thủ thế nhưng là chí tôn cốt thần thông. Mặc dù nói hiện tại Sở Trần thực lực cũng không có bọn hắn cường đại, nhưng là từ tại chí tôn cốt thôi phát thần thông thực lực, tự nhiên xa xa vượt qua hắn trước mắt thực lực. Cho nên cái này một cái thượng thương chi thủ phía trên phát ra lực lượng đã đạt đến mức trước đó chưa từng có. Thậm chí có thể nói thượng thương chi thủ phía trên phát ra lực lượng đã đạt đến 10 phân trình độ kinh khủng, thậm chí cho dù là đại thánh viên mãn cảnh giới cường giả cũng không nhất định có thể đánh ra khủng bố như vậy công kích. Bất quá đáng tiếc là hiện tại Sở Thành muốn đánh ra đệ nhị chiêu thượng thương chi thủ thì là 10 phân khó khăn. Mà Thiên Thần Thư Viện ba vị đại thánh cấp bậc cường giả cũng là bằng vào chính mình thực lực cường hãn trực tiếp chặn lại trên bầu trời cái này một bàn tay. Sau đó chỉ gặp bọn hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ sát ý nhìn về phía Sở Trần phương hướng. Hiển nhiên lúc này thời điểm bọn hắn triệt để muốn đem vị này đại hạ đế quốc thiếu niên chí tôn chém giết. Bất quá bây giờ Sở Trần trông thấy cái này một màn trên mặt thì là không có chút nào lo lắng hãi hùng. Ngược lại là 10 phân bình tĩnh tay cầm trường kiếm cùng Thiên Thần Thư Viện bị kia đại thánh hậu kỳ cường giả tiếp tục không ngừng đại chiến. Phản phất là không có phát hiện đã nhanh muốn gia nhập chiến trường cái khác ba vị đại thánh cấp bậc cường giả đồng dạng. Đương nhiên quan tại bầu trời bên trong phát sinh đây hết thảy, phía dưới mọi người tự nhiên cũng là nhìn đến 10 phân rõ ràng. Cũng tỉ như vừa mới còn tại cảm khái Thiên Huyền Thánh Địa hai vị thánh vương cấp bậc cường giả trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ bất đắc dĩ. Bất quá lúc này thời điểm hai vị này thánh vương xác thực không có lựa chọn trợ giúp Sở Trần vị này đại hạ đế quốc thiếu niên chí tôn. Dù sao hiện ở trên bầu trời nhiều hơn ba vị Thiên Thần Thư Viện đại thánh cấp bậc tồn tại. Cho dù là bọn hắn hai cái gia nhập trận này đại chiến, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Bởi vì thực lực của hai người bọn họ vẹn vẹn chỉ là thánh vương viên mãn cảnh giới thôi, mà trên bầu trời ba vị này đại thánh cấp bậc tồn tại thực lực thấp nhất cũng là đại thánh trung kỳ. Cho nên cho dù bọn hắn gia nhập trận này đại chiến cũng kéo không ngừng một vị đại thánh trung kỳ tồn tại. Kết quả sau cùng có khả năng sẽ dẫn đến bọn hắn cũng đi theo Sở Trần bị này thiếu niên chí tôn vẫn lạc. Cho nên bọn hắn hiện tại tự nhiên không có lựa chọn trợ giúp Sở Trần bị này thiếu niên chí tôn. Đương nhiên hiện tại phát hiện trên bầu trời đại chiến không chỉ có riêng chỉ là Thiên Huyền Thánh Địa mấy người kia. Trung quanh những cái kia tiến nhập bí cảnh bên trong thiên kiêu cũng là nhìn thấy cái này một màn. Chỉ gặp bọn hắn trong ánh mắt đều mang một vẻ bất đắc dĩ cùng bất khả tư nghị nhìn lên bầu trời bên trong đại chiến. Bọn hắn cũng không nghĩ tới trận này đại chiến vậy mà biến thành bộ dáng này. Bất quá lúc này thời điểm những thứ này cái gọi là thiên kiêu đều hiểu. Bọn hắn hiện tại không dám trợ giúp đại hạ đế quốc vị này thiếu niên chí tôn, không chỉ là bởi vì đại hạ đế quốc vị này thiếu niên chí tôn thực lực không đủ cường đại, mà là bởi vì bọn hắn thực lực vốn là không tính cường đại, nếu như trợ giúp đại hạ đế quốc vị này thiếu niên chí tôn, như vậy bọn hắn tự nhiên cũng chỉ có thể tại trận này đại chiến bên trong vẫn lạc. Sống được thật tốt bọn hắn tại sao muốn chết đây? Mà theo Thiên Thần Thư Viện ba vị đại thánh gia nhập chiến trường về sau, vốn đang chỉ có thể cùng Thiên Thần Thư Viện vị này đại thánh hậu kỳ cường giả bất phân thắng bại Sở Trần cũng là bắt đầu từ rơi vào hạ phong. Dù sao hiện tại hắn phải đối mặt, thế nhưng là hai vị đại thánh hậu kỳ tồn tại cùng hai vị đại thánh trung kỳ tồn tại, cho dù hắn thực lực có mạnh đến đâu, cũng không có khả năng vượt cấp đại chiến những thứ này đại thánh cấp bậc tồn tại. Cho nên vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian hắn liền từ đã rơi vào hạ phong. Thậm chí hiện tại Sở Trần còn đang suy tư muốn như thế nào mới có thể rời đi trận này đại chiến. Mặc dù nói tại Sở Trần bên người cũng có một vị cường giả đứng đầu bảo hộ lấy hắn, nhưng là không có chân chính sinh tử nguy hiểm thời điểm bảo hộ hắn đỉnh tiêm cường giả sẽ không xuất hiện. Ngay tại Sở Trần bên này đang suy tư như thế nào mới có thể rời đi cuộc chiến đấu này đồng thời, chân trời lúc này thời điểm lại xẹt qua mấy cái đạo lưu quang. Theo cái này mấy cái đạo lưu quang xẹt qua về sau, chỉ thấy mấy vị người mặc hiên viên thế gia trưởng bảo thanh niên nam tử xuất hiện ở bụi Sở Trần sau lưng. Bọn hắn không chút do dự trực tiếp gia nhập trận này đại chiến. Bất quá đáng tiếc là ba vị này hiên viên thế gia thanh niên nam tử trên thân khí tức vẹn vẹn chỉ là thánh vương cảnh giới. Trong đó một vị tu vi càng là vẹn vẹn chỉ là thánh vương trung kỳ, mà hai vị khác mặc dù không sai đã đạt đến thánh vương hậu kỳ, nhưng là bọn hắn muốn ngăn cản được Thiên Thần Thư Viện ba vị đại thánh vẫn còn có chút khó khăn. Chương 758 Hiên Viên Thế Gia Thánh Vương Thiên Kiêu xuất hiện, Chí Tôn Quốc Thần Uy. Chương 758, Hiên Viên Thế Gia Thánh Vương Thiên Kiêu xuất hiện, Chí Tôn Quốc Thần Uy. Bất quá ba vị này Hiên Viên Thế Gia Thiên Kiêu trong ánh mắt thì là mang theo một vẻ hưng phấn cùng tự tin. Đương nhiên càng quan trọng hơn là bọn hắn trên mặt mang theo thần sắc là gương mặt kiên định. Hiển nhiên lúc này thời điểm bọn hắn dự định ngăn lại Thiên Thần Thư Viện ba vị này đại thánh. Trần ca, chúng ta ba người nhiều nhất chỉ có thể vì ngươi ngăn chặn hai vị Thiên Thần Thư Viện đại thánh, cái khác có thể muốn dựa vào chính ngươi đến. Sau đó chỉ có tiến Hiên Viên Thế Gia một vị Thánh Vương hậu kỳ thiên kiêu rằng giặc nhìn lấy Sở Trần phương hướng mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn không chút do dự hướng thẳng đến Thiên Thần Thư Viện bị kia đại thánh trung kỳ tồn tại đánh tới. Mà Hiên Viên Thế Gia cái khác hai vị Thánh Vương thiên kiêu cũng là ảo ảo đem ánh mắt nhìn phía Sở Trần phương hướng, sau đó chỉ thấy hai người cũng là không chút do dự hướng thẳng đến Thiên Thần Thư Viện bị kia đại thánh trung kỳ tồn tại đánh tới. Trong nháy mắt Hiên Viên Thế Gia ba vị Thánh Vương thiên kiêu liền kéo lại Thiên Thần Thư Viện hai vị đại thánh trung kỳ tồn tại. Để Thiên Thần Thư Viện đại thánh cấp bậc cường giả chỉ có hai vị đại thánh hậu kỳ tồn tại tại Sở Trần trước mặt. Mà Sở Trần bên này bởi vì bị Hiên Viên Thế Gia ba vị Thánh Vương Tiên Kiêu kéo lấy hai vị Thiên Thần Thư Viện đại thánh về sau cũng là bắt đầu thở dài một hơi. Bất quá có thể nhìn đến hắn trên mặt ý nguyên mang theo một vẻ bất đắc dĩ. Mặc dù nói Hiên Viên Thế Gia ba vị Thánh Vương cấp bậc tiên kiêu đã kéo đi hai vị Thiên Thần Thư Viện đại thánh, nhưng là hắn bên này muốn chân chính đánh bại Thiên Thần Thư Viện hai vị này đại thánh hậu kỳ tồn tại vẫn là hết sức khó khăn. mà lại trọng yếu nhất chính là Hiên Viên Thế Gia ba vị thiên tiêu muốn ngăn chặn Thiên Thần Thư Viện hai vị này đại thánh vẫn còn có chút khó khăn, bởi vì bọn hắn thực lực vốn là yếu tại hai vị này Thiên Thần Thư Viện đại thánh, bọn hắn muốn ngăn chặn hai vị này Thiên Thần Thư Viện đại thánh tự nhiên không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, mà Sở Trần bên này lại không cách nào nhanh chóng giải quyết chiến đấu, cho nên có khả năng Hiên Viên Thế Gia ba vị này Thánh Vương thiên tiêu hội tại trận này đại chiến bên trong vẫn lạc. Các ngươi Hiên Viên Thế Gia bên trong đại thánh cấp bậc lâu năm thiên tiêu có chưa từng xuất hiện, hoặc là nói các ngươi bây giờ có thể hay không liên hệ đến Hiên Viên Thế Gia bên trong những cái kia đại thánh cấp bậc lâu năm thiên tiêu? Sở Trần lúc này thời điểm ngược lại là trực tiếp đối với Hiên Viên Thế Gia ba vị Thánh Vương thiên tiêu dò hỏi, hiện tại Hiên Viên Thế Gia ba vị Thánh Vương cấp bậc thiên tiêu, tuy nhiên có thể nâng trước mặt hai vị này Thiên Thần Thư Viện đại thánh, nhưng là bọn hắn nhiều nhất có thể ngăn chặn một chút xíu thời gian, theo thời gian từ từ chuyển rời Thiên Thần Thư Viện hai vị này đại thánh trên thân khí tức càng ngày càng kinh khủng. Đến lúc đó Hiên Viên Thế Gia ba vị Thánh Vương thì kéo không ngừng bọn hắn, đây cũng là vì cái gì Sở Trần biết hỏi tham gia loại lời này nguyên nhân. Chúng ta Hiên Viên Thế Gia bên trong đại thánh hiện tại cũng đi một phương hướng khác tranh đoạt Bạch Hổ Khuyên Thai Ngọc, cho nên hiện tại bọn hắn không có thời gian chạy tới nơi này. Hiên Viên Thế Gia bên trong một vị Thánh Vương cấp bậc thiên kiêu lúc này thời điểm cũng là có chút bất đắc dĩ nói, bởi vì bọn hắn tại trước khi tới đây, liền đã nhận được bọn hắn Hiên Viên Thế Gia đại thánh cấp bậc cường giả thỉnh cầu. Cái kia chính là Hiên Viên Thế Gia đại thánh cấp bậc lâu năm thiên kiêu đều tại tranh đoạt Bạch Hổ Khuyên Thai Ngọc, chỗ lấy Hiên Viên Thế Gia đại thánh cấp bậc thiên kiêu đều tại triệu tập Hiên Viên Thế Gia thiên kiêu đi tranh đoạt Bạch Hổ Khuyên Thai Ngọc. Bởi vì tại Bạch Hổ Khuyên Thai Ngọc phương hướng có Thiên Thần Thư Viện đại thánh cấp bậc cường giả đang cùng bọn hắn tranh đoạt Bạch Hổ Khuyên Thai Ngọc. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có đuổi tới Bạch Hổ Khuyên Thai Ngọc phương hướng liền thấy bên này đại chiến, tại biết bên này đại chiến nhân vật chính là Sở Trần vị này đại hạ đế quốc thiếu niên chí tôn về sau, bọn hắn cũng không chút do dự trực tiếp gia nhập trận này đại chiến. Mà Sở Trần đang nghe Hiên Viên Thế Gia vị này thánh vương mà nói về sau, trên mặt thần sắc trong nháy mắt thì lạnh nhạt lên. Có điều rất nhanh hắn liền bắt đầu suy tư rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đánh bại trước mặt hai vị này đại thánh cấp bậc tồn tại. Nếu như hắn không cách nào giải quyết trước mặt mình hai vị này Thiên Thần Thư Viện đại thánh, như vậy cuối cùng hắn sẽ chỉ hại Hiên Viên Thế Gia ba vị thánh vương. Ba người các ngươi trước ngăn chặn Thiên Thần Thư Viện hai vị kia đại thánh, chờ ta nhanh chóng giải quyết hai vị này lại đi trợ giúp các ngươi. Sau đó hắn không chút do dự trực tiếp nhìn về phía trước mặt mình hai vị này Thiên Thần Thư Viện đại thánh. Một giây sau, Sở Trần trên thân trong nháy mắt thì bạo phát ra một cỗ mười phân chói mắt màu trắng bạc quang mang. Sau đó chỉ thấy bộ ngực hắn cái kia một đoàn chí tôn cốt bắt đầu không ngừng tản mát ra màu trắng bạc quang mang. Những thứ này màu trắng bạc quang mang rất nhanh liền ở trước mặt của hắn tạo thành một thanh bạc trường thương màu trắng. Đồng thời thượng thương chi thủ cũng là lại một lần nữa bị hắn lợi dụng được. Khủng bố lực lượng hướng thẳng đến trước mặt hai vị này Thiên Thần Thư Viện đại thánh đánh tới. Hắn tự nhiên biết Hiên Viên Thế Gia ba vị thánh vương không duy trì nổi quá lâu thời gian, cho nên lúc này thời điểm hắn liền trực tiếp dự định sử dụng chí tôn cốt lực lượng cuối cùng. Chí tôn cốt lực lượng tuy nhiên có thể làm cho hắn bộc phát ra trước nay chưa có thực lực, nhưng là tại trong thời gian ngắn hắn thi triển chí tôn cốt số lượng không thể quá nhiều, bằng không mà nói chí tôn cốt lực lượng liền sẽ nhận được nhanh chóng cắt giảm. Sau đó chỉ thấy Sở Trần nhanh chóng tay cầm trong tay bạc trường thương màu trắng hướng về Thiên Thần Thư Viện hai vị đại thánh đánh tới, mà trên bầu trời thượng thương chi thủ thì là trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống, khủng bố lực lượng trong nháy mắt thì phủ lên toàn bộ bầu trời, dường như liền phương này thế giới đều không thể chèo chống trên bầu trời thượng thương chi thủ đồng dạng. Vốn là đang định tránh né thượng thương chi thủ Thiên Thần Thư Viện hai vị đại thần đột nhiên trông thấy ngay tại hướng về chính mình đánh tới Sở Trần, sau đó bọn hắn hiện tại mười phân bất đắc dĩ ngăn cản được Sở Trần tiến công, đồng thời còn đang không ngừng tìm kiếm nghị cách tránh né trên bầu trời thượng thương chi thủ. Dù sao chí tôn cốt thần thông có thể không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Theo lấy bọn hắn cùng Sở Trần lần nữa đại chiến cùng một chỗ về sau, thượng thương chi thủ lực lượng kinh khủng kia cũng là trực tiếp bao trùm ba người. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền đem ba người giữ tại trong đó. Một giây sau thượng thương chi thủ, lực lượng kinh khủng kia trực tiếp rơi vào ba người trên thân. Sau đó chi kiếm ba người trong nháy mắt thì bị thượng thương chi thủ bị diệt tiêu tán giữa thiên địa. Dường như bọn hắn chưa từng có xuất hiện tại cái này thiên địa ở giữa đồng dạng. Bất quá có thể cảm thụ được đi ra, tại trung quanh bọn hắn có rất nhiều thời gian tốc độ chạy. Hiển nhiên bọn hắn hiện tại bởi vì thượng thương chi thủ nguyên nhân triệt để biến mất tại giữa phiến thiên địa này xuất hiện ở những lúc khác phạm vi bên trong. Mà liên tại Sở Trần vị này thiếu niên chí tôn cùng Thiên Thần Thư Viện hai vị đại thánh biến mất giữa phiến thiên địa này đồng thời. Lúc này Thiên Thần Thư Viện hai vị khác đại thánh cấp bậc tồn tại thì là mười phân bao hàm sát ý nhìn lấy trước mặt mình ba vị này Hiên Viên Thế Gia Thánh Vương thiên tiêu. Không nghĩ tới lần này còn có thu hoạch ngoài ý liệu, không chỉ là chém giết một vị đại hạ đế quốc thiếu niên chí tôn, hơn nữa còn chém giết ba vị Hiên Viên Thế Gia đương thời thiên tiêu, suy nghĩ một chút đều khiến người ta cảm thấy hưng phấn. Trong đó một vị Thiên Thần Thư Viện đại thánh lúc này thời điểm cũng là liếm láp khỏe miệng cái kia khô cạn môi nói ra, đồng thời có thể nhìn đến ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ hưng phấn, mà lại cái này một vẻ hưng phấn xem ra mười phân biến thái. Chương 759, trên lệch to lớn Hiên Viên Thế Gia thiên kiêu cùng Thiên Thần Thư Viện đại thánh, lưỡng bại câu thương. Chương 759, trên lệch to lớn Hiên Viên Thế Gia thiên kiêu cùng Thiên Thần Thư Viện đại thánh, lưỡng bại câu thương. Hiển nhiên lúc này thời điểm vị này Thiên Thần hiển nhiên lúc này thời điểm vị này Thiên Thần Thư Viện đại thánh trung kỳ tồn tại, cảm giác đến bọn hắn muốn giết chết trước mặt ba vị này Hiên Viên Thế Gia Thánh Vương Thiên Kiêu mười phân dễ dàng. Dù sao bọn hắn thực lực cùng Hiên Viên Thế Gia ba vị này Thánh Vương Thiên Kiêu ở giữa có chênh lệch rất lớn. Mặc dù nói ba vị này Hiên Viên Thế Gia Thánh Vương Thiên Kiêu thực lực đều không yếu, nhưng là bọn hắn ba người cùng bọn hắn Hiên Viên Thế Gia bên trong hai vị đại thánh cấp bậc cường giả ở giữa chênh lệch vẫn là quá lớn. Dù sao Thiên Thần Thư Viện bên trong hai vị đại thánh cấp bậc tồn tại thực lực đều đã đạt đến đại thánh trung kỳ, mà Hiên Viên Thế Gia ba vị này thiên tiêu thực lực thì vẹn vẹn chỉ là thánh vương cảnh giới, cho nên nói giữa bọn hắn kém một cái đại cảnh giới. Mà một vị khác Thiên Thần Thư Viện đại thánh đang nghe vị này Thiên Thần Thư Viện đại thánh mà nói về sau cũng là nhất miệng, sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ sát lục khí tức nhìn lên trước mặt ba vị Hiên Viên Thế Gia thánh vương. Hắn thấy muốn chém giết ba vị này Hiên Viên Thế Gia thánh vương cấp bậc thiên tiêu tự nhiên mười phân dễ dàng, mà ba vị Hiên Viên Thế Gia thánh vương cấp bậc thiên tiêu lúc này thời điểm thì là mười phân kiên định nhìn lấy trước mặt mình hai vị này Thiên Thần Thư Viện đại thánh. Muốn giết ta nhóm cũng không có đơn giản như vậy. Sau đó chỉ thấy Hiên Viên Thế Gia vị kia thánh vương hậu kỳ thiên tiêu trực tiếp đứng ra nói ra, sau khi nói xong trên người hắn còn bộc phát ra một cỗ mười phân nồng đậm hỏa diễm phát tắc, đồng thời toàn bộ người trong tay cũng là nhiều hơn một thanh phương thiên hỏa kích. Chỉ thấy cả người hắn nhảy lên thật cao, trong tay phương thiên hỏa kích nhanh chóng hướng về phía trước Thiên Thần Thư Viện một vị thiên tiêu phương hướng đánh tới. Đương nhiên Thiên Thần Thư Viện những thứ này đại thánh cấp bậc thiên tiêu là đã từng lâu năm thiên tiêu, bằng không mà nói Thiên Thần Thư Viện cái này đệ nhất thiên tiêu lại làm sao có thể có như thế cường đại. Mà Thiên Thần Thư Viện đại thánh lại nhìn thấy một màn này thì là mười phân bình tĩnh, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung vẩy trong tay trường đao, khủng bố lực lượng trong nháy mắt thì theo trên người hắn phát ra. Một giây sau chỉ thấy hắn trên thân cái kia cỗ khủng bố lực lượng trực tiếp chặn lại Hiên Viên Thế Gia vị này thánh vương tiên tiêu công kích, đồng thời hắn trên thân bạo phát đi ra cái kia cỗ khủng bố lực lượng cũng là trực tiếp đem Hiên Viên Thế Gia vị này tiên tiêu chấn bay ra ngoài. Mà làm xong đây hết thệ, Thiên Thần Thư Viện đại thánh thì là không có lựa chọn nương tay chút nào, chỉ thấy hắn tiếp tục tay cầm trong tay trường đao hướng về Hiên Viên Thế Gia vị này thánh vương tiên tiêu phương hướng đánh tới. Hắn tốc độ rất nhanh, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt liền đi tới Hiên Viên Thế Gia vị này thánh vương tiên tiêu bên người, trong tay trường đao hướng thẳng đến Hiên Viên Thế Gia vị này thánh vương tiên tiêu trên thân rơi xuống. Mà Hiên Viên Thế Gia vị này thánh vương tiên tiêu lại nhìn thấy một màn này cũng là không có chút nào do dự trực tiếp quay người, sau đó nhanh chóng sử dụng thân ảnh của mình biến mất tại cái này thiên địa ở giữa, đồng thời cả người trực tiếp hóa thành một đoàn hỏa diễm biến mất tại một phương hướng khác. Hắn cũng biết mình cũng không phải là Thiên Thần Thư Viện vị này đại thánh đối thủ, cho nên hiện tại vị này Hiên Viên Thế Gia thiên tiêu đang định dùng chính mình kinh khủng hỏa diễm pháp tắc đến ngăn chặn vị này Thiên Thần Thư Viện đại thánh. Mà Thiên Thần Thư Viện vị này đại thánh nhìn thấy một màn này cũng không có bất kỳ cái gì tức giận, ngược lại chỉ thấy hắn giống mèo vờn chuột đồng dạng lần nữa hướng về Hiên Viên Thế Gia vị này thiên tiêu mà đi. Vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian, hắn xuất hiện lần nữa tại Hiên Viên Thế Gia vị này thiên tiêu bên người, trong tay vũ khí cũng là hướng thẳng đến Hiên Viên Thế Gia vị này thiên tiêu trên thân rơi xuống. Bất quá đáng tiếc là Hiên Viên Thế Gia vị này thiên tiêu lại một lần nữa né tránh hắn công kích, mà liền tại Hiên Viên Thế Gia vị này thiên tiêu cùng Thiên Thần Thư Viện đại thánh ngay tại chơi trò chơi mèo vờn chuột đồng thời, lúc này một bên khác hai vị Hiên Viên Thế Gia thiên tiêu cũng là đang cùng Thiên Thần Thư Viện đại thánh đại chiến. Bất quá bọn hắn tình huống cũng không phải đặc biệt tốt, bởi vì hai người thực lực cùng Thiên Thần Thư Viện vị này đại thánh thực lực tướng rất kém nhiều, cho nên nói hiện tại hai người chỉ có thể ngăn cản Thiên Thần Thư Viện vị này đại thánh tiến công. Thậm chí hiện tại bọn hắn hai người đều có chút khó có thể ngăn cản Thiên Thần Thư Viện vị này đại thánh tiến công. Dù sao Thiên Thần Thư Viện vị này đại thánh công kích thủ đoạn đã xa xa vượt ra khỏi bọn hắn ngăn cản phạm vi. Có lẽ dùng không bao lâu Hiên Viên Thế Gia hai vị này thiên tiêu liền có thể vẫn lạc tại Thiên Thần Thư Viện vị này đại thánh thân thủ bên trong. Bọn hắn hiện tại chỉ có thể chờ đợi Sở Trần có thể giải quyết Thiên Thần Thư Viện hai vị kia đại thánh. Nếu như vậy bọn hắn thì có Sở Trần cái này đại học cường giả tài nguyên, cũng có hy vọng sống sót. Mà quan tại bầu trời bên trong đại chiến phía dưới thiên tiêu tự nhiên là hết sức rõ ràng chú ý người. Chỉ bất quá lúc này thời điểm những thứ này thiên tiêu đều không có tính toán tham dự trận này đại chiến. Dù sao bọn hắn những thứ này thiên tiêu tự nhiên không có chiến thần điện cùng ma giáo những công tử kia bá lực, cho nên lúc này thời điểm bọn hắn tự nhiên không dám nhúng tay Hiên Viên Thế Gia đại hạ đế quốc cùng Thiên Thần Thư Viện ở giữa thiên tiêu đại chiến. Bởi vì bọn hắn biết vô luận bọn hắn trợ giúp một bên nào đều sẽ đắc tội một phương khác, cho nên bọn hắn hiện tại ngoại trừ trơ mắt nhìn trận này đại chiến bên ngoài không có bất kỳ động tác gì. Ngay tại tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bên trong đại chiến đồng thời, vừa mới Sở Trần cùng Thiên Thần Thư Viện hai vị đại thánh biến mất địa phương, lúc này thời điểm cũng là truyền đến rất nhiều mãnh liệt không gian pháp tắc khí tức. Sau đó chỉ thấy ba đạo thân ảnh xuất hiện lần nữa tại trước mặt mọi người. Mà cái này ba đạo thân ảnh xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người đồng thời, bọn hắn cũng có thể rõ ràng mà nhìn đến Thiên Thần Thư Viện hai vị đại thánh cùng Đại Hạ Đế Quốc thiếu niên chí tôn cũng là xuất hiện ở nơi này. Lúc này thời điểm Thiên Thần Thư Viện hai vị này đại thánh trên thân cũng là mang theo một vệt vết máu. Đồng thời rất rõ ràng có thể nhìn đến Thiên Thần Thư Viện hai vị đại thánh trên thân đều mang không giống nhau thương thế. Trong đó một vị Thiên Thần Thư Viện đại thánh châu ngực có một đạo to lớn lỗ máu. Hiển nhiên Thiên Thần Thư Viện vị này đại thánh bị Sở Trần trường thương trực tiếp quan đâm thủng thân thể. Bất quá dù vậy hắn hiện tại cũng vẫn không có vấn lạc, ngược lại mang theo một vệ hung ác sát ý nhìn lên trước mặt Sở Trần. Mà một vị khác Thiên Thần Thư Viện đại thánh trên mặt thì là mang theo một vệ bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Bất quá có thể nhìn đến trên cánh tay của hắn cũng là xuất hiện một đạo to lớn kiếm ngân, mà lại trong thân thể của hắn máu tươi còn đang không ngừng theo dần dần ngang trượt xuống trên bầu trời. Hiển nhiên Thiên Thần Thư Viện vị này đại thánh cũng tại trận này đại chiến bên trong thụ thương. Đương nhiên ngoại trừ Thiên Thần Thư Viện hai vị này đại thánh tại trận này đại chiến bên trong thụ thương bên ngoài, Sở Trần vị này đại hạ đế quốc thiếu niên chí tôn cũng tại trận này đại chiến bên trong thụ thương. Dù sao hắn thực lực vốn là yếu tại Thiên Thần Thư Viện hai vị này đại thánh, mà lại hắn lại sốt ruột tại trận này đại chiến bên trong thủ thắng, cho nên hắn hiện tại tự nhiên cũng là nhận lấy không giống nhau thương thế. Chỉ thấy khóe miệng của hắn còn tại có một vệt máu tươi chính đang không ngừng chảy xuống, đồng thời chỗ ngực còn đang chảy lấy. Chí Tôn Cốt tuy nhiên còn đang không ngừng chữa trị bộ ngực hắn chỗ thương thế, nhưng cũng có thể nhìn ra được hắn lần này bị thương cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chương 760, sắp vẫn lạc hiên viên thế gia ba đại thiên tiêu, Sở Vô Song ngang nhiên xuất thủ. Chương 760, sắp vẫn lạc hiên viên thế gia ba đại thiên tiêu, Sở Vô Song ngang nhiên xuất thủ. Ba người xuất hiện tự nhiên cũng là đưa tới tại trường chỗ có thiên tiêu nhìn chăm chú. Bất quá lúc này thời điểm bọn hắn cũng có thể nhìn ra được, ba người hẳn là đánh cái lưỡng bại câu thương. Chỉ thấy lúc này thời điểm trong đó một vị thiên thần thư viện đại thánh chậm rãi đi tới, trên người hắn tuy nhiên cũng mang theo một vẻ thương thế, nhưng là hắn lúc này trên mặt ý nguyên mang theo một vẻ nghiền ngẫm nụ cười. Sở Trần, mặc dù nói trận này đại chiến chúng ta ba người đánh cái lưỡng bại câu thương, nhưng là ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn hiên viên thế gia cái kia ba vị thánh vương vẫn lạc tại ngươi trước mặt, mà ngươi lại cái gì đều không làm được. Hắn mang theo một vẻ nụ cười rối trá trực tiếp đối với Sở Trần mở miệng nói, nói đến đây hắn còn lườm liếc chính đang không ngừng cùng thiên thần thư viện hai vị khác đại thánh đại chiến hiên viên thế gia ba vị thánh vương cấp bậc thiên tiêu. Bất quá lúc này thời điểm hiên viên thế gia ba vị thánh vương cấp bậc thiên tiêu lộ ra không sai đã bắt đầu từ từ không chịu nổi. Dù sao bọn hắn đối mặt thế nhưng là thiên thần thư viện hai vị đại thánh cấp bậc lâu năm thiên tiêu, thiên thần thư viện hai vị này đại thánh cấp bậc lâu năm thiên tiêu không chỉ có riêng chỉ là so với bọn hắn sống tuổi tác lâu, mà lại hai vị này đại thánh cấp bậc thiên tiêu bọn hắn đại chiến số trận cũng so hiên viên thế gia ba vị thánh vương thiên tiêu đại chiến lâu. Cho nên tại đối mặt hiên viên thế gia ba vị thánh vương cấp bậc thiên tiêu thời điểm bọn hắn tự nhiên mười phân nhẹ nhõm. Mà Sở Trần lại nhìn thấy một màn này trên mặt cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ phẫn nộ. Bất quá bây giờ hắn cho dù lại thế nào phẫn nộ, cũng vô pháp đi trợ giúp đến hiên viên thế gia ba vị này thánh vương thiên tiêu. Ngược lại chỉ có thể bị trước mặt hai vị này thiên thần thư viện đại thánh hậu kỳ cường giả ngăn chặn. Có thể nói hiên viên thế gia ba vị này thánh vương thiên tiêu chỉ có vẫn là con đường này. Nghĩ tới chỗ này trên mặt hắn cũng là xuất hiện một vẻ phẫn hận thần sắc. Sau đó chỉ thấy Sở Trần không chút do dự trực tiếp rút ra chính mình trường kiếm tiếp tục cùng trước mặt hai vị thiên thần thư viện đại thánh đánh tới. Bởi vì hiện tại vô luận như thế nào cũng vô pháp giải quyết trận này đại chiến, như vậy hắn thì chỉ tính toán cùng trước mặt hai vị này thiên thần thư viện đại thánh đồng quy vu tận. Bằng không mà nói hắn lại như thế nào đi đối mặt hiên viên thế gia đây? Mà phía dưới quan chiến rất nhiều thiên tiêu trên mặt lúc này thời điểm đều là lộ ra một vẻ thần sắc không đành lòng. Dù sao bọn hắn cũng biết trận này đại chiến nếu như bọn hắn tham dự, như vậy có lẽ có thể trợ giúp cho đại hạ đế quốc cùng hiên viên thế gia. Nhưng là bọn hắn hiện tại xác thực không dám tham dự trận này đại chiến, chỉ có thể yên lặng ở phía dưới quan chiến lấy. Bất quá thiên tiêu ở giữa đại chiến bọn hắn tự nhiên là thường xuyên trông thấy, thậm chí bọn hắn đều thường xuyên phát sinh. Cho nên bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể yên lặng không lên tiếng. Mà hiên viên thế gia ba vị này thánh vương cấp bậc thiên tiêu, lúc này thời điểm hiển nhiên là đã không chịu nổi. Chỉ gặp bọn hắn bắt đầu từ từ rơi xuống hạ phòng. Trong đó một vị hiên viên thế gia thiên tiêu lồng ngực chỗ càng là xuất hiện một đạo to lớn đau ngân. Kinh khủng máu tươi đang không ngừng theo hắn thân thể làm bên trong chảy ra. Bất quá có thể nhìn đến hắn trên mặt không có chút nào hối hận. Ngược lại là một mặt xúc động nhìn lấy trước mặt mình vị này thiên thần thư viện đại thánh. Trong ánh mắt mang theo một vẻ tiếc hận. Hiển nhiên hắn hiện tại còn muốn đem thiên thần thư viện vị này đại thánh triệt để chém giết. Chỉ bất quá đáng tiếc là hắn hiện tại đã không có lực lượng đem thiên thần thư viện vị này đại thánh chém giết. Xem ra ngươi cái này con chuột đã không cách nào đào thoát, nếu nói như vậy vậy ngươi thì đi chết đi. Mà thiên thần thư viện vị này đại thánh nhìn lên trước mặt vị này hiên viên thế gia thánh vương đã không có chạy trốn mục đích, sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ sát ý trực tiếp nhìn thấy hiên viên thế gia vị này thánh vương. Đồng thời trong tay trường đao cũng là hướng thẳng đến hiên viên thế gia vị này thánh vương thiên tiêu giết ra. Khủng bố lực lượng hướng thẳng đến hiên viên thế gia thánh vương thiên tiêu trên thân rơi xuống. Hiên viên thế gia vị này thánh vương thiên tiêu trông thấy cái này một màn cũng là triệt để minh bạch chính mình một ngày này chỉ sợ phải bỏ mạng ở chỗ này. Sau đó chỉ thấy hắn nhắm mắt lại yên tĩnh cùng đợi tử vong phủ xuống. Bởi vì hắn hiện tại biết mình vô luận như thế nào ngăn cản, cũng không thể chống đỡ được thiên thần thư viện vị này đại thánh. Cho nên lặng lặng chờ đợi tử vong có lẽ là hắn kết quả cuối cùng. Mà liên tại tất cả mọi người cho rằng hiên viên thế gia vị này thánh vương cấp bậc thiên tiêu sắp vẫn lạc tại nơi này đồng thời. Trên bầu trời lúc này thời điểm đột nhiên xẹt qua một đạo màu hoàng kim lưu quang. Sau đó trực tiếp một luồng khí tức kinh khủng trực tiếp theo bầu trời xa xăm bên trong truyền đến. Một giây sau chỉ thấy một thanh này trường thương màu hoàng kim trực tiếp lướt qua toàn bộ thiên theo hướng thẳng đến thiên thần thư viện vị này đại thánh phương hướng rơi xuống. Tại thiên thần thư viện vị này đại thánh còn chưa kịp thời gian phản ứng bên trong, cái này một cây trường thương trực tiếp đâm xuyên qua bộ ngực của hắn. Khủng bố lực lượng trực tiếp đem cả người hắn mang theo bay ra ngoài mấy ngàn thước xa. Sau đó lúc này mới hung hăng nện ở một chỗ vách đá phía trên. Đồng thời trường thương cũng đem cả người hắn gắt gao đính tại cái này một mảnh trên vách đá mặt. Bất thình lình một màn, cũng là trong nháy mắt thì hấp dẫn tại trường mọi người chú ý, sau đó chỉ thấy một đạo màu hoàng kim quang mang chậm rãi từ phương xa truyền đến. Một giây sau chỉ thấy bầu trời bên trong xuất hiện một vị người mặc một bộ trường bào màu hoàng kim thanh niên nam tử, hoặc là nói vị này người mặc một bộ trường bào màu hoàng kim thanh niên xem ra càng giống một vị thiếu niên. Hắn trên mặt mang theo một vẻ nghiền ngẫm nhìn lấy thiên thần thư viện mấy vị đại thánh. Sau đó chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Một giây sau đem thiên thần thư viện vị kia đại thánh đinh ở trên vách núi trường thương xuất hiện lần nữa tại hắn trong tay. Sau đó chỉ thấy thiếu niên nhẹ nhàng lắc lắc trường thương của mình. Trường thương phía trên máu tươi trong nháy mắt thì nhỏ xuống. Sau đó hắn cái này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía thiên thần thư viện một vị khác đại thánh trung kỳ lâu năm thiên tiêu trên thân. Ánh mắt bên trong mặc dù không có mang theo sát ý nhưng là cũng để cho thiên thần thư viện vị này đại thánh trung kỳ lâu năm thiên tiêu cảm thấy sợ hãi. Các ngươi thiên thần thư viện đại thánh đều như thế ưa thích muốn chết sao? Đã các ngươi đều như thế ưa thích tìm chết, như vậy bản điện hạ liền thành toán các ngươi. Sau đó chỉ thấy thiếu niên chậm rãi hướng về thiên thần học viện vị này đại thánh trung kỳ lâu năm thiên tiêu phương hướng đi đến, đồng thời hắn thanh âm cũng là rằng giặc chuyển khắp toàn bộ bầu trời. một giây sau chỉ thấy cả người hắn trong nháy mắt thì xuất hiện ở Thiên Thần Thư Viện vị này lâu năm đại thánh cấp bậc thiên tiêu bên người. Sau đó hắn trong tay trường thương không chút do dự hướng thẳng đến trước mặt vị này đại thánh trung kỳ Thiên Thần Thư Viện lâu năm thiên tiêu đâm ra. Đồng thời một cái kinh khủng thanh long trong nháy mắt thì ở sau lưng của hắn xuất hiện. Kinh khủng thanh long mang theo khủng bố lực lượng, hướng thẳng đến Thiên Sứ Thư Viện vị này đại thánh trung kỳ lâu năm thiên tiêu mà đi. Một giây sau, một đạo khủng bố lực lượng trực tiếp rơi vào Thiên Thần Thư Viện vị này đại thánh trung kỳ lâu năm thiên tiêu trên thân. Mà Thiên Thần Thư Viện vị này đại thánh nhìn thấy một màn này cũng là tự nhiên lựa chọn tránh né, thế nhưng là đạo này khủng bố lực lượng lại làm sao có thể là hắn tránh được đây này. Chỉ thấy đạo này khủng bố lực lượng trực tiếp rơi ở trên người hắn.